Chương 832, à, còn có tảng băng thì ta ngược lại thật ra thật lâu không có ăn được. Trần Lăng cười sờ lên Lục Ni Nhi đầu, dưới mắt còn không có ra tháng riêng đâu, lại đụng phải rơi tuyết lớn, rất nhiều thôn dân trong nhà đều đang loay hoay ăn. Cái gọi là tảng băng thịt kỳ thật cũng không phải là khối băng làm. Bên trong cũng không có một chút xíu tảng băng. Nói như vậy, chính là lúc sau Tết, nhất là gặp được tuyết rơi trời, dùng để hống trong nhà bé con vui vẻ. Tảng băng thịt là dùng rượu trắng đường hóa học, cộng thêm thuần thịt mỡ chế tác thành. Muốn ướp gia vị mấy ngày. Ướp thành về sau, thịt mỡ tuyết trắng như băng, óng ánh trong suốt. Cái này tảng băng thịt không riêng gì đám trẻ con ăn vặt ăn, lỡ thèm dùng. Cũng có thể dùng làm một chút điểm tâm, thì như thịt tâm bệnh, băng thịt bánh trưng loại hình. Đơn thuần đến ăn, cũng ăn thật ngon, cửa vào trong veo sướng miệng, không mập không ngán, phi thường thích hợp tiểu bà nhi đỡ thèm dùng. Đại sám, ngươi lại ăn thịt, đêm nay liền phạt ngươi tại trong đống tuyết các đêm. Tiểu bà nhi chính náo nhiệt, Lục Ni Nhi bỗng nhiên kinh hô một tiếng, lại là nhà hắn chó săn nhỏ con non, điêu được duệ duệ hôm qua lưu lại, một cái bị đông cứng rắn thịt, lập tức nhảy lên đống củi. Cười đua tí từng hướng về phía Trần Lăng bọn người vẫy đuôi, cái đuôi giống như là máy xay gió đồng dạng xoay một vòng. Nhưng là làm sao cũng không chịu nhả ra. Lục Ni Nhi ngươi đừng có gấp, hiện tại trời lạnh, thịt thịt đều đông cứng, như băng côn, không vận, ngươi coi như nhà ngươi chó tại băng côn đi. Tị thế mà khuyên. Để Trần Lăng nghe được một trận vô ngữ, tốt tốt, mấy người các ngươi cũng không ghét tâm, trên tay cầm lấy đồ ăn, ngoài miệng về mở miệng một tiếng thịt thịt, không ngã khẩu bị sao. Mau tới đi một bên. Mấy cái tiểu A Nhi nghe vậy cười hì hì. Đen nhánh, tới, đi lên đánh nó. Lúc này, Duệ Duệ mặc tròn vo, mang theo ra hổ mũ chạy ra, nhìn thấy chó săn nhỏ con non tại nhà mình đông tuổi bên trên vui chơi. Tiểu tử thúi không quen nhìn loại này không ngon chó, tay nhỏ hướng lên một chỉ, liền để Hắc Hải Tử đi lên giáo hơn nó. Hắc Hải Tử sủng ái nhất Hải Tử, nghe tiếng liền nhào tới. Nhưng không nghĩ tới, tuyết rơi về sau, mặt đất quá mức bóng loáng, Hắc Hải Tử hình thể lại quá mức cồng kềnh, lập tức không có nhảy dựng lên, ngược lại chán đụng đống tuổi gì rào là tuyết. Lần này Hắc Hải Tử tức điên lên, cảm giác uy nghiêm tổn hao nhiều, xong cái này chó săn nhỏ liền vông vông gầm rú, để nó cút nhanh lên xuống tới. Doa đến cái kia chó săn nhỏ con non cũng không dám dương ai. Tranh thủ thời gian Demi thuận nhãn kẹp chặt cái đuôi tới lấy lòng. Tốt, không muốn hù dọa nó, con chó nhỏ này về không hiểu chuyện, về sau chậm rãi dạy là được. Trần Lăng sờ sờ Nhi từ đầu, lại xông Lục Ni Nhi bọn hắn nói, đều đi trong phòng đi, trong phòng mở TV lên, đều xem TV đi, bên ngoài lạnh lẽo. Thế là đám trẻ con oanh long long đi hết. Chờ qua một lát, nhìn thấy Trần Lăng mấy cái nam trong sân xẻn tuyết, quét tuyết. Bọn này nhóc con cũng đều chạy đến, từng cái cầm công cụ, đi theo bọn hắn phía sau cái mông, một bên xẻn tuyết một bên ngoan buồng địch. Trong nhà nữ nhân tiểu hài tử nhiều, lẽ ra không nên tại tuyết không ngừng thời điểm quét tuyết. Làm sao chân núi nơi này tuyết bay dị thường lớn, rất nhanh liền là thật dày một tầng, không quét không được. Không quét, rất nhanh liền ra không được cửa. Phú quý, tiểu tử ngươi trước đó vụng trộm ẩn giấu tư vẫn là lại lần nữa tìm tới loại cá này tuyết động cùng tảng băng phía dưới, thế nào còn có nhiều như vậy đỏ thiện cá đâu. Triệu Đại Hải quét tuyết, quét đến hai đạo con cong tiểu thủy mương thời điểm, đống nhiên liền rõ ràng lấy mặt băng, nhìn thấy dưới đáy nước lại có từng đầu màu đỏ con cá nhỏ dưới đáy nước bò lổm ngổm không lúc đích. Có nằm sấp trên thạch đầu, có chen tại thạch đầu trong khe hở, còn có trên thể hình hơi lớn một chút, thậm chí dưới đáy nước chui động, chỉ lộ ra một cái đầu tới. Không phải liền là đỏ thiện cá nha, đáng giá ngạc nhiên như vậy. Trần Lăng một mặt im lặng đi tới, ta năm kia hai đầu đỏ thiện cá bán cho Hàn giáo sư đoàn bọn hắn đội, bọn hắn đã nhân công sinh sôi ra cái này loại sản phẩm mới. Ta những này chính là mới sinh sôi ra những cái kia. Ta nhớ được trước đó đã nói với ngươi a, ngươi đây là quên rồi. Vẫn là lúc ấy căn bản không có nhớ. A, ta dựa vào, ngươi có nói qua sao? Triệu Đại Hải trên mặt một trận động. Ta còn muốn lấy tố giác ngươi đây, nguyên lai con cá này đã không đáng ra à? Tố giác, ngươi muốn kiện phát phú quý cái gì? Không phải là cho là hắn lừa ta đi? Sơn Miêu lúc này nghe vậy liền nở nụ cười. Lúc ấy hắn cùng Hàn giáo sư mấy cái mua Trần Lăng kia hai đầu cá thời điểm, đúng là tốn không ít tiền. Năm 95, hơn 1 vạn một con cá. Cái này tại một chút đại phú hào trong mắt cũng không phải số lượng nhỏ gì. Càng khoa trương hơn là, không phải hay là cá kiểng, mà là hai đầu biến chủng thiệt cá. Ngươi ở bên ngoài xem ra, đây đúng là có chút không thể nói lý ở bên trong. Hố. Cũng không phải lại hố người, cùng phú quý quen như vậy, hắn là người gì ta còn không biết nha. Triệu Đại Hải nói mang theo oán giận nói, mấu chốt là cái này cá ta cũng thích à, lúc ấy không phải đã nói với ngươi nhà, muốn nuôi hai đầu chơi bừa. Vậy ngươi vứt đi. Trần Lăng cười, nghĩ nuôi về không đơn giản, nước này hạ còn nhiều. Sơn Miêu theo sát lấy liền nói, ngươi về nuôi cá đâu, phú quý trước đó đã nói với ngươi, con cá này Hàn thúc thúc đã sinh sôi ra, ngươi cũng không có thế nào để bụng à. Ai, ta khi đó bận điệu nha, hai năm này kỳ thật đều không yên tĩnh, đây không phải vừa rảnh rỗi mới có ý định này nha. Chính Triệu Đại Hải cũng cảm thấy kỳ quái, hắn trí nhớ rõ ràng không kém, nhưng chính là không nhớ ra được Trần Lăng lúc nào nói qua. Trần Lăng thế là liền nhắc nhở hắn, ta có lần đi vào thành phố thời điểm nói với ngươi, bất quá lúc kia là tại nhà ngươi ăn cơm tới, gọi điện thoại cho ngươi nói, ngươi không nhớ ra được, cũng tỉnh có thể hiểu. À, ta nhớ ra rồi, lần kia là Phú Quý mang theo Hắc Hải Tử tiểu kim hai cái, về mang theo Nhị Hắc, cưới xe gắn máy mang theo chó một đường giết đi qua. Sơn Miêu giật mình vỗ tay một cái. Lương Việt Dân cũng nói có ấn tượng. Lúc kia Triệu Đại Hải xác thực không ở nhà. Được rồi, ta liền nói, thế nào liền một chút ấn tượng cũng không có chứ, nguyên lai là trong điện thoại nói, cái này không kỳ quái. Triệu Đại Hải lúc này mới lộ ra tiếu dung. Bất quá phú quý con cá này nuôi chính là thật tốt à, giữa mùa đông còn như thế có tinh thần, thật xinh đẹp, thật làm cho mắt người khí. Cũng thế, Trần Lăng hai cái này tiểu thủy mương bên trong cá, ngoại trừ nhan sắc đỏ tươi tiên diễm đỏ thiện cá bên ngoài, còn có cá hồi, quế hoa cá, son phấn cá, đào hoa cá mấy loại. Đương nhiên, hiện tại những cái kia son phấn cá cùng quế hoa cá là Trần Lăng tại năm trước thời điểm đều đã vớt ra, lục tục ngao ngoe ăn hết. Lưu chủng cũng là tại động thiên nội bộ lưu cá lớn. Ngoại giới, nông trường tiểu thủy mương bên trong liền chỉ còn lại đỏ thiện cá, còn có chút chịu rét tôm thép. Bình thường là cung cấp bọn nhỏ chơi đùa tìm niềm vui. Phú quý sẽ nuôi, hắn nuôi hay là đều nuôi thật tốt. Lương Việt Dân đi tới nói ra, bất quá ta rất hiếu kỳ à, những này cá tại khí trời lạnh như vậy bên trong, hạ tuyết, đông lạnh băng, bọn chúng liền đông lạnh bất tử sao? Vẫn là phú quý chính ngươi có bí quyết đâu? Nhất mới tiểu lại tại 69 sách ra thủ phát, cái này có thể có cái gì bí quyết? Trần Lăng lắc đầu cười nói, mùa đông bên trong, mặt băng hạ nước kỳ thật không có ngươi tưởng tượng lạnh như vậy, ngươi nghĩ băng lạnh thấu xương cái chủng loại kia, cơ bản không có. Những này cá liền cùng dã ngoại loài cá, chỉ cần là tìm có thể ẩn thân tránh né chỗ trú chỗ, hay là hang động, trong kẻ đá, lại hoặc là thạch đầu dưới đáy, trong cỏ khô, rất đơn giản liền có thể qua đông. Lương Việt Dân khuyết thiếu sinh hoạt kinh nghiệm, không hiểu những thứ này. Trần Lăng nói xong, hắn còn không có nghĩ rõ ràng đâu, đã nói như vậy, kia vì sao ngươi hậu viện trong một lâu trong sảnh, chiếc kia bể cá lớn bên trong, còn cần sát bên tường lửa giường sưởi giữ ấm đâu? Đây là khẳng định nha, bởi vì ở trong đó có cá cảnh nhiệt đới tôm, còn có nhiệt đới rùa, chỉ cần nhiệt độ thấp hơn 10 độ, đây chính là dám tại chỗ chết cho người xem. Trần Lăng cười ha ha một tiếng. Loại này khí hậu và nhiệt độ cải biến là thật, liền ngay cả linh khí cùng linh thủy đều không cách nào cứu lại. Nói cách khác, cho dù là trong hồ cá nước toàn bộ đổi thành động thiên bên trong linh thủy, gặp được loại này nhiệt độ không khí giảm đột ngột tình huống, bên trong tôm cá rùa đen cũng vẫn là không có cách nào chống cự lại rét lạnh. Trừ phi giống củ tỏi những đại lão kia ba như thế, tại động thiên nuôi thật lâu, hoàn thành đột biến gen cùng tiến hóa, mới có thể chống cự giá lạnh. Ngoại giới loại này pha loãng qua đi linh thủy nuôi cá kiểng, chính là chơi, không cần thiết như vậy làm. A, là như thế này a, quả nhiên vẫn là ta cô lậu quả van. Lương Việt Dân cười khổ, chắc không được chúng ta trong thành tới, nhìn xem phú quý ngươi nuôi đồ vật tốt đơn giản, đều cảm thấy mình nuôi cũng được, nhưng là các ngươi nông thôn nơi này, liền không có ai nói loại lời này đâu, nguyên lai là đều biết bên trong đạo đạo a. Sơn Miêu một chút vui vẻ, có a, nông thôn cũng có, còn có người muốn học phú quý nuôi chó, cái kia dương đầu câu không phải liền là, cuối cùng đưa tới một đám sói, còn phải hô phú quý quá khứ giải quyết. Ha ha ha, còn có trong thôn, mấy cái địa phương cũng học phú quý làm cái này nông trường, đúng, trong thôn anh em nhà họ Vương không phải liền là nha. Bất quá người bên ngoài đều không có anh em nhà họ Vương khôn khéo. Anh em nhà họ Vương tốt xấu là sát bên phú quý, có thể dính chút ánh sáng. Những người khác cách xa như vậy, cũng không biết có cái gì nhưng làm, tất cả đều là làm cản rỡ. Triệu Đại Hải trực tiếp cười nhạo nói. Ai, đúng, Trần Tiểu Nhị Trần Lão Sư bên kia các ngươi nghe nói nha, hắn cũng muốn trở về làm những này. Lương Việt Dân chợt nhớ tới một sự kiện, nguyên bản ta nghe nói vợ hắn làm chủ yếu tại Bắc Nhận Tàu đỉnh núi trồng cây mưa gà, về sau đem đến chúng ta nơi này về sau, liền muốn tại chúng ta bên này làm. Đúng vậy. Bất quá tiểu nhị ca làm những cái kia là vì bị tiết mục cuối năm làm tâm ý nguội lạnh, cùng ta loại này nông trường hình thức không giống. Trần Lăng lắc đầu, ta đã cho hắn đề nghị, nơi này vùng núi không bằng bắc bên kia bảo đảm giá trị tiền gửi, để hắn ở chỗ này bao xong sau tiền còn lại tại bác mua tứ hợp viện hoặc là cửa hàng nhà lầu đều được. Mấy người một bên quét tuyết, một bên đàm luận, nuôi cá mương nước, nuôi chim, nuôi bổ câu cái đỉnh cùng hành lang, tất cả đều quét sạch sẽ, về sau lại đem bổ câu ổ một lần nữa trên nền mới sạch sẽ ấm áp mạch cành cây. Những chim bồ câu này kỳ thật mùa đông bên trong liền nên cho chúng nó làm cái bồ câu lều, dạng này sẽ càng ấm áp. Trần Lăng trước đó liền định ở trong thôn trong viện làm một cái, thật đơn giản có thể chắn gió tránh tuyết là được. Nhưng làm sao năm nay mùa đông khí hậu biến hóa, để cho người ta bất ngờ. Trước đó cảm thấy không có việc gì, không có làm. Không nghĩ tới tuyết rơi đột nhiên như vậy, cũng liền không kịp làm. Cũng may những chim bồ câu này là từ bồ câu hoang tử thuần dưỡng tới, cũng không có như vậy tiểu đột. Trần Lăng ngược lại là có thể buông lỏng một hơi. Quét lấy tuyết, tán gẫu, Lương Việt Dân điện thoại vang lên. Kết nối sau lại là tìm Trần Lăng. Là Vinh Quy đoàn làm phim sự tình, biết ngươi là chúng ta bên này chủ tâm cốt, muốn cùng ngươi đơn giản chạm mặt. Lương Việt Dân che lấy điện thoại cười nói, đoán chừng là cảm thấy ngươi diễn qua, sợ ngươi đến chính thức bắt đầu diễn thời điểm mệt mỏi khó chịu, không phục tùng chỉ thị, đến lúc đó không có ý tứ mở miệng nói ngươi. Hiện tại sớm gặp một lần, hẳn là để ngươi thử một chút hí, nếu là cảm thấy khó làm, chính là để ngươi biết khó mà lui, hoặc là lại giảm bất chọn cái phần, dù sao lần này là chính trị nhiệm vụ tới. A, minh bạch. Trần Lăng nghe xong cảm thấy rất có cạ có lạ. Đây là coi ta là thành đại lao bản a, cũng trách Việt Dân ca ngươi, đem nhãn hiệu tên biến thành nhà ta nông trường danh tự, cái này quá làm cho người ta hiểu lầm. Ai nha, ta cũng là muốn cho ngươi thể hội một chút bị người kính trọng cảm giác nha, đến lúc đó không ai dám xem thường ngươi, ngươi có thể tiết kiệm không ít phiền phức, cũng càng có nhiệt tình nha. Lương Việt Dân vô vô Trần Lăng bà bay, đưa di động đưa cho hắn, nếu không ngươi tới nói hai câu. Không được, không nói, người ta đối ta có sự hiểu lầm, vậy liền gặp mặt bàn lại đi, ngươi thay ta đáp ứng đến là được. Trần Lăng lắc đầu, trong lòng có chút bất đắc dĩ, âm thầm nói thầm, trước đó về đáp ứng mở cho ta một đầu chi nhánh, tùy tiện diễn, hiện tại là phía trên lại đẻ lực sao? Đột nhiên đổi ý, ta còn muốn để đại cứu ca đi theo ta đi đâu, thuận tiện mang theo cả nhà lao tiểu đi chơi một chuyến, lần này cũng không biết có phải hay không lại bị nữa. Đầu năm nay diễn viên còn không có hậu thế kiếm tiền khoa trương như vậy. hắn bị ngộ nhận là thành kim chủ, người lại tuổi trẻ, đoán chừng sẽ làm thành tiến đoàn làm phim làm loạn. Cảm thấy diễn kịch diễn phim truyền hình chơi vui, đi tìm thú vui chơi. Chớ nhìn hắn có ghi văn chương kinh lịch, nhưng là loại này mang theo giọng chính chính kịch không phải người bình thường có thể đụng. Tác gia viết văn, cùng diễn viên diễn kịch, hoặc là biên kịch sáng tác kịch bản, kia đều không phải là một mã sự tình, đồ vật bên trong vậy nhưng kém quá nhiều. Cũng chính là xem ở gần đã qua một năm, phú quý nông trường thịt kho tàu mì thịt bò cho quốc gia làm mẹ bang, bằng không Trần Lăng cũng không có như thế mặt to mặt. Về chuyên môn gọi điện thoại đến hỏi. Đấu chương xong, chương 833, hiểu lầm chương 833, hiểu lầm Lương Việt Dân nhìn thấy Trần Lăng hơi có vẻ buồn bực biểu lộ, lại là nở nụ cười, ta xem chừng là trước ngươi ý nghĩ, chính là muốn cho Khánh Văn đi cùng, về mang nhà mang người, đối diện biết về sau, để người ta hù dọa. Lời của chính ngươi, ta cảm thấy người ta nói cái gì nhiều mở một đầu chi nhánh, không phải lừa gạt ngươi. Nhưng ngươi nếu là ỷ vào người ta loại này tử thế, muốn đi bên trong tùy tiện nhét người, người ta đã cảm thấy là khó. Còn có một điểm Lương Việt Dân không nói, đó chính là người ta đạo diễn cũng sẽ cảm thấy mình bị khiêu khích. Trần Lăng lại để ai tiến đoàn làm phim ai liền tiến, kia cuối cùng cái này TV hạng mục nghe ai. Hơn nữa còn đều nhét một chút thân bằng hảo hữu không có diễn nghệ kinh nghiệm tiểu bạch, đến lúc đó còn muốn chỉ đạo quay chụp, không chỉ có hao phí tâm lực, cũng sẽ hao phí rất nhiều tiền. Dù sao lúc này quay chụp bản so hậu thế cao nhiều lắm. Nợ dây nhiều, sẽ sinh ra đại lượng nộ công phí. Chớ nói chi là giọng chính loại này, mang theo chính trị nhiệm vụ là tính. Ai cùng ngươi đùa giỡn a được rồi, hóa ra bọn hắn trước đó cũng là nói khoác lác, ta còn tưởng rằng chúng ta thịt kho tàu mì thịt bò mặt mũi hiện tại rất quý giá đâu. Là rất quý giá à, bất quá bắp ra môn nhà, ngươi hiểu, không như thế thổi như bức cũng không tính là bắp người, trước đó mới quen ngươi, cảm thấy ngươi tuổi trẻ tài cao, liền nguyện ý chém gió chứ sao. Lương Việt Dân cười ha ha một tiếng, hắn từ nhỏ ở nơi đó lớn lên, thế nhưng là hiểu rất rõ. Bắp ra môn một khi cấp trên, đều là vô ngực đảm nhiệm nhiều việc, sau đó cảm thấy hối hận, kiếm cơ cũng sẽ mang theo hôn bất lận sức mạnh. Nói đến vẫn là rất khôi hài. Duy nhất một điểm, chính là sau đó đừng chăm chỉ. Đối với điểm này, ngay cả Triệu Đại Hải cũng không đủ sức nhả ránh. Hắn hiển nhiên là từ hắn lao đầu từ nơi đó trải qua không ít loại sự tình này. Nghe được Lương Việt Dân nói lên, liền mặt mũi tràn đầy vô ngữ. Mấy người quét lấy tuyết, nhà danh xong sau, Lương Việt Dân liền phát trở về điện thoại hẹn thời gian gặp mặt. Cái này thời đại bên trong, thời gian làm việc đúng là không còn sớm. Đại bộ phận thật liền đến ngày mùng 10 tháng giêng đến tháng giêng 15. Tại tháng giêng 15 trước đó, tập hợp thăm người thân kia là trạng thái bình thường. Ai có tâm tư nhanh như vậy công việc á, nhưng Vinh Quy đoàn làm phim bên này đâu, thuộc về tương đối đặc thù tình huống. Bọn hắn phải sớm điểm quá khứ càng đảo. Loại này kịch cần chân thực lấy cảnh. Đặc thù tiêu chí kiến trúc đều muốn ra kính, hết thảy an bài đều muốn chân thực ra kính, cho nên thương lượng với Lương Việt Dân về sau, liền đem ngày ổn định ở tháng giêng 12, muốn nhanh chóng tới gặp một lần về sau, bọn hắn liền lập tức đi cảng đảo. Đến bên này gặp mặt, thuộc về là thiện đường, cùng trạm trung chuyển nghỉ ngơi ý tứ. Dù sao niên đại này đường dài cũng là rất mệt mỏi, gặp một chút chỉ thấy một cái đi, ở trong thành phố gặp a. Đó cũng không phải, bọn hắn đến trong thôn, nói là đi theo Trần Tiểu Nhị lão sư cùng một chỗ tới. Lương Việt Dân nói đến đây cũng kỳ phải nói, không phải đều lại Trần lão sư không thích sống chung nhà. Ta tại Bắc liền nghe người nói qua nhiều lần, không nghĩ tới cùng Bình Quy đoàn làm phim quan hệ vẫn rất tốt. Ồ, Trần Lăng cũng không nghĩ tới, Trần Tiểu Nhị vậy mà lại cùng những người này nhận biết. Nhưng nghĩ lại, cha nàng Trần Cường lao ra từ đó là cái gì thân phận à, cứ việc Bình Quy bên trong đại lao rất nhiều, nhưng bọn hắn không giống, có cái tầng quan hệ này cũng không kỳ quái. Tốt à, đến trong thôn liền đến trong thôn, vừa bạn có Tiểu Nhị dẫn đường, chúng ta cũng không cần quan tâm. Nói thật, Bình Quy đoàn làm phim đến như vậy vừa ra, Trần Lăng trong lòng có chênh lệch, tiến tổ tâm tư lập tức liền phai nhạt. Tuy nói người ta khó xử cũng là đúng, nhưng người nào để bọn hắn trước đó nói chuyện lại như vậy đấy? Hay là mở rộng cánh cửa tiện lợi? Lại người thông tình đặt lý, gặp được loại này chênh lệch cũng là sẽ có không thoải mái. Nhưng là không nghĩ tới. Đợi đến tháng giêng 12 ban đêm, đám người này đi theo Trần Tiểu Nhị đổi tới Đằng Hà Hương thời điểm. Lương Việt Dân cùng Triệu Đại Hải, Sơn Miêu đội vàng xe chữa tuyết đi đón. Song Phương sau khi thấy được mới biết được là hiểu lầm. Nguyên nhân cũng là rất đơn giản. Phía trên đưa yêu cầu, muốn tinh giản kịch bản. Bởi vì loại này mang theo chính trị nhiệm vụ giọng chính phim truyền hình, không chỉ là cho người trong nước dân chúng nhìn, cũng là cho người ngoại quốc, cùng nước ngoài những cái kia hải ngoại những đồng bào nhìn. Đây là thật không thể làm loạn á, không phải đập đập. Bên ngoài không có việc gì, nhưng sớm tôi còn muốn ra một bộ chất lượng quá quan kịch. Nói cách khác, càng đảo trở về đề tài kịch, sớm tôi muốn đánh ra đến một bộ tốt, làm kỷ niệm, cùng đem ra được bề ngoài. Vậy tại sao không thể là cái này một bộ đâu? Húng chi cái này một bộ về tụ tập đến nhiều như vậy lao tiền bối, càng đảo thực lực phái. Bên trong lại tăng thêm trong nước tân tú xí nghiệp, thịt kho tàu mì thịt bò kịch bản. Thịt kho tàu mì thịt bò hiện tại là trong nước kiêng cờ. Ép tới ngày xí nghiệp Vịnh Đảo bên kia không ngẩng đầu được lên, là trong nước kiêu ngạo. Có thể nói có yếu tố chính trị, cũng có nhân văn nhân tố, còn muốn cân nhắc đến quốc dân lòng người vân vân. Nhiều như vậy tổng hợp nhân tố phía dưới, mọi người khẳng định phải thận trọng. Cho nên, đến nông trường, nhìn thấy Trần Lăng lần đầu tiên, phó đạo diễn liền trực tiếp xin lỗi, "Trần huynh đệ, thật xin lỗi, chuyện này trách chúng ta, là chúng ta trước đó nói quá lát." Ý là chỉ có thể để chính Trần Lăng ra kính, hắn bên ngoài tỉ như lại cứu ca Vương Khánh Văn loại này người, làm cái lái xe hoặc là không có gì lời kịch tiểu vai phụ vẫn được. Có lời kịch nhân vật thực sự không thể cho. Nguyên lai là dạng này a. Trần Lăng nghe xong tiền căn hậu quả, lại nhìn phó đạo diễn lấy ra tương quan con dấu văn kiện, trong lòng bình tĩnh. Điểm này nho nhỏ không thoải mái cùng không thoải mái cũng theo đó tan thành mây khói. Ta đã nói rồi, có một số việc còn phải là các ngươi ở trước mặt câu thông, mặt đối mặt lại mới có thể đem sự tình nói rõ. Trần Tiểu Nhị lúc này mặc quần áo khoác, mang theo cẩu thí mũ ở phía sau thò đầu ra, "Phú quý, đây chính là người ta nhất định muốn tới cửa tới gặp nguyên nhân của ngươi à, cũng không phải đơn thuần muốn kiểm tra xem xét kỹ xảo của ngươi, tính có thành ý đi." Nói xong nháy mắt mấy cái, ý là bọn hắn không phải tới thăm ngươi diễn kỹ, là đến mượn cơ hội này nhìn ngươi sinh không có sinh khí. Thái độ có biến hóa gì không có? Dù sao thịt kho tàu mì thịt bò dùng Trần Lăng Phú Quý nông trường làm nhãn hiệu tên, đã nói rõ hết thảy. Trần Lăng nghe vậy cười ha hả, không nhiều lời là gì, cũng không có đi giải thích hay là. Đoán chừng là những người này nhìn thấy hắn không có đi đằng Hà Hương đón hắn nhóm. Lúc này mới vừa thấy mặt liền xin lỗi á, đây là cho là hắn tức giận. Trong lòng của hắn cho dù là minh bạch, cũng không có đâm thủng. Mấy ngày nay tuyết đứt còn dưới, trên núi không bình tĩnh, hắn ban đêm là muốn canh giữ ở trong thôn không ra khỏi cửa. Hắn trong thôn, mọi người trong nhà an tâm, các thôn dân cũng an tâm. Trong nhà chó, trâu, ưng, ngựa cũng đều có chủ tâm cốt. Đụng tới chuyện gì, vậy cũng có thể kịp thời xử lý, hoàn toàn không sợ đột phát tình huống. Lương Việt Dân cùng Triệu Đại Hải ba người tự nhiên cũng sẽ không đi giải thích thêm hay là. Đều là ở trong xã hội lăn lộn nhiều năm các lao gia, tự nhiên là biết, người có đôi khi vẫn là phải cầm bóp một chút, không thể lộ ra quá dễ nói chuyện. Vinh Quy Đoàn làm phim một đám người che phủ nghiêm nghiêm thật thật. Đến nông trường về sau, đi phòng bếp lúc ăn cơm, cởi quần áo ra Trần Lăng mới phát hiện hôm nay tới không chỉ có là đoàn làm phim nhân viên công tác. Đại lục bên này diễn viên chính Tiêu Hoàng cũng tại. Ta dựa vào, Tiêu lão sư. Trần Lăng đều sợ ngây người, Khang Hy gương mặt kia ai không biết ta, quá có nhận ra độ. Nhưng là hắn không hiểu chính là, lúc này diễn viên đều biết điều như vậy cùng đơn giản nha, cái này đều điệu thấp đến cực hạn đi. Mặc Liên không nói, mấu chốt là người gì cũng không mang theo, liền tự mình đi theo đoàn làm phim vui vẻ chạy trong hốc núi tới. A, Trần lão bản nhận biết ta. Tiêu Hoàng cũng là sững sờ, đầu năm nay lão sư xưng hô thế này còn không có nát đường cái, nghe Trần Lăng la như vậy hắn liền mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Cảm thấy tiểu tử này làm cho tốt thân mật. Nhưng hắn rõ ràng nhìn ra được, Trần Lăng không phải loại kia khéo đưa đẩy người ai nhận biết, quá quen biết. Trần Lăng cười tiến ra đón, người khác liền không nói, vị này chính là thần tượng của hắn một trong, hoặc là lại thần tượng đều là Vũ Nhục Tiêu đại gia. Ta xem qua lời của ngài kịch cùng phim. Nhất mới tiểu lại tại 69 sách ra thủ phát. Ồ, kia trách không được, ha ha, ta kỳ thật rất kỳ quái, quốc gia chúng ta người, hiện tại không thế nào nhận diễn viên. Tiêu Hoàng cười cười, trong lòng tự đủ nhìn qua tác phẩm của ta cũng không nên đi lên liền gọi lao sư a, nhưng ý nghĩ này chỉ là vừa đi vừa về vượt qua hai lần, liền nhiệt tình cùng Trần Lăng nắm lên tay tới. Dù sao vị này tuổi trẻ tài cao Trần lão bản là chủ nhân nơi này, gọi cái tôn xưng cũng là đối với mình lớn lao tôn trọng. Tiêu lão sư làm sao cũng cùng đi theo rồi. Ta nghe nói ngài không phải tại Thịnh Hải định cư sao? Hại, phụ thân ta tại Bắc ở đâu, lão nhân gia lớn tuổi thân thể không tốt lắm, tấp nập nằm viện xuất viện, an tiết chính ở đằng kia bồi bồi. Mặt khác, chúng ta đoàn làm phim cũng muốn đuổi tiến độ, chính ta cũng có nhiệm vụ, cái này sang năm còn có một bộ kịch lịch sử muốn đập, ta liền theo tới, đến lúc đó mau đem ta khái đập xong, trong lòng ta cũng tốt nhẹ nhõm một điểm. Tiêu Hoàng là diễn nghệ giới lao tiền bối, là lấy kịch bản phong thần, công lực thâm hậu, hắn đập phim truyền hình thuộc về hạ phàm. Kia thật là, đập hay là nhân vật đều thành thạo điêu luyện, mà lại cực kỳ dụng công. Người khác nhất tâm nhị dụng, có lẽ sẽ ảnh hưởng quay chụp chất lượng, hắn cũng không cần lo lắng. Kịch lịch sử. Trần Lăng nghe xong cái này lập tức lên tinh thần, thời gian này điểm, khẳng định là Ung Chính Vương triều không sai. Không nghĩ tới sớm như vậy tìm đến Tiêu lão sư à, đúng, kịch lịch sử, để cho ta diễn hoàng đế đâu, cũng liền 20 tập, nói đến lượng công việc không lớn, nhưng cũng muốn sớm chuẩn bị, dù sao đáp ứng người ta, chúng ta bên này phía trên lãnh đạo cũng coi trọng. Tiêu Hoàng thái độ chăm chú, nhưng lời nói ra rất ôn hòa, để cho người ta nghe rất dễ chịu. Là như thế này a. Nhìn ta, vào xem lấy cùng Tiêu lão sư nói chuyện, tới, tất cả mọi người nhanh ngồi, đuổi đến thời gian dài như vậy con đường, chúng ta tranh thủ thời gian ăn một bữa cơm, liền đi nghỉ ngơi đi. Trần Lăng mời chúng nhân ngồi xuống. Tiêu Hoàng cũng ngồi xuống theo. Buổi tối đồ ăn là lấy thịt rừng làm chủ. Gà rừng, heo thịt chờ. Đây cũng không phải Trần Lăng cố ý xếp đặt những thứ này, mà là mấy ngày nay tuyết rơi, cậu tử nhóm bắt được con mồi độ khó giảm xuống nhiều lắm. Mỗi ngày đều có thật nhiều thu hoạch. Trần Lăng lấy tới mở ngực một bụng, nổ lông xử lý sạch sẽ về sau, liền tranh thủ thời gian hầm lên. Những này thịt rừng đến tranh thủ thời gian ăn. Không ăn không được chờ tiết hóa, nhiệt độ không khí tăng trở lại, thứ này ăn không hết liền hư mất. Mà lại tiểu thủy thắp cũng tràn đầy, không bỏ xuống được quá nhiều. Hoặc, con gà rừng này, cái này liệu thịt, cũng quá ăn ngon đi. Quá cảm tạ Trần lão bản chiêu đãi, bữa cơm này tại Bắc, tuyệt đối hạ không được 1.000 khối. Lời này tuyệt không quá trương. Mặc dù là cái niên đại này, giá hàng không có lên nhanh, nhưng ở Bắc, ăn như thế số lượng nhiều thịt, vẫn là thịt rừng, cái kia y nguyên giá cả không thấp. Mấu chốt là bọn hắn người cũng nhiều a, đây là hay là thịt. Chỗ sao? Nhìn xem giống như chỗ ta, nhưng là ăn thật ngon. Không phải chuột, là con sóc, cái này đồ chơi nhỏ cũng xuống núi đến ăn bụng, đám trẻ con bắt rất nhiều. Trần Lăng giải thích, con sóc thứ này mặc dù sẽ chứa được lương thực, nhưng là không chịu nổi 2 năm này trùng quần tràn lan, số lượng quá nhiều. Mỗi cái cá thể hàng tồn tự nhiên trên phạm vi lớn giảm xuống, kia không cần nhiều lời, tuyết lớn sau chính bọn chúng liền sẽ xuống núi tìm đến ăn. A, không phải đâu, con sóc thế mà cũng có thể ăn. Còn như thế ăn ngon. Đám người kinh ngạc, sau đó ăn như gió cuốn. Bọn hắn một ngày một đêm đường xa, vừa mệt vừa đói, chỉ nói luận ăn uống, cùng bay chung quanh Trần Lăng đàm luận liên quan tới hắn những cái kia nghe đồn. Dù sao Trần Lăng ngoại trừ bây giờ tại thịt kho tàu mì thịt bò bên này là cái nhị lão bản, trước đó tấp nập lên TV, hay là lão hổ, ngàn năm lão ba ba. Tất cả mọi người là rất là hiếu kỳ. Nhét đầy cái bao tử về sau, tự nhiên mà vậy liền có rất nhiều muốn hỏi. Quả nhiên, cho tới cuối cùng cũng không có nói qua lúc nào nhìn một chút Trần Lăng biểu diễn trạng thái. Cái này vẫn thật là đến xem hắn thái độ biến hóa, có tức giận hay không. Ai, người trong nước văn hóa hoàn cảnh chính là như vậy, quá nhiều còn công lượt quanh. Trần Lăng cũng không nói cái gì, đối với phó đạo diễn nói phí ăn ở dùng tại diễn xuất phí bên trong cùng nhau cho hắn, cũng chỉ là khoát khoát tay nói liên tục không cần. Ăn nhiều như vậy tốt, lại ở không một đêm, bọn hắn cũng có chút không có ý tứ. Ngược lại là Tiêu Hoàng, niên kỷ mặc dù cũng lớn, nhưng tinh thần đầu rất đủ. Sau khi ăn cơm xong cũng không nghỉ ngơi, vương lấy trà bạc liền đi bái phòng Triệu Ngọc Bảo cùng Trung giáo thụ hai người. Xác thực, Trần Lăng coi hắn là thần tượng, hắn là đem Triệu Ngọc Bảo hai người đương thần tượng, làm nghệ thuật, có chút là chung, kia trò chuyện giết thì giờ mới thật sự là trò chuyện vui vẻ. Đừng nhìn Triệu Ngọc Bảo tại Trần Lăng bọn hắn trước mặt làm không lạ đứng đắn, ở trước mặt người ngoài đó cũng là rất có phái đoàn, không phải là cái gì người đều có thể nói với hắn bên trên nói. Bọn hắn hứng thú nói chuyện rất cao thời điểm. Trần Lăng bọn hắn cái này tuổi trẻ thì là sớm mang theo bầy chó ra ngoài tuần tra ban đêm đi. Tuyết rơi ban đêm thích hợp tiểu săn một thanh, đây là tiếp theo, chủ yếu hơn chính là sợ hai trên núi dã thú xuống núi chạm vào trong thôn, hai họa gia súc hoặc là đả thương người. Tuần tra ban đêm, ná pháo, tại thổ địa miếu cùng đánh mạch trận nhóm lửa đống lửa. Tối thiểu cho lũ dã thú cảnh cáo. Tháng riêng bên trong, tuyết rơi trời, tuần tra ban đêm, tiểu săn. Sau khi trở về, trong thôn người trẻ tuổi liền tụ tập đến Trần Lăng nhà nông trường bên trong. Sau đó cái nồi bên trong hầm bên trên đánh tới con mồi thịt, người trẻ tuổi cứ như vậy uống rượu đánh bài đến nửa đêm. Cho dù là không vì phòng bị dã thú, cũng là rất thoải mái. Có lẽ là công tác chuẩn bị sung túc, bầy chó cũng không ngừng vừa đi vừa về tuần sát. Trần Lăng bọn hắn chơi đến sau nửa đêm, bên ngoài cũng không có gì động tĩnh. Chính là vừa muốn tán đi thời điểm, hậu viện đột nhiên có người kêu sợ hãi. Trần Lăng bọn hắn đi qua mới biết được, nguyên lai đoàn làm phim có người đi nhà xí, nhìn thấy trên cây khỉ lông vàng, đêm hôm khuya khoắt trên cây lờ mờ, cũng đều là hình người. Trực tiếp đem người dọa kẻ ra quần. Cả người quăng xuống đất hết chó đất cức. Thực sự để cho người ta dở khóc dở cười. Ngày thứ hai sau khi đứng lên, kia ca môn cảm thấy bị hầu tử hù dọa, cảm thấy mất mặt. Nhìn không được nói, Trần lão bản, ngươi đây là nông trường vẫn là vườn bách thu à, làm sao nuôi nhiều như vậy vật ly kỳ cổ quái, ngay cả hầu tử đều có. Chính là à, đêm qua trời tối tới cũng không có chú ý tới, Trần lão bản làm sao nuôi nhiều như vậy chó, những cái kia màu xám, nhìn xem còn tưởng rằng là sói đâu, quả thật có chút dọa người à. Trên đây có hầu tử bên kia còn có diều hâu đâu, kia diều hâu cũng đặc biệt lớn, bên ngoài còn có trâu có ngựa, thật cùng vườn bách thú đồng dạng. Các ngươi tới chậm, phú quý nơi này trước đó còn có thể nhìn thấy lao hổ đâu, trên núi còn có bạch hạc, bên ngoài còn có đại nhạn đâu, không muốn ngạc nhiên ha. Đây là Trần Tiểu Nhị nói. Hắn vừa nói xong không lâu, giống như là cổ động, cái này vừa sáng sớm, còn không có ăn điểm tâm, trong thôn cũng có người tới hô Trần Lăng, phú quý, mau tới giúp đỡ bọn ta đi, tối hôm qua heo mẹ sinh con non, trời rất là lạnh, mắt con nhanh cho chết rét, lão mẫu heo còn tại che chở, sầu người chết. Tấu chương xong, chương 834, hiền quá thay, về cũng chương 834, hiền quá thay, về cũng sáng sớm liền đến, đều lớn giọng, là Trần Vinh Thắng. Hất lên phát hoàng được níu áo ra, mặt mũi tràn đầy thần sắc lo lắng. Không phải Vĩnh Thắng ngươi ra chưa chuyện ra sao à, làm sao cái này trong lúc mấu chốt heo hơi con non đầu. Không phải nói nhà ngươi ăn tết giết heo sao? Triệu Ngọc Bảo cất tay ra, phi thường nghi ngờ hỏi. Hán Triệu đại giáo thụ là tình huống gì cũng không cần nhiều lời. Cả ngày trong thôn đi theo nhóc con mù lắc lư, trong thôn sự tình có thể nói là rõ ràng. Không phải a, Triệu thúc thúc, ta nhà giết heo là thiện sạch. Trần Vĩnh Thắng giải thích, hiện tại heo hơi tử chính là đầu kia lão mẫu heo, gọi trên núi lão lợn rừng cho phối hợp cái kia, phú quý lần kia mang theo lão hổ đem lão lợn rừng cho cưỡng chế di dời, ngươi lão quên sao? A, chưa. Chưa, nói như vậy là hạ lợn rừng phối heo tử. Vậy cũng không dám trì hoãn. Triệu Ngọc Bảo nghe xong là loại sự tình này vội vàng cũng không nhiều nhiều lời, đứng dậy cũng muốn đi cùng nhìn xem. Đi đi đi, Duệ Duệ, Tiểu Minh, còn có Tiểu Lật Tử, cái này Vĩnh Thắng nhà ra ra heo sinh heo rừng nhỏ, chúng ta đều đi theo đi xem một chút heo rừng nhỏ đi. Triệu Đại Hải bọn hắn cũng rất hăng hái, nghe được là ra chư sinh xuống tới lợn rừng loại, kia là tương đối yêu kỳ, muốn cùng đi đến một chút náo nhiệt. Đừng để bé con đi theo làm loạn, lạnh như vậy, bọn hắn vừa rời giường còn chưa ăn cơm đây. Triệu Đại Hải nàng dâu hướng ánh nắng chiều đỏ giận trách. Nói đúng là đâu, đi nhanh lên đi, viện cả ngươi cũng lớn bao nhiêu, không có chút nào ổn trọng. Sơn Miêu Lạc Hòa cùng ở phía trước nhà dánh một câu, sau đó liền nhất mã đương tiên đi theo Trần Lăng đội vàng hướng trong thôn đi. Vừa ra đời bé heo tử rất là kiêu nộn. Mặc kệ là gia chư loại, vẫn là lợn rừng loại, đều là như thế. Lợn rừng ghen lại thế nào kháng tạo, vậy cũng không có cách nào tại vừa ra đời thời điểm cứ như vậy vô địch, cái gì còn không sợ, vậy thì không phải là lợn rừng, là yêu quái. Cho nên ra loại sự tình này, Trần Lăng nhưng không có tâm tình giống bọn hắn như thế, còn tại bên kia hỏi thăm không xong. Đã sớm đi ra ngoài cưới lên tiểu thanh ngựa, giết đi qua. Chuyện gì xảy ra a? Thôn dân làm sao ngay cả heo hơi loại sự tình này cũng tìm Trần lão bản? Tiêu Hoàng bọn hắn thì là một mặt dấu chấm hỏi. Khẳng định a, phú quý là trong thôn bác sĩ thu y, một cái duy nhất bác sĩ thu y đâu, hắn hiểu được cũng nhiều, sẽ rất nhiều đồ vật. Trung giáo thụ cười ha hà nói. A, bác sĩ thu y, Trần lão bản thế mà còn là bác sĩ thu y, ta là cái lao thiên gia a, cái này. đều là lao bản còn tưởng là cái gì bác sĩ thú ý a. Đám người bọn họ đều há to miệng. Sắp thực ấn bọn hắn đối Trần Lăng hiểu rõ, đều là lại lần nữa nghe cùng trên báo chí. Biết người này là có chút kỳ quái bản sự, đồng thời tuổi còn trẻ chính là gần nhất trong nước tân tú xí nghiệp thịt kho tàu mì thịt bò nhị lão bản. Nhưng xưa nay không rõ ràng tiểu huynh đệ này lại còn là một bác sĩ thú y thì có tiền như vậy người trẻ tuổi, vẫn là một cho gia súc xem bệnh bác sĩ thú y đi. Đây cũng quá ma huyễn, quá phân liệt đi. Đi, chúng ta cũng đi theo nhìn một cái đi, đại lao bản cho heo xem bệnh, ta còn thực sự chưa thấy qua loại sự tình này. Bọn hắn lần này cũng cùng đi theo kình. Liên từng cái phụ thêm áo giày phục liền hướng trong thôn đi. Trước khi ra cửa còn hỏi đâu, trung giáo thụ, triệu giáo thụ đi, ngươi không đi sao? Trung giáo thụ khoát khoát tay, cũng không nói thêm cái gì, chỉ là nhìn chằm chằm trên cây những cái kia khỉ lông vàng tĩnh tĩnh quan sát, sau đó dùng nhánh cây tại tuyết bên trên chậm rãi vẽ lấy. Trần Lăng đến trong thôn, đi vào Trần Vĩnh Thắng nhà lao biệt tử, cũng chính là Trần Đuổi Năm trước đó ở cái kia thổ biệt tử. Vợ hắn Vương Tú Hoa, cùng Trần Đuổi Năm, còn có chu vi mấy nhà hàng xóm, đã ở chỗ này vây quanh. Một đám người vây quanh chuồng heo đang nhìn hiếm lạ. Tránh ra, Phú Quý tới, tránh hết ra, để Phú Quý đi vào nhìn một cái. Trần Đuổi Năm nhìn thấy Trần Lăng tới, tranh thủ thời gian hô người tản ra. Chuyện gì xảy ra a tứ gia gia? Cái này heo như thế bao che cho con sao? Trần Lăng còn không có từ trên ngựa xuống tới, liền ở thân hình cao lớn tiểu thanh mã thân thượng, thấy được trong chuồng heo tình huống. Chỉ gặp trong chuồng heo, một đầu màu đen lão mẫu heo trốn ở chuồng heo túp lều bên trong, há to miệng, thử hừ lớn tiếng kêu. Sau lưng nó túp lều bên trong, là một cái đơn giản thô ráp dùng đống cỏ khô lên ổ phía trên nằm mấy cái mang đường vân bé heo tử. Từ vẻ ngoài nhìn lại, những này bé heo tử cùng lợn rừng sinh không có gì khác biệt. Đây chính là cái gọi là đời thứ hai heo rừng. Lúc này, bọn chúng bị đầu này heo mẹ một mực bảo hộ ở sau lưng, thủ hộ lấy bọn chúng. Không biết ta, xem chừng là năm trước thời điểm nhìn thấy giết heo đi, nó sợ hãi, trước kia người đến thời điểm, không dạng này, về tiến đến người trước mặt đòi đồ ăn ăn đâu. Trần Đuổi Năm cao mày suy đoán nói. A, kia có khả năng, heo thứ này có đôi khi rất thông minh. Trần Lăng gật gật đầu, tung người xuống ngựa, một bên hướng chuồng heo đi, một bên hái xuống thủ sáo, bất quá như thế bao che cho con, không đem nó chế phục là không được, không phải những cái kia bé heo tử tuyệt đối liền cho chết rét. Ai nói không phải đâu, bọn ta đụng tới loại sự tình này cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, tìm người khác cũng làm không đến, chỉ có thể gọi người đến đây. Vương Tú Hoa cũng là nói. Người một nhà đều rất vội vã. Cứ việc cái này lợn rừng hậu đại, nghe nói là mập lên rất chậm, ăn được nhiều không dài thịt, nuôi không có lời. Nhưng đến cùng là từ gia chưa sinh xuống tới. Chỗ nào bỏ được cứ như vậy ném lấy mặc kệ, cứ như vậy bị đông cứng chết đâu. Đúng vậy à, đổi thành bình thường, những này heo tử đã sớm bắt được trong phòng đi, sớm biết nó muốn sinh, cũng cho nó đuổi tới trong phòng đi. Trần Đuổi Năm lắc đầu thở dài. Năm trước thời điểm, trong nhà hai đứa con trai ồn ào mâu thuẫn, đánh nhau. Cuối cùng đem hắn khí đến bệnh viện, trên đầu cũng bị thương tổn tới. Cho nên cái này heo sự tình liền không để ý tới. Bằng không dựa theo nông dân đối cái này nghi ngờ tể heo mẹ coi trọng, đã sớm đem heo mẹ đuổi tới trong phòng đi. Dạng này sinh tể thời điểm, cũng đầy đủ ấm áp, không đến mức bị đông. Về phần heo bẩn không bẩn vấn đề nha. Một mặt là sẽ không đem heo đuổi tới người ở phòng. Một phương diện khác sinh ra tới heo tử đó cũng đều là tiền a, coi như đi người heo trong phòng, có đôi khi vì giảm bất tổn thất, cũng là chuyện không có cách nào khác. Thứ ra ra hai người lúc nói chuyện, Trần Lăng lúc này đã trực tiếp tiến chuồng heo. Cái này lão mẫu heo nhìn thấy Trần Lăng tiến đến, lập tức như lâm đại địch. Vừa nhảy vào chuồng heo, cũng còn không có đi gần đâu, cái này heo liền bắt đầu phát ra sát chư đồng dạng rú thảm. Một bên há mồm ngao ngao kêu, một bên phía sau túp lều bên trong co lại. Nhìn bộ dáng kia, liền cùng một đầu cụt đuôi đại mập chó đồng dạng. Khá lắm, vẫn là Phú Quý lợi hại a, hắn tiến chuồng heo, heo đều sợ tè ra quần. Lúc trước Vinh Thắng đi vào thời điểm cũng không phải dạng này, cái này heo còn muốn xông lại đỉnh hắn đấy. Còn không phải sao? Phú Quý đến cùng là giết nhiều như vậy sói, đều lại trên người hắn mang theo sát đấy, hiện tại xem ra thế nhưng là không giả. Đương nhiên không giả, còn không có kiểu gì đâu, heo đều sợ tè ra quần, khẳng định chân chân. Lúc này là hơn 7 giờ sáng chung, ngày mới sáng, tuyết rơi về sau, rất nhiều người ta lên được không có sớm như vậy, cũng đều còn không có an điểm tâm đâu. Rất nhiều phụ cận ở, nghe đến bên này động tĩnh về sau, liền đều nhìn quanh hướng bên này đi tới. Theo sát lấy tới, là Triệu Đại Hải, Sơn Miêu, Vinh Quy đoàn làm phim bọn người. Trần Lăng cũng mặc kệ bọn hắn vây xem. Đối mặt sợ hắn như hổ lão mâu heo, không nói hai lời liền lên tiền đến, một thanh níu lại cái này heo lốt hai, đồng thời một cái tay bắt cái này heo một con móng trước. Ngao. Lập tức, đầu này lão mâu heo dọa đến hồn cũng phi, rắc cuống họng bắt đầu điên cuồng chu lên. Đồng thời điên cuồng tại Trần Lăng trong tay giãy rủa. Mới vừa rồi còn tí tách nước tiểu, trực tiếp biểu bay ra ngoài, trở thành một cục nước. Có thể thấy được là thật bị Trần Lăng dọa sợ. Thành thật một chút, cứu ngươi hài tử, cũng không phải giết ngươi ăn thịt. Đều là cái gì? Trần Lăng cầm lấy hai lợn cái tay này, trực tiếp một bàn tay hô tại đầu heo bên trên, sau đó lại nhanh chóng bắt lấy nó một cái khác móng trước, cứ như vậy nắm lấy hai con móng trước, đem lão mẫu heo kéo lấy đi ra ngoài. Tư thế kia, liền cùng kéo tiểu hài nhi giống như. Phú Quý, coi chừng, heo phía sau cái mông còn có máu đấy, đừng cọ quần áo ngươi lên. Chạy tới Lương Việt dân hô. Không có việc gì, lúc này chỗ nào còn nhớ được những này. Trần Lăng khoát khoát tay, một mặt không quan tâm. Trời lạnh, chúng heo cất đái đều đông cứng, heo mẹ hậu sản vết máu cũng làm lấy. Cho nên thời tiết như vậy bên trong, chúng heo hương vị khó được không có nặng như vậy, cũng khó được không có như vậy bẩn thỉu. Còn nữa nói, Trần Lăng buổi sáng xuyên vốn chính là làm việc quần áo, muốn đi nóc nhà quét tuyết. Ô Huế cũng không có việc gì. Vương Đến Thuận lúc này cũng đến đây, hô, làm sao cũng không ai cho Phú Quý Bang nắm tay. Thế nào đều tại bên cạnh cắn nhìn xem. Không có cách nào A Ngũ thúc, bọn ta giúp không được gì. Vừa rồi bọn ta cùng Vinh Thắng, 4-5 người đi vào, căn bản đẻ không được con lợn này, cái này heo mẹ bao che cho con, nhìn thấy người đi vào cùng nổi điên, khởi sướng uy đến so lợn rừng cũng không kém, lao dọa người. Lời nói này, đúng là tình hình thực tế. Cái này lao mậu heo khởi sướng uy đến, thật là tuyệt không so lợn rừng trên lệnh. Đỏ hứng mắt, cũng như bị điên. Còn có chính là, trong thôn bắt heo, cơ bản cũng là đẻ lại heo, để nó không có cách nào động đậy. Sau đó lại trói lại bốn bó, khiêng đi ra. Dù sao loại này heo, núp ở trong ổ, nghĩ an an ổn ổn dùng roi đuổi ra chuồng heo, đó là không có khả năng. Chỉ có thể bắt heo. Nhưng trước mắt loại tình hình này, lại khẳng định bắt không được. Vậy cũng chỉ có thể hô Trần Lăng đến đây. Trần Lăng khí lực lớn, bắt lấy lão mẫu heo chân trước liền trực tiếp đem heo kéo tới chuồng heo bên ngoài, dùng dây thừng trói lại, hạn chế hành động. Lúc này mới có rảnh rỗi đi xem những cái kia vừa ra đời bé heo. Thế nào, Phú Quý, heo tử còn sống không? Nhất mới tiểu lại tại 69 sách A thủ phát. Còn sống lặc, nhưng cũng có chút sắp chết. Trần Lăng liếc mắt một cái, heo tử tình huống xác thực rất tồi tệ. Cái này trời đang rất lạnh, liền xem như có tân thủ bảo hộ kỳ, vậy cũng đánh không được nữa đêm bên trên phong tuyết đã hiện tại heo tử trạng thái, không thể nói thoi thoát, đó cũng là sắp chết thẳng cẳng. Trần Lăng duỗi tay lần mò, mấy cái heo tử trên thân đều là lương. Tranh thủ thời gian ôm trong phòng đi thôi, tại giường sưởi bên trên đủ ấm, nhìn xem có thể hay không thông thả lại sức. Tổng cộng là 6 con heo tử, Trần Vĩnh Thắng một nhà đã sớm chuẩn bị tốt sọt. Sọt bên trong về trải nệm đông. Trần Lăng đem bọn nó ôm đến sọt bên trong sau. Trần Vĩnh Thắng ngựa không ngừng vó tranh thủ thời gian chạy về nhà, đem heo tử phóng tới giường sưởi bên trên ấm. Những người còn lại cũng đều là lần thứ nhất gặp loại tràng diện này, tranh thủ thời gian đi theo quá khứ. Tò mò nhìn Trần Vĩnh Thắng đem đệm chăn nhấc lên, trên giường trải lên quả khô, đem heo tử để lên. Nhưng là tình huống rất không lạc quan chính là, 3-5 phút sau, tình huống vẫn là không thấy tốt hơn. Bình thường loại tình huống này, vẫn là bên trên nổi trứng nhanh nhất. Thím ngươi nấu nước đi thôi, có thể đem mồ hôi bức đi ra cho dù có cứu, nếu là không ép được, chúng ta liền ăn thịt, loại khí trời này, đông lạnh nữa đêm bên trên, không có những biện pháp khác. Xác thực Trần Lăng cũng không có gì biện pháp tốt. Hiện tại heo tử là ở vào mất ấm trạng thái. Bên trên nồi trưng chính là giống trưng nhà tắm hơi, đem hàn khí thông qua mồ hôi bức đi ra. A, cái này, bên trên nồi trưng, cái này xác định không phải đùa giỡn sao? Vinh Quy đoàn làm phim hai mặt nhìn nhau, chỉ có Tiêu Hoàng như cái lao đại gia, chắp tay sau lưng, nhíu lại mi, đã là kinh ngạc, lại là đội vàng nhìn xem. Về nói với mọi người, đừng nói chuyện, nói không chừng trong này rất có học vấn. Lương Việt dân bọn hắn cũng không hiểu. Sơn Miêu giải thích nói, trong thôn không có hòm giữ nhiệt, không có điều kiện kia, chỉ có thể làm như vậy. Các thôn dân ngược lại là không có gì kỳ quái, tất cả mọi người dùng giường sưởi ấp trứng qua gà con, cũng dục qua dưa hấu mầm. Lúc này ngược lại bởi vì Trần Lăng một câu, cười toe toét cười không ngừng, nói đúng đúng đúng, cứu lại được liền cứu, không cứu lại được đến liền ăn thịt. Cười náo. Heo tử còn tại giường sưởi bên trên đặt vào, giữ ấm. Trong phòng bếp, đại trời lạnh, Trần Vĩnh Thắng hai vợ chồng gấp chán đổ mồ hôi. Vội vội vàng vàng, phí hết đại kình, rốt cục đem nước đốt lên. Đốt lên nước sau, Trần Vĩnh Thắng vội vàng liền phải đem heo tử ôm vào nồi. Ai, Vĩnh Thắng thúc, cái này nhiệt độ cũng không dám bên trên nồi. Vậy liền thật thành ăn thịt. Đám người nghe vậy lại là một trận cười vang. Vĩnh Thắng quá gấp, ngươi đừng nội, có Phú Quý tại đấy, nghe hắn chỉ huy. Trong thôn loại này thổ lò, tại đại trời lạnh bên trong là nhất khống chế không nổi hỏa hậu. Bởi vì người cảm giác, cũng chính là thể cảm giác, tại loại khí trời này hạ cũng không chuẩn xác. Thật đúng là muốn đem nước đốt lên, trộn lẫn bên trên nước lạnh, lại điều tiết nhiệt độ. Nghe phiền phức, kỳ thật rất nhanh. Bởi vì lửa thân tuổi đốt rất vượng, đun sôi kỳ thật rất nhanh, tốn thời gian rất ngắn. Đúng, 40 độ đến 50 độ nhiệt độ nước là được rồi, chính là chúng ta người hơi cảm giác bỏng một điểm. Tuyết rơi thiên thủ lạnh, có đôi khi 40 độ nhiệt độ nước cũng cảm thấy phòng tay. Cho nên lúc này, lửa thân bên trong tủi không thể diệt. Thêm vào nước về sau, thử có chút phòng tay. Liên bắt đầu đem heo tử bày ở lồng hấp bên trong. Lúc này dùng hơi nước đi nóng bức, nhưng là không thể đóng nắp nổi. Tùy thời quan sát heo tử trạng thái. Hoa đi, ta có chút sợ, cái này thật không có chuyện gì sao? Tình hình này, Triệu Đại Hải đều không có tự tin. Chủ yếu là phía dưới về đốt lửa, mặt trên còn có chứng thế. Cảnh tượng này thật sự là. Sợ cái gì, Phú Quý dùng giỏi đều có thể chữa bệnh, nhất định có thể thành. Vừa rồi bọn ta đều là nói đùa đấy, biển cả ngươi thế nào về không tin. Trong thôn thôn dân ngoài miệng cười ha hả, kỳ thật đối Trần Lăng rất có lòng tin. Ai nha, bên trên nồi trưng chính là nhanh, toát mồ hôi, có heo tử toát mồ hôi. Trần Vĩnh Thắng quát to một tiếng, mừng rỡ. Tốt, đây chính là có thể cứu. Trần Lăng nói, tranh thủ thời gian trở mặt, chú ý nhìn khác heo tử. Hai vợ chồng nghe nói như thế vội vàng khẩn trương tiến lên kiểm tra. Rất nhanh lại có heo tử bị buộc xuất mồ hôi dịch. Được rồi, đếm tầm 200 số lượng, xong việc sau liền cho heo tử tắm rửa. Trần Lăng nói, cây đốt thân còn lại tuổi móc ra ngoài, đến lúc này đã không cần đến, nhanh đốt hết tuổi, hỏa lực cũng không nhỏ, nếu là về tiếp tục đốt, nói không chừng đợi chút nữa thật cho chương chín. Còn nữa, cái này heo tử về quá nhỏ, không thể để cho bọn chúng một mực xuất mồ hôi, bằng không thiếu nước quá nhiều cũng là không tốt. Ngoa tạo, thật chậm đến đây, có heo tử động, vừa đếm 200 số lượng, liền động, Phú Quý ngươi chân thần a. Triệu Đại Hải trừng lớn mắt, đông cứng, cùng mất ấm, những này heo tử tình huống là rất nghiêm trọng, vừa rồi đều thoi thoát, không nghĩ tới bên trên nổi một trừng, thật liền lại đi. Thần cái gì nha, lúc nào ngươi bị đông cứng, ta cũng cho ngươi bốc lên. Trần Lăng trợn mắt một cái, đoàn người lại là một trận cười vang. Tốt tốt, 200 số lượng cũng đến, đem lồng hấp tháo đi. Trần Vĩnh Thắng vợ chồng hai cái mau đem Trương Thế Khiên xuống tới. Trần Lăng lại có làm hai bầu nước lạnh, trộn lẫn tiến vào trong nồi. Lúc này nhiệt độ nước cũng liền 42-43 độ. Có thể cho heo tử tẩy cái nước cấm tắm. Thế là liền mấy người hợp lực, bắt đầu ở đại một bồn cho heo tử tắm rửa. Ngoa tào, thực sự tốt, cái này heo tử bắt đầu kêu, bốn chân đều đậu. Đây là tìm uống sữa đâu? Mọi người đều ngạc nhiên không thôi. Dựa theo bọn hắn lý giải, vừa ra đời heo tử, nhỏ như vậy, đông lạnh nữa đêm bên trên, đại khái suất là không cứu sống. Nhưng sự thật bày ở trước mắt, để bọn hắn rất giật mình. Đúng thế. Tân sinh tiểu sinh mệnh lực là đã yếu ớt lại ngoan cường. Có đôi khi yếu ớt đến một điểm ý hiếp liền sẽ chết đi. Nhưng có đôi khi, có một chút hy vọng sống, bọn chúng liền lại sẽ ngoan cường sống tới. Cái này Trần lão bản, thật sự là nghe tiếng không bằng thấy một lần, dạng này người trẻ tuổi, hiếm thấy. Lớn như vậy tài sản, về hướng tràn đầy phân heo trong chuồng heo nhảy, tận tâm cho heo xem bệnh, sách, đây cũng không phải là hay là kỳ nhân, ta nhìn đây là có cổ đại hiền giả phong phạm. Tiêu Hoàng vừa lên tiếng chính là vẻ nho nhã. Phó đạo diễn nhãn tình sáng lên, Tiêu lão sư, cái này ta hiểu, một bữa ăn một bầu uống, về cũng không thay đổi kỳ nhạc, hiển quá thay, về vậy. Tiêu Hoàng im lặng cười nói, tốt tốt, biết ngươi hiểu, ngươi luận ngữ đều lường không được đầy đủ, cũng không cần khoe khoang. Tấu chương xong, chương 835, xuống núi báo chương 835, xuống núi báo phú quý chiêu này khiến cho không tệ, nói thật, ta nhà lao mẫu heo cũng nhanh xính tệ, liền ở mấy ngày nay. Trần Lăng bọn hắn bận rộn một trận, lúc này, cái khác ăn xong điểm tâm thôn dân cũng tới. Trong đó có thôn Đông Đại Lý nhất ra, bọn hắn khoảng cách Vương Lập Hiến nhà không xa. Tu có một cái đại chuồng heo, bên trong heo mẹ cũng là bị lúc trước lao lợn rừng tai họa. Bởi vậy liền mang thai con non. Có thể nói, trong thôn những này mang thai heo mẹ, sinh kỳ đều không kém nhiều. Đều là năm ngoái đầu kia lão lợn rừng sau khi xuống núi, lúc nửa đêm bị hỏa hại. A, tất cả đều là lợn rừng hậu đại, vừa rồi nghe các đồng hương lại, loại này heo nuôi lớn đều không kiếm tiền, hao tâm tổn trí phí sức, rất không có lời, các ngươi biết rõ ràng này, chẳng lẽ không phòng được sao? Không cho lợn rừng tiến đến không được sao? Đoàn làm phim có người trẻ tuổi rất kỳ quái nói, không có ở nông thôn sinh hoạt tiểu thanh niên, nghe được loại sự tình này, chính là sẽ nghĩ rất đơn giản. Mà lại đâu, sẽ còn cảm thấy nông dân đần. Triệu Đại Hải nghe xong liền cười, nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, ngươi gặp một lần lợn rừng liền biết chuyện ra sao, nói câu vô nhân đạo, liền sợ ngươi đến lúc đó sợ choáng váng, gặp lợn rừng, chạy cũng không dám chạy, ném đi mạng nhỏ. Ách, đại ca đừng thấy lạ, là ta sẽ không nói chuyện. Kia thanh niên vội vàng xin lỗi, cũng giải thích nói, kỳ thật ta đối chúng ta thôn tình huống, cũng từng có hiểu rõ. Kỳ thật ta chính là trong lòng hiếu kỳ, Trần lão bản lợi hại như vậy, hắn trang tử bên ngoài lớn như vậy, giống quái thú đồng dạng lợn rừng đều có thể giải quyết, cái này vì sao không giải quyết được kia lão lợn rừng đâu? Hại, chuyện này đi. Lúc ấy chính là các loại không trùng hợp, lại thêm kia lão lợn rừng rất sợ, không gần như chỉ ở trong thôn không thương tổn người, hơn nữa còn giúp đỡ chăm sóc thôn, đồng thời gặp chó lẫn mất xa xa. Về sau mọi người cũng liền mặc kệ nó, mở một con mắt nhắm một con mắt. Triệu Ngọc Bảo khoát qua tay, lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, làm ra giải thích. Lúc trước đầu kia lão lợn rừng che chở Vương Lập Sơn nhà chuồng heo, tại chỗ ủi chết một đầu xuống núi lao lang. Về sau nha, trong thôn heo mẹ tiếp nhận nó, không có nó liền mủ kêu to. Mọi người dứt khoát liền mặc kệ. A, đều lao heo rừng, hẳn là không mạnh như vậy đi. Theo mẹ thế nào về không thể rời đi nó đâu. Thanh niên chính là tính tình trực, há miệng chính là hổ lang chi tử. Ách, cái này sao, ngươi trong thành này hài tử không hiểu, bọn ta trong thôn chăn heo, tiểu heo đực đều là tiêu, theo mẹ đa số tình huống dưới, cũng chỉ lưu lại một đầu sinh con. Dưới tình huống như vậy ngươi nghĩ à, vừa lớn lên tiểu heo mẹ, ngày bình thường sợ không tới công, lúc này về quản nó già trẻ, phối hợp không được sao. Vừa đi vừa về mấy lần, thoải mái lên, cũng không liền không thể rời đi nha. Người trẻ tuổi một câu hổ lang chi tử, đổi lấy trong thôn lao đầu tử mãnh liệt hơn đáp lại, lại không thể rời đi đều là nhẹ. Những cái kia tiểu heo mẹ thoải mái xong còn muốn đấy, một ngày không đi, đều tranh cướp giành giật kêu to, đến cuối cùng kia lão công heo đều cùng hoàng đế lao tử đồng dạng. Tuy nói cậu thả lý không cậu thả đi, nhưng Trần Lăng luôn cảm thấy nghe không vô. Quá cay lỗ tai. Liền một bên dùng nước nóng rửa tay, một bên nói sang chuyện khác, cái kia, dính nhau thuốc, nhà ngươi cũng nuôi heo, ta nhớ được không có chứ? Không có chăn heo, nuôi bỏ thôi, đây không phải đi theo ngươi nuôi bỏ nhà. Lao dính nhau cười hắc hắc, không có chăn heo ta cũng hiểu bên trong đạo đạo, không tin ngươi hỏi lập núi hầu tinh hầu tinh, biết lão mẫu heo mang bầu lão lợn rừng tệ. Nhanh nhập tháng chạm thời điểm, liền dùng nghi ngờ tể heo mẹ đổi không có nghi ngờ trở về. Về sau đây không phải là dùng người khác khổ liễu huyện đại dương heo cho phối sao? A, lao dính nhau một lời nói, để nhất chúng chăn heo thôn dân mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. Đều là khá lắm, chuyện này còn có thể làm như vậy biểu lộ. Ta thao ngươi đại gia chó lập núi, ngươi đạp ngựa có biện pháp này làm sao không nói sớm? Có lao vương nhà người trong nhà tại chỗ liền mắng lên. Tam gia gia ngươi mắng ta cũng vô dụng thôi, lúc ấy ta nói, các ngươi bận biểu tứ phía hướng phú quý kia sạp hàng trước mặt chen, lại là lên núi hái quả dại dược liệu lâm sản cái gì? Lại là làm cái này làm kia, các ngươi cũng không đoái hoài tới nghe ta cái này à? Vương Lập Sơn cũng rất vô tội, hắn liền chỉ biết chăn heo. Chuyện khác lười nhắc lẫn bảo. Bất quá cắn một nhóm có một nhóm môn đạo. Liền cùng nông thôn mùa xuân thời điểm, hữu dụng không hạ trứng gà mái đi đổi gà con đồng dạng. Hắn cũng có thể tìm tới dùng mang thai con non láo mẫu heo đi đổi tuổi trẻ tiểu heo mẹ phương pháp. Tốt tốt, đều đừng nói nữa, đây là người ta lập núi bản sự, người ta chăn heo đã bao nhiêu năm, gặp được chuyện gì không thể so với các ngươi rõ ràng. Trần Tam Quế ra lại lời công đạo. Lão Mộc Tượng đức cao vọng trọng, ở lúc mấu chốt nói hai câu là rất có tác dụng. Mấu chốt là lão Vương nhà người trong nhà cũng không thể chỉ vào người ta Vương Lập Sơn cái mùi mắm nha. Thân huynh đệ về minh tính sổ sách, không thể hay là đều hướng bên ngoài thổ lộ đâu. Hắn kiếm tiền tay nghề, người khác không đến cửa hỏi, về trông cậy vào người ta tới cửa chủ động để điểm ngươi. Trên đời này nào có chuyện tốt như vậy, cũng không phải ngươi cha ruột mẹ ruột. Có thể đỏ mắt, nhưng thật đúng là không thể đi nói người ta che giấu, không nói cho ngoại nhân. Ta cũng không phải cái gì đều rõ ràng, ta thật đúng là không biết phú quý chiêu này. Vương Lập Sơn lắc đầu, heo tử khó làm cho rất, hao tâm tổn trí không thể so với nuôi hải tử trên lệnh, ta liền sẽ cho heo tử trị bệnh trí cảm bạo, cái này gần chết, ta cũng không cách nào. Heo tử bị cảm lạnh rất dễ dàng tiêu chảy kéo nhiều liền dễ dàng bệnh trí. Heo tử bệnh trí rất phổ biến, cũng là heo tử trên thân dễ dàng nhất chết yếu tình huống. Ngược lại là hôm nay loại này, mùa đông heo hơi tử, kém chút đem heo tử chết có tình huống, thật tương đối ít thấy. Đại quy mô trại chăn nuôi đừng nói là, nông gia hộ bên trong, thật không có thế nào gặp qua. À, ngươi không biết ta nhìn xem cùng ấp trứng gà con sắp xỉ, hẳn là không cái gì quá nhiều giảng cứu a. Các ngươi chớ đoán mò, phú quý tại cái này đấy, hỏi một chút hắn ghê gớm. Chẳng lẽ lại ngươi cùng phú quý về không mở miệng được a? Đi tìm phú quý công việc trên lâm trường đóng hiệu trận thời điểm, cũng không gặp ngươi ngượng nhiều mặt. Đám người lại là một trận cười bang. Thế là chăn heo ngươi một câu ta một câu hỏi tới Trần Lăng. Trong này không có gì quá nhiều giảng cứu, liền đơn thuần nhìn heo tử tình huống, nếu là tương đối nghiêm trọng, nước liền hơi bỏng một điểm bình thường cũng không cao hơn 50 độ, nếu là tình huống không nghiêm trọng, vậy liền 40 độ tả hữu, tẩy cái nước cầm tắm, sau đó giống như là ấm gà con, nuôi dưỡng ở giường sưởi phòng bên cạnh là được rồi. Trần Lăng nói xong, chỉ Trần Vĩnh Thắng, hỏi Vĩnh Thắng thúc đi, hắn làm qua một lần, biết thế nào làm. Trần Vĩnh Thắng chợt cảm thấy mặt mũi sáng sủa, cười toe toét miệng rộng, vỗ bộ ngực nói mình biết thế nào cán, trong thôn, đầu năm nay người, thế nhưng là không cảm thấy đây là cho mình thêm phiền phức. Bị người dùng đến một lần, kia là chứng minh hắn có bản lĩnh. Bị các hương thân tán thưởng một câu, kia là lần có mặt mũi một sự kiện a. Việc này nói trắng ra là, kỳ thật chính là heo mẹ hậu sản hộ lý. Sắp thực không có gì giảng cứu. Cũng cùng người công ấp trứng gà còn không sai biệt lắm. Thế nhưng là kể một ngàn nói một vạn, là cần tỉ mỉ người tới làm. Nếu là sơ ý chủ quan, hay là đều không khăn mấy. Tại nước nóng bên trên khống chế không tốt, đem heo tử bị phòng kia là khẳng định. Khai nhan giới à, thật khai nhan giới, Trần lão bản sẽ thật nhiều, nghe nói còn cho khỉ lông vàng xem bệnh đâu. Phong thủy bảo địa lạ thường người, bên này thật cùng địa phương khác không giống, giữa mùa đông còn có bạch hạc, còn có đại nhạn. Đoàn làm phim người tại khen không dứt miệng. Chỉ có thân là lão nghệ thuật gia, đang diễn nghệ giới chìm đắm nhiều năm Tiêu Hoàng nhìn ra điểm môn đạo. Ai, Tiểu Như à, trước đó các ngươi kiếm cớ, nói là đi thử một chút người ta Trần lão bản diễn kịch tình huống, muốn ta nhìn à, hiện tại không cần thử, cái này hậu sinh trên người có sợi khí chất, tuyệt đối rất bên trên kính. Tiêu Hoàng vừa ra khỏi miệng, đám người lúc này liền đổi một loại tâm tính đi xem Trần Lăng. Như thế nhìn lên, liền phát hiện cùng vừa rồi không giống địa phương. Cái này tuổi trẻ Trần lão bản, trên thân xác thực có loại không hiểu thấu khí chất, khiến cho hắn trong đám người rất dễ thấy. Mặc dù hắn mặc cũng không có cùng các thôn dân có khác biệt quá lớn, tăng thêm lúc này lại là bắt heo, lại là tại phòng bếp trông coi bếp nấu dày bò, nhưng trên người loại kia khí chất cũng không thụ ảnh hưởng. Đúng là à, Tiêu lão sư không nói, chúng ta thật đúng là không có ý thức được, mọi người đều nói Tiêu lão sư trên thân quý tộc khí, thích hợp diễn hoàng đế, quan lại quyền quý, ta nhìn cái này Trần lão bản cũng có chút ý tứ này. Bất quá Tiêu lão sư cái này ta hiểu, Tiêu lão sư là toa kịch vương tử, nhiều năm trước tới nay, quý tộc khí đều lên thân, không cần nhiều lời, nhưng cái này Trần lão bản mới bao nhiêu lớn, cũng liền năm ngoái mới lực lượng mới xuất hiện, nào có phần này kinh lịch cùng lịch duyệt a. Khí chất vật này không lừa được người, nhất là người trẻ tuổi khí chất trên người, cho dù là phú nhị đại quan nhị đại, phần lớn cũng là phù phiếm. Nhìn ngươi nói, người ta là Triệu giáo thụ xem trọng, còn có thể phía sau màn đường nhị lão bản, cái kia có thể là đơn giản rồi. Có đạo lý, muốn ta nói, Trần lão bản có phần này khí chất ở trên người, tùy tiện làm vài câu lời kịch, thậm chí không cần lời kịch đều có thể ra rất tốt hiệu quả. Đúng, đây là ta cũng nghĩ nói, ta trước đó nghe nói cảng đảo bên kia chính là như vậy làm. Thực sự không được đằng sau còn có thể phối âm nha, cảng đảo bên kia chính là ngoài miệng đến 1 2 3 4 5 6 7 cùng một hình phối âm, không có lời kịch bản lĩnh hoàn toàn không là vấn đề. Nhất mới tiểu lại tại 6 9 sách ra thủ phát, đám người ngươi một lời ta một câu, giống như thật cảm thấy muốn đem sự tình làm thành đầu dạng. Mà Trần Lăng bên đó đây còn chưa kết thúc, lúc này cũng không có vấn đề khác, chính là Trần đuổi năm một nhà tại cầm đồ vật cảm tạ hắn, xuất ra nửa cái túi đường trắng đường đỏ. Đây là con rùa thành bên kia thân thích cho thật nhiều, phú quý ngươi lấy về cho ăn lòng đi. Bằng không cái này đụng tới rét tháng 3 rơi tuyết lớn, ngươi những cái kia ong đây chính là gian nan vô cùng. Đây là Trần đuổi năm nói, hắn có một cái mội tử đến con rùa thành bên kia đi. Năm trước cho đưa tới thật nhiều đường trắng đường đỏ. Tại đầu năm nay đều là tốt hơn vật. Không không không, các ngươi giữ đi tứ ra ra, trong nhà của ta có, không thiếu đường cho ăn ong. Trần Lăng tranh thủ thời gian quát tay. Hắn những cái kia thùng nuôi ong đã sớm đem đến ấm lều đi. Mà lại đâu, hắn cũng là không bao giờ thiếu đường. Dù là mùa đông khuyết thiếu nguồn mật, ong mật cần đường để duy trì sinh tồn. Hắn cũng không sợ. Không nói đến trong nhà đường từ trước đến nay là không thiếu. Đầu tiên bên trong một ít cây cối chất lỏng, ngập đường lượng cũng tương đương cao. Cắt một điểm nửa cây, có thể cho ăn ong thật lâu. Tứ gia gia, những này đường chính ngươi giữ đi, ngươi cái này vừa xuất viện, được nhiều dưỡng dưỡng thân thể. Năm trước thời điểm, Trần Vĩnh Thắng cùng Trần Vĩnh vừa hai đứa con trai đánh nhau. Cuối cùng không chỉ có đem lão gia tử hắn tức giận đến không nhẹ, thể cốt cũng bị thương tổn tới. Tại bệnh viện nuôi không có mấy ngày, cái này ra cũng là sợ dùng tiền. Đúng a, lão thúc công ngươi nhưng vẫn là dưỡng tốt thể cốt lại nói khác đi. Những người còn lại cũng đều nhao nhao khuyên nhủ, phú quý không thiếu những này, ngươi cố tốt ngươi chính mình, phú quý trong lòng cũng an tâm. Tại thời đại này, đường đỏ nhất là nông dân bổ dưỡng vật thường dùng. Đường đỏ trứng gà luộc, lão nhân hài tử, sinh bệnh về sau là thường ăn. Nên nói không nói, dùng tại hài tử trên thân, đúng là có tác dụng. Tiểu A Nhi thể cốt đều cường tráng cực kỳ. Nghe được mọi người khuyên bảo, Trần Đuổi Năm cũng không còn từ chối. Hắn là biết Trần Lăng tâm ý biết cái này cháu trai tử muốn hắn, lo lắng hắn. Liền mấy năm liên tục trước thời điểm, trong nhà hai đứa con trai đánh nhau, cũng vẫn là Trần Lăng tới cho giải quyết. Hắn cũng liền không khách sáo, miễn cho xa lạ. Kết quả là, lại đem heo mẹ chạy tới, tranh thủ thời gian trong sân cho bé heo tử uống sữa mẹ. Ta lập cái đi, cái này heo mẹ là cái gì tình huống à, mới vừa rồi còn như vậy sợ hai phú quý đâu, thế nào bị phú quý sờ soạng hai lần mái bao, liền thành cái này đức hạnh. Sẽ không phải là. Triệu Đại Hải trợn mắt hốt hoồm, đồng thời sắc mặt dần dần cổ quái. Nguyên lai, cái này heo sợ hãi Trần Lăng, tại bị Trần Lăng mặc lên dây thường dắt qua tới thời điểm, đủ kiểu không tình nguyện. Hung hăng phát ra như giết heo tiếng gào thét. Nhưng là đâu Trần Lăng sờ lên sữa của nó bao, lần lượt bước, nó lại lập tức liền không gọi. Chờ đem heo tử vừa để xuống tới bú sữa, càng là thoải mái vươn ra chân đến trực hừ hừ. Ngươi cút đi, tận nói mỏ, cái này heo mẹ là trướng nay tới, nó đây là vừa sản xuất sữa nhiều, lại không tranh thủ thời gian bài xuất đến, ở bên trong đều trầm tích thành khối, nghẹn trướng nó rất khó chịu, lúc này ta đi sờ cũng tốt. Theo tử đi bú sữa cũng tốt, đều sẽ để nó cảm giác được thoải mái. Ha ha, nguyên lai là dạng này a, ta còn tưởng rằng cái này heo coi trọng ngươi nữa nha. Triệu Đại Hải vẫn là như thế thích cho đùa. Nhưng là vừa dứt lời, kia bên cạnh lão mẫu heo đột nhiên phốc tút tút một chút thả ra liên tiếp cái giấm liên đối lấy cảm lạnh đường hiếm cất heo cũng đi theo phun ra ngoài. Trực tiếp phun ra mập mạp này một ống quần. Đám người nhìn thấy cảnh tượng này, đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó đều là ầm vang cười to. Biển cả để ngươi miệng thiếu. Ngay cả Triệu Ngọc Bảo cái này làm cha đều không có kéo căng ở, ngay trước bé con mặt về mù nói bậy. Đến báo ứng đi, hiện thế báo. Đám người vui cười, đều lại lao ra tử nói đúng, nói hay lắm. Trong thôn náo nhiệt như vậy dày vò một phen. Tóm lại là heo tử cứu sống, cũng ăn được mãi. Phía sau liền không thế nào dùng quản. Trần Lăng bọn hắn liền về nhà ăn điểm tâm đi. Dựa theo Vinh Quy đoàn làm phim an bài, muốn ở chỗ này nghỉ ngơi 3 ngày lại lên đường. Niên đại này đi đường quá mệt mỏi quá hao tổn tinh khí thần, vẫn là hào hào tĩnh dưỡng một chút, tối thiểu ăn được ngủ ngon, thong thả lại sức lại đi. Cùng lúc đó, cũng là bởi vì tới nơi này về sau, trên núi tuyết vẫn là không có dừng lại. Không có cách, bọn hắn bên này tuyết chính là như vậy. Tại phương Bắc đại bộ phận địa phương, đại tháng riêng bên trong qua 25 về sau, tuyết trời liền không có. Nhưng ở trên núi không phải, nhất là tần lĩnh nơi này, mùa màng không tốt thời điểm, tuyết trời đều có thể tiếp tục đến âm lịch tháng 2 ngọn nguồn đâu. Rất hiển nhiên, năm nay liền có chút ý tứ này. Tuyết trời để cho người ta phạm lười. Đồng thời ở nhà kìm nén đến lâu, cũng sẽ để cho người ta suy nghĩ nhiều ra ngoài hoạt động một chút thể cốt. Trần Lăng bọn hắn liền kế hoạch gần đây lên núi đi săn tới. Sơn Miêu nhất là hăng hái, từ Vân Quý trở về, đến nơi này hắn còn chưa có đi trên núi giãn ra gân cốt, đàng hoàng đánh một trận săn sự tình đâu. Còn có chính là bị hải tử làm cho có chút phiền. Cho nên, đoàn làm phim người, nghe xong cái này, đều muốn lưu thêm 2 ngày mở mang kiến thức một chút. Đây là nhân tiện sự tình. Phú quý thúc, không xong, không đi được trên núi, có báo xuống núi, đại báo. Liên ở Trần Lăng bọn hắn tại nông trường săn cỗ thất chỉnh đốn bảo dưỡng súng săn thời điểm, hai con lửa nhà Vương Văn Siêu chạy tới, tiến đến liền bắt đầu hô to. Tấu chương xong, chương 836, báo. Báo cũng xuống núi. Trước mấy ngày có sói xuống núi, hiện tại lại có báo xuống núi tới. Tháng riêng trận này tuyết rơi a, thật là khiến người ta không yên tĩnh. Phú quý, cái này không có cái gì không tốt báo hiệu đi, có phải hay không năm nay là cái 2 năm a? Trước kia nghe người ta nói mặt phía bắc ra dáng, bách thú kinh hoàng, bán mà bán nữ, trong đất không có lương thực. Nghe được báo xuống núi, Trần Lăng bọn hắn còn không có cái gì đặc biệt lớn phản ứng, trong thôn cùng đi theo người liền rất khẩn trương nói. Mặt phía bắc ra dáng, chính là mặt phía bắc bầu trời sáng chói cầu vồng, là không tốt báo trước. Còn có câu nói đúng lắm, phía đông ẩm ẩm, phía tây mưa. Nam dáng ra bán nhi nữ, dù sao ý tứ đều là không sai biệt lắm. 2 năm, thật cũng không nói sai, thật đúng là để các ngươi nói đúng. Năm nay thật đúng là cái đại 2 năm. Trần Lăng trong lòng thở dài một tiếng. 9-8 năm nếu không phải 2 năm, liền không có hay là 2 năm. Đây chính là tác động đến phạm vi lớn nhất hồng thai tuyết hai niên kỳ cảnh. Đương nhiên, tuyết hai không đáng chú ý, chỉ ở phương bắc có hạn thành thị, có liên miên gần nguyệt tuyết rơi, đều đông lạnh hỏng đường cái cùng dây điện. Cái này tại tin tức này không phát đạt, rất nhiều nơi ban đêm châm đến liên lại, ảnh hưởng cũng không hề tưởng tượng lớn như vậy. Chỉ có vùng núi có thể được xưng tụng tuyết hai. Bây giờ nói những thứ vô dụng này, đi thôi, chúng ta xem trước một chút kia chạy xuống núi báo là cái gì tình huống. Trần Lăng vẫy tay, đem 7 chó gọi qua, đem nhị ngốc tử 3 con chim ưng cũng triệu tới. Cỡ lớn họ mèo động vật bình thường đều là rất tố chất thần kinh, chịu không nổi kích thích. Nông trường mặc dù không thiếu lực lượng thủ vệ, nhưng thật gặp được loại kia tố chất thần kinh báo, giống như nhị lang tử, cái gì cũng không biết sợ, xông lại đả thương người, hoặc là xông vào nông trường đả thương người, vậy cũng không tốt. Cho nên đều muốn chuẩn bị sẵn sàng, để bọn chúng toàn thể chờ lệnh. Ngay cả tiểu Bạch Nhu cùng tiểu Thanh Mã đều không ngoại lệ. Còn phải là phú quý thúc, chiến trận này ra bên ngoài bãi xuống, đừng nói là báo, tới lao hổ cũng không sợ a. Nhìn thấy Trần Lăng như thế dừng lại kêu gọi, nông trường bên trong bầy chó đủ gọi, chim ưng hót vang. Vương Văn Siêu bọn hắn ánh mắt đồng thời hâm mộ, cũng chợt cảm thấy một trái tim bỏ vào trong bụng. Trong lòng an tâm cực kỳ. Trần Lăng trong nhà chiến trận này, tăng thêm chính Trần Lăng cũng tương đối hung tàn. Một người diệt đàn sói chiến tích còn tại đó, hắn vừa xuất mã, tất cả mọi người yên tâm. Phú quý nuôi trong nhà đồ vật, mặc kệ là chó, vẫn là ưng, hoặc là ngựa, từng cái liền thích đánh nhau, dù là thụ thương đổ máu, bọn chúng cũng không sợ. Triệu Ngọc Bảo nhìn thấy này một đám gia hỏa khí thế hùng hổ, đấu trí cao dáng vẻ, cũng là nhịn không được tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Mọi người xác thực đều rất kỳ quái, làm sao nuôi như thế đồ vật, tất cả đều tốt như vậy đâu. Chó cùng ưng còn chưa tính, ngay cả nuôi ngựa cũng không an phận, nghe được có đỡ đánh, đều hưng phấn ngao ngao gọi. Tiểu Thanh Mã hí 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 hí. Hi. Đã sớm dắt dây cương, sao động đá lấy tuyết động. Tốt, không nói nhiều, trong thôn chó bắt đầu kêu lên, khẳng định là báo tới gần trong thôn, nhanh đi ra ngoài nhìn xem tình huống gì đi. Trần Lăng một bàn tay đập vào Tiểu Thanh Mã chán bên trên, ra hiệu nó an phận điểm, sau đó trở mình lên ngựa, hướng ra phía ngoài phóng đi. Sau lưng bầy chó cùng nhau mà động, vông vông kêu theo sát phía sau liền xông ra ngoài. Nhị Nốc Tử mang theo hai cái tùy tùng, cũng bước lên phong tuyết lên tới giữa không trung. Hiện tại cái này thời tiết, gió rất lạnh, đông tuyết so sánh trước mấy ngày nhỏ rất nhiều, nhưng nhiệt độ không khí lại thấp hơn. Đi ra ngoài là một mảnh trắng xóa. Liên Miên Đại Sơn bị tuyết bao trùm ở, ruộng lúa mạch cũng bị tuyết lớn ép tới cực kỳ chặt chẽ. Mà tại trắng xóa đất tuyết bên trong, dày đặc tuyết động bên trên, có mấy cái báo thận trọng cất bước đi lại. Giống như là mấy cái muốn lặng lẽ sờ sờ chạm vào trong thôn đại mèo hoa. Lúc này, bọn chúng đã tiếp cận thổ địa miếu. Chuyện gì xảy ra? Không phải một con báo sao? Làm sao đột nhiên tới như thế mấy cái? Vương Văn Siêu bọn hắn cùng sau khi đi ra, cũng ngây ngẩn cả người thần. Không, không thích hợp, phía sau kia mấy cái báo hơi nhỏ một chút, cũng lùn một chút, có phải hay không là đi theo xuống núi tới tiểu báo tử? Sơn Miêu trong mắt hơi híp, suy đoán nói: "A, tiểu báo tử." Nghe xong lời này, đoàn người càng sửng sốt, cái này ngày tuyết rơi nặng hạt, tiểu báo tử cùng xuống núi, kia không đơn thuần đưa đồ ăn sao? Trời tuyết lớn bên trong, nếu là đàn sói xuống núi, đây là làm cho người sợ hãi. Nhưng nếu là báo thành đàn, hoặc là mang nhà mang người xuống tới, kia đoàn người cũng không cần kinh hồn tán đảm. Trời tuyết lớn, tuyết động thâm hậu. Báo cũng không phải đánh quần chiến giá thú, về mang theo con non xuống tới. Tuyết động quá dày, lại không dịch hành động. Những cái kia con non liền chỉ biết trở thành vương hữu. Cho nên, nói cho cùng vẫn là Sơn Miêu có kinh nghiệm. Cho dù là cách khá xa, thấy không rõ thổ địa miếu bên kia tình trạng, cũng suy đoán cái 8-9 phần 10. Trần Lăng cưỡi ngựa, mang theo bầy chó sông đi lên thời điểm, cũng là hơi sững sờ. Quả thật là một con trưởng thành báo cái, mang theo mấy cái còn nhỏ tiểu báo tử lội phong đạp tuyết đi tại ruộng lúa mạch tuyết động bên trên. Kia mấy cái ấu báo, nhìn qua đã cơ bản muốn thành hình. Có chừng khoảng 4 tháng lớn nhỏ, hình thể sắp lầy lở. Nếu là cách khá xa, căn bản nhìn không rõ ràng. Vương Vương Gâu nhìn thấy báo một nhà, bầy chó kích động kêu to, không đợi Trần Lăng phát lệnh, liền đã xông đi lên bao bọc vây quanh. Đem báo cái dọa đến nhe răng trợn mắt, gập cong thấp lưng, hà hơi không ngừng. Tiểu báo tử từng cái toàn bộ trốn ở báo mụ mụ sau lưng, nó giao giác ngao ấu kêu to, lại hung lại sợ. 1, 2, 3, 4. Bốn cái tiểu báo tử, vẫn là khoảng 4 tháng, nửa thành năm, cái này trai trai tiểu tử ăn chết lão tử, chắc không được xuống núi đến đâu. Trần Lăng cười thở dài. Không cần nhiều lời, những này báo chính là xuống núi tìm ăn tới. Cũng là không nhất định là muốn vào thôn. Tuyết trời gà rừng những vật này, tại trong đống tuyết cực kỳ tốt bắt. Tùy tiện nhặt hai con, chính là dừng lại khẩu phần lương thực. Trần Vương Trang phía ngoài gà rừng nhiều hơn nữa đến khoa trương số lượng. Các thôn dân mỗi ngày bốc lên phong tuyết đi nhặt, vẫn là có bỏ sót. Phú Quý, chuyện gì xảy ra a? Nhìn thấy báo, làm sao không đi lên đánh, không đánh cũng muốn đem bọn chúng cưỡng chế gì rồi à, bằng không đám trẻ con ra chơi đùa, không cẩn thận bị báo điêu đi kia không hết rồi. Nhất mới tiểu lại tại 69 sách ra thủ phát. Có trong thôn trốn ở trong nhà nhìn quanh lão nhân nhìn thấy một màn này, rất là lo lắng, không hiểu. Đoàn người đừng nóng đội, đối diện là có tiểu báo tử đi theo, Phú Quý có lo nghĩ của mình. Chạy tới Sơn Miêu sông thôn dân giải thích một tiếng, lại hỏi Trần Lăng chuyện gì xảy ra. Trần Lăng lắc đầu, trước mắt nhìn không ra tình huống gì, bất quá khẳng định là muốn đem bọn chúng cưỡng chế gì rồi, bằng không trong thôn các hương thân không có cách nào ra hoạt động. Giữa mùa đông, những này ấu báo đều nhanh trưởng thành, làm sao còn không có bị mẫu báo trục xuất khỏi ra môn độc lập sinh tồn, ngược lại đi theo ra đi săn đâu, kỳ kỳ quái quái. Sơn Miêu rất là nghi hoặc. Họ mèo động vật cùng xài lang loại này quần cư không giống, ấu thể đến nhất định tháng, liền sẽ bị trục xuất khỏi cửa, tại giã ngoại một mình sinh tồn sông sáo. Đến lúc đó sống hay chết, cũng sẽ không xen vào nữa. Đây là bản năng thiên tính cho phép. Liền cùng nhân loại trong xã hội, mọi người đến nhất định số tuổi muốn thành nhà đồng dạng. Bằng không, 3-40 tuổi, về đi theo phụ mẫu sinh hoạt, dựa vào phụ mẫu tới dùng cơm sinh tồn, sẽ có vẻ rất không hài hòa. Không rõ ràng, nhưng có thể khẳng định là trên núi là đã xảy ra chuyện gì, bằng không, lúc trước cùng nhị hắc đồng bào cùng một mẹ lũ sói con kia nhóm, là sẽ không vô duyên vô cớ chạy tới. Trần Lăng nhìn về phía đại tần lĩnh phương hướng. Mênh mông vô bờ đại tần lĩnh, ẩn giấu quá nhiều không muốn người biết đồ vật. Dã thú hung mãnh tầng tầng lớp lớp. Ý của ngươi là, có càng hung ác thú loại tại phát huy, thừa dịp lần này tuyết lớn, tại xua đuổi những dã thú khác. Sơn Miêu con mắt có chút trừng lớn. Không nhất định là xua đuổi, cũng có thể là rơi tuyết lớn, con mồi giảm bớt, cường đại thú loại xâm lấn những dã thú khác địa bàn, lúc trước lũ sói con, còn có hiện tại cái này màng con non mô báo, đều là bị áp bách không gian sinh tồn, không có thu hoạch con mồi cơ hội, mới bị ép xuống núi tìm đến ăn. Trần Lăng hai năm này tiến Sơn Đa, cùng dã thú liên hệ thường xuyên, dần dần tiệm minh bạch, trên núi không cùng loại dã thú ở giữa, tự có một bộ hiếm ai biết, cũng không vì nhân loại hiểu sinh tồn quy tắc. Cũng chính là cái gọi là vương đối vương, tướng đối với tướng. Những cái kia nhìn như ma huyễn huyết mạch đẳng cấp áp chế là chân thật tồn tại. Vậy bây giờ, ngươi là thế nào nghĩ? Sơn Miêu nghe xong lời này, ở sâu trong nội tâm lập tức cảm thấy Trần Lăng nói tám thành là đúng. Đem cái này báo đổi tới dưới núi, thử một chút phản ứng của bọn nó liền biết. Trần Lăng cười hì hì rồi lại cười, lồng ngực có cố nhiệt huyết tại bốc lên. Thật sự là, nhẫn nhịn một mùa đông, gân cốt đều nhanh dị xét, lần này trên núi có tình trạng cho phải đây, vừa bận hoạt động một chút gân cốt. Thú hổ, vốn chính là muốn đi săn. Hiện tại xảy ra ngoài ý muốn tình trạng, đối Trần Lăng tới nói, thuộc về thu hoạch ngoài ý muốn, vui mừng ngoài ý muốn. Đi trên núi mạo hiểm, vì người nhà cùng các thôn dân tiêu trừ tai họa ngầm, là một kiện đã kích thích lại rất có ý nghĩa một sự kiện. Hắn đã không thể chờ đợi. Hưu, Trần Lăng cắn môi thổi một cái vang dội huýt sáo. Bầy cho thoáng chốc cùng nhau sủa kêu lên. Càng là mãnh quyển, bọn chúng giống lên một tiếng, liền càng tiếp cận tại dã thú, cũng liền càng là chấn nhiếp lòng người. Là chân chính có thể chấn nhân tâm phách tiếng kêu. Trong lúc nhất thời bầy chó tiếng kêu loạn xị bắt náo, giống như là sôi trào đồng dạng. Hắc hải tử càng là tiếng giống như sấm rền cuộn cuộn, giống như là sư hống lại giống là hổ khiếu, nghe được người tim gan phát run. Mẫu báo cùng bốn cái tiểu báo tử càng là đại thụ rung động, tại bầy chó vòng vây cùng giống lên một tiếng áp bách dưới, không có sức hoàn thủ, cũng không có chống đỡ tâm tư, doa đến mắt mở thật to, thật sự thành bốn cái đại mèo hoa, chỉ biết là ngao âu ngao ô kêu, từng bước một hướng về chân núi tối lui. Ta lập cánh oan, mau nhìn thổ địa miếu bên kia, tiểu Trần lao bản nuôi chó, đang đuổi báo. Hoa, hắn làm sao nuôi nhiều như vậy chó, những này chó đều thật là dọa người à, đem báo đều dọa thành mèo. Không đúng đạo diễn, những này chó hung ác như thế, tại sao không đi cắn chết kia báo đâu? Vì cái gì chỉ đem báo hướng dưới núi đuổi, một mực cũng không nhào tới cắn. Chính là a, thật kỳ quái, ấn lại những này chó cũng không phải ăn chay. Đoàn làm phim những người này là lần đầu tiên nhìn thấy loại tràng diện này, lần thứ nhất trực diện thợ săn chó săn cùng trên núi dã thú, vẫn là hung tàn báo đối kháng, từng cái hưng phấn không hiểu. Nhìn không được nghị luận ầm ĩ, ngươi một lời ta một câu, qua mấy phút, mấy cái báo đều sắp bị đẩy vào núi rừng. Phó đạo diễn mới hậu chi hậu giác vua hót một cái tử. Hối hận cắn răng nói ngoa nó, quên cầu mang máy móc. Lần này tới nếu là mang máy móc liền tốt, trang diện này, xài bao nhiêu tiền cũng khó khăn đến thấy một lần a. Có, đạo diễn, có, đại máy móc không có, chúng ta có máy chụp ảnh a. A đúng đúng đúng, máy chụp ảnh ở lại đâu, nhanh lấy tới, nhanh lên lấy tới, chậm báo liền chạy. Tấu chương xong, chương 837, khiến báo e ngại sinh vật chương 837, khiến báo e ngại sinh vật đoàn làm phim người muốn đi cầm máy chụp ảnh. Trung hợp ở thời điểm này, những cái kia xua đổi báo bầy chó bên trong, nhị hắc mang theo mấy con chó cũng chịu nông trường chạy đi. A, những này cho là muốn làm gì? Nhìn xem không giống như là Lâm Trận bỏ chạy a. Nói nhảm, dĩ nhiên không phải Lâm Trận bỏ chạy, ngươi thấy bọn nó dáng vẻ có sợ hãi ý tứ sao? Đoàn làm phim người đã cảm thấy rất buồn bực. Không chỉ có là bọn hắn buồn bực, Sơn Miêu mấy cái cũng không hiểu đây là cử động gì. Viện Minh cũng không giống a, mà lại Trần Lăng hiện tại liền đứng tại bên cạnh bọn họ, đi theo hướng chân núi bên kia đi đâu, cũng không thấy được hắn chỉ huy bày cho cái gì a phú quý, nhị hát bọn chúng đây là. A, muốn về nhà cầm đồ vật hoạch lãnh địa đâu, không cần phải để ý đến. Trần Lăng cười cười. A, cái này, hoạch lãnh địa. Sơn Miêu một mặt một bước, chó hoạch lãnh địa còn muốn cầm đồ vật. Kẻ dầm không được sao sao? Hảo ca ca, ngươi có phải hay không quên, đây là tại cùng trên núi dã thú đối kháng. Trần Lăng buồn cười nói, đây cũng không phải là kẻ dầm là được. A, đúng. Sơn Miêu vô hót một cái, giật mình kịp phản ứng, ta còn thực sự là quên điểm này, vậy chúng nó đây là. Trần Lăng nói ra, trong nhà còn có còn lại có hiệu hải cốt, nhị hát bọn chúng đây là muốn đi kéo đến đây. Ừm. Đây là sói cách giải quyết nhà, nhị hát bọn chúng học xong. Sơn Miêu nghe vậy rất kinh ngạc. Hắn lúc nói lời này, bên cạnh Triệu Đại Hải, Lương Việt Dân mấy cái cũng không nhịn được nói ra, không phải đâu, chúng ta tới cũng không có gặp ngươi chỉ huy bọn chúng à, cái này thế nào về hắn có chủ ý hay sao? Mà lại ta cũng không nghe ngươi nói cái gì không đánh báo, chỉ đem báo đuổi đi là được rồi loại hình, chính bọn hắn làm sao mà biết được. Nói đúng là đâu, nhà ngươi chó hiện tại cũng càng ngày càng yêu đi. Không có, không có, vẫn là từng có câu thông. Trần Lăng vội vàng khoát khoát tay. Kỳ thật loại chuyện này, đối với Hắc Hải Tử Tiểu Kim mà nói, căn bản cũng không cần dạy. Bọn chúng thường thường đi theo Trần Lăng đi trên núi, hai chó bản thân liền thông minh, phân chia lãnh địa càng là bản năng. Thật là không cần dạy. Cảm nhận được Trần Lăng không nhanh không chậm thái độ, bọn chúng liền sẽ không ra tay bắt, trục xuất khỏi hắn địa bàn là được. Về phần dùng con mồi hải cốt phân chia lãnh địa chuyện này, trên núi xài cầu tử nhóm thường xuyên làm. Núi có lửa, lợn rừng thi thể móc xong cửa, nội tạng, gặm được thịt ngon về sau, khắp nơi ném loạn, chính là kiệt tác của bọn nó. Nông trường cầu tử nhóm đã sớm học xong. Đơn cử không thích hợp ví dụ, liền cùng những cái kia trải qua huấn luyện cảnh quyền, quân quyền, nhiều khi bọn chúng gặp được đối ứng tình huống, liền biết dùng đúng ứng phương pháp đi ứng đối. Ngoại nhân nhìn, hoa cái này chó thật thông minh a, cùng Hắc Hải Tử bọn chúng loại biểu hiện này, kỳ thật cũng rất tương tự. Chỉ bất quá nha, Hắc Hải Tử bọn chúng càng thông minh, trí thông minh cao hơn. Ngay vào lúc này, nhị hắc bọn chúng đã kéo lấy cỏ hiệu khung xương hải cốt từ nông trường bên kia đến đây. Bọn chúng khí lực lớn, mấy chó hợp lực tại trên mặt tuyết chạy nhanh chóng. Hơn nữa còn hiểu phối hợp, cách một khoảng cách liền thay thế tiếp sức một chút. Không nói đoàn làm phim những người kia, Triệu Đại Hải mấy cái cũng có chút trợn mắt hốc mồm cảm giác. Mà nó, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. À, đừng nói trước hắc hải tử bọn chúng đâu, các ngươi mau nhìn chân núi bên kia, kia mấy cái báo đang làm gì, đều bị dọa thành như vậy, vì cái gì còn không chịu đi đâu?
Ừm,
thật đúng là, ta liền nói gần nhất tình huống không thích hợp, cái này báo bị dọa thành mèo, còn không chịu hồi sơn bên trong đi, khẳng định là trên núi có khác tình huống. Đi, theo tới nhìn một cái chuyện gì xảy ra. Tuyết rơi qua đi, mặt trời không ra, không có phản quang tình huống dưới, không chỉ có cảnh tuyết xinh đẹp, cách xa xa cũng có thể trông thấy trên núi lộ vật. Dù sao cũng thế, trải qua vào đông về sau, trong núi rừng tùm rã dây leo cỏ dại không thấy, lá cây tại một trận tuyết lớn về sau cũng đều được sạch sẽ. Trong núi rừng vắng vẻ sáng tỏ, tuyết hậu xuất hiện chút vật gì, đều có thể nhìn dị thường rõ ràng. Là lấy bọn hắn một bên hướng tây sơn chân núi đi tới, cũng đều có thể mơ hồ nhìn thấy, tuyết trắng bao trùm núi rừng bên trong, sườn dốc bên trên, báo cái mang theo bốn cái tiểu gia hỏa tại bầy chó xua đuổi dưới, từng cái toàn định bò lên trên cây. Báo trên cây bản lĩnh là không bằng thổ báo tử. Nhưng lúc này, bọn chúng sớm đã bị dọa đến hồn đều nhanh không có, leo cây kêu một cái nhanh. Đem trên cây máu gà đều chấn một trận gì rào mà rơi. Thế nhưng là đồng thời bọn chúng cũng rất kỳ quái. Vừa rồi tại tới gần thôn thời điểm, bọn chúng bị bầy chó xua đuổi, là dọa đến phi nước đại mà chạy. Nhưng mà vào sơn lâm về sau, lại không ngừng do dự, mặc kệ bầy chó làm sao đe dọa, làm sao hung bọn chúng liền nhất định không chịu hướng bên trong đi. Một vị né tránh, cùng bầy chó lôi kéo. Không phải vòng quanh núi rừng bên trong đại thụ tránh né bầy chó, chính là như bây giờ dạng này, leo đến trên cây run lẩy bẩy, dọa đến ngao ô kêu to. Tình huống này khá quân a. Sơn Miêu đột nhiên cảm thấy trước mắt tràng cảnh này có một loại rất mãnh liệt đã thị cảm. Làm sao nhìn quân mắt? Triệu Đại Hải cùng Lương Việt dân hỏi, ngươi đụng phải loại này quái sự? Không có đụng phải, nhưng là nghe qua à, các ngươi chẳng lẽ không biết Phú Quý năm trước làm chuyện gì sao? Sơn Miêu kỳ quái nhìn về phía mấy người bọn hắn, các ngươi không cảm thấy trước mắt tràng cảnh này phi thường giống là Phú Quý nói cái kia Lang Ba Tử khống chế đàn sói thời điểm? Tựa như là đàn sói sợ hãi Lang Ba Tử, núi này bên trong khẳng định là gia báo sợ hãi đồ vật. Nói hắn nhìn về phía Trần Lăng, ngươi cảm thấy thế nào Phú Quý? Nhất mới tiểu lại tại 69 sách A thủ phát. Ừm, quả thật có chút giống. Trần Lăng sửng sốt một chút, gật gật đầu, đương nhiên hắn lại lời này là cho Sơn Miêu mặt mũi. Kỳ thật hắn cũng cảm thấy rất có thể là trên núi gia báo sợ hãi đồ vật. Nhưng là hắn cũng không cảm thấy sẽ tái xuất một cái giống như là Lang Ba Tử vật như vậy. Chủ yếu là bởi vì, báo không phải quần cư. Hậu đại mặc dù có biến dị, cũng sẽ không khoa trương đến loại trình độ này. Đàn sói vì cái gì có thể? Đó là bởi vì đàn sói là đoàn đội hợp tác, có thể có rất lớn xác suất bảo lưu lại đến biến dị hạt giống. Số một mình hổ báo loại liền khó khăn. Loại này sinh ra tới biến dị giống loài, cũng khó thành lớn lên. Cho dù có thể trưởng thành, cũng sẽ không ở ngắn như vậy ngắn thời gian mấy năm bên trong trưởng thành. Nguyên nhân cũng đơn giản, hiện nay trên núi dã thú thực sự không ít. Số một mình thú loại ấu thể, rất khó có bắt đầu trổ mã cơ hội, đại đa số là bị đào thải xuống tới. Những sự tình này không có cách nào cùng Sơn Miêu bọn hắn đi nói tỉ mỉ, chính Trần Lăng trong lòng rõ ràng là được. Trần lão bản, chúng ta mang máy chụp ảnh tới, hiện tại tình huống này có thể để cho chúng ta chụp ảnh không? Đoàn làm phim những người này tố chất thân thể cũng không tệ lắm, từng cái lội lấy tuyết động thâm hậu ruộng lúa mạch, vậy mà rất nhanh liền theo sau. Có thể đập, ngay tại lúc này chúng ta cũng không biết là tình huống như thế nào. Trần Lăng bất đắc dĩ cười một tiếng, các ngươi liền cùng sau lưng chúng ta đi, nghĩ đập báo liền đập, chính là cũng đừng rời đi đám người, vụ trộm lên núi à, hiện tại tình huống này báo cũng không dám trở lại trên núi đi, ai biết trên núi ra chuyện gì, đây cũng không phải là đùa giỡn. Biết, chúng ta chưa quen cuộc sống nơi đây, cũng không dám ở chỗ này đi lung tung du. Đoàn làm phim đạo diễn liên tục gật đầu, sau đó lôi kéo mấy cái thanh niên, liền bắt đầu đối báo đập. Sơn Miêu, nhìn ra chuyện gì không có? Trần Lăng hỏi. Sơn Miêu lắc đầu, không có. Vậy liền mặc kệ bọn chúng ta hướng trên núi đi một chút, nhìn xem có thể hay không có cái gì phát hiện. Trần Lăng cũng không nhiều lời, đối cái này mấy cái báo cũng không nhiều quản, liền cùng Sơn Miêu mấy người chậm rãi hướng trên núi sờ lên. Thời tiết như vậy, trên núi tuyết động rất sâu. Trần Lăng liền đem Tiểu Kim hai cái mang lên, để Nhị Hắc mang theo bầy chó ở nơi đó hù dọa báo. Mặc dù mới đầu bọn hắn là có hai phương diện ý nghĩ, một cái là đem báo cưỡng chế di rời, một cái khác chính là phát hiện không hợp lý, nghĩ hù dọa một chút báo, thử một lần báo phản ứng. Hiện tại thăm dò ra, nhưng là đâu, báo khái hù dọa vẫn là phải hù dọa, không phải bọn chúng lần sau còn dám tới trong thôn, làm bị thương người sẽ không tốt. Nhìn thấy Tiểu Kim phản ứng không, đây là có phát hiện. Sơn Miêu nhìn thấy Tiểu Kim lên núi, liền ngửa mặt lên trời co rúm cái mũi, ngửi hai lần, sau đó dọc theo dốc núi nghiêng nghiêng hướng về tây nam phương hướng chạy tới. Là có phát hiện, bất quá bên kia là một đạo khe núi, hiện tại nước đều đông lại, trực tiếp thành danh sâu. Trần Lăng khẽ nhíu mày, có chút không nghĩ ra, nhưng vẫn là theo sau. Ta trước theo tới, các ngươi mang theo Hắc Hải Tử tại phía sau. Trần Lăng nói một câu, nhất mã đương tiên đi theo Tiểu Kim sông lên dốc núi đi. Tất cả mọi người mang theo thương phòng thân, tuyết rơi hậu sơn rừng tầm mắt tương đối tốt, cũng không sợ có manh thu tập kích người. Trần Lăng yên tâm đi theo. Chỉ thấy Tiểu Kim quả nhiên tại đông kết khe núi trước dừng bước, cái đuôi dựng thẳng lên, trước người là một chuỗi rất sâu, cũng rất thô to dấu chân. Trần Lăng mau tới trước, kết quả thấy rõ về sau bị giật mình kêu lên, "Nóa, trên núi đây là gia lão hổ sao?" Như thế đại vớt mèo ấn. Đấu chương xong, chương 838, Tiểu Vu gặp Đại Vu chương 838, Tiểu Vu gặp Đại Vu trời ạ, đây là vật gì dấu chân? Không phải là lão hổ đi, như thế đại bàn tay. Mèo rừng cùng Triệu Đại Hải theo tới về sau, hai người cũng có chút bị tinh đến. Triệu Đại Hải đối trên núi đồ vật mặc dù không bằng Trần Lăng cùng mèo rừng hiểu rõ, nhưng là hắn là gặp qua A Phúc Cá Thọ hổ trưởng, cũng đã gặp Trần Lăng nắm qua báo, không nói những cái khác, vừa rồi báo dấu chân còn rõ ràng lưu tại trên mặt tuyết đâu. Cùng bên này dấu chân so sánh, kia thật là tiểu bu gặp đại bu. Ta thao, chắc không được báo bị dọa đến không dám về núi bên trong đi, còn có hắc qua đám nhóc con, cũng đều từ trên núi chạy ra ngoài, dọa người như vậy đổ vật. Bọn chúng khẳng định đánh không lại. Dấu chân này, so với ta tay bàn tay còn lớn hơn đâu, cái này nếu là chịu lập tức, tên kia, liền ta cái này thể trạng tử cũng phải phế bỏ a. Triệu Đại Hải sắc mặt đều có chút trắng bệnh. Hắn người này thuộc về nói nhảm nhiều cái chủng loại kia, trường hợp nào đều nghĩ chen vào hai câu nói, không phải không thoải mái, nhưng lần này lại là câu câu đều nói đến nốt lên. Ngồi xổm ở mấy cái kia dấu chân trước mặt, dùng bàn tay của mình vừa đi vừa về địa bộ, so sánh không ngừng. Thế nào phú quý? Có cái gì suy đoán sao? Mèo rừng cũng là cho mày, chưa từng có nghiêm túc như vậy chăm chú qua. Năm trước thời điểm, tại Tây Hương Miêu trại gặp được một đầu lợn rừng vương, bọn hắn cũng không sợ, chỉ cảm thấy kích thích hưng phấn, muốn kéo khai trận thế, cùng cái này giống như thành yêu tinh đồng dạng heo trong cự vật làm một bộ lớn. Nhưng là lần này không đồng dạng, hiện tại hắn có hài tử, tâm tính đã có chuyển biến, vạn sự cũng không quá dám mạo hiểm. Nhất là chim quên còn không có sang tháng từ đâu, mới vừa vặn có thể xuống đất hành động. Trong lòng của hắn lo lắng xem vợ con gặp được manh thú ẩn hiện, trong lòng nghĩ không còn là nâng thương đi trên núi cùng manh thú làm một bộ lớn, mà là nghĩ đến đem nó tìm ra mau chóng tiêu diệt, đem hai họa ngầm mau chóng tiêu trừ, không phải trong lòng khó có thể bình an. Không có, ta cũng thật lâu không có đi qua trên núi. Trần Lăng lắc đầu, quay người nói ra, hiện tại vẫn là trước tiên đem đoàn làm phim những người này đưa tiến đi, trên núi tình huống không thích hợp, tiếp xuống không để ý tới quản bọn họ, đưa tiến bọn hắn về sau, để lão nhân hải tử trước chuyển về đến trong thôn ở, trận này bé con nhóm đều không cần tại nông trường. Càng vượt dân ca bọn họ có phải hay không cũng muốn đưa tiễn. Hiện tại cũng nhanh tháng riêng 15. Triệu Đại Hải chen vào nói nói. Đúng vậy a, năm lập tức đi tới, bọn hắn cũng muốn mau chóng đưa tiễn. Trần Lăng gật đầu nói ra, đem bọn hắn đều đưa tiễn về sau, chúng ta đi trong thành báo án, hâu người thủ thôn, lần này dùng tới mỏ dùng thuốc nổ. Về sau chúng ta liền dẫn người mang chó lên núi, nhìn một chút đến cùng trên núi đã xảy ra chuyện gì. Tốt, dạng này xác thực tương đối ổn thỏa một điểm, kia ta vậy cứ thế quyết định. Mèo rừng ứng thanh nói. Trời tuyết lớn khí, trên núi xuất hiện biến hóa như thế, chúng ta thực sự vẫn là yêu cầu ổn tương đối tốt. Triệu Đại Hải cũng rất đồng ý, mà phần sau ngồi xổm trên mặt đất, sờ lấy hắc qua trên cổ lông tóc, nhìn chăm chú lên hắc qua tráng kiện móng vuốt phía dưới hoa mai dấu chân, đến cùng là so ra kém bên cạnh kia không biết sinh vật dấu chân. Nghĩ đến Trần Lăng cùng mèo rừng hai cái, trước kia tán gẫu qua một số việc. Nói là cái gì họ mèo bên trong gia thú, tên nhỏ con những cái kia là thật nhỏ, to con những cái kia cũng là thật đại, mà lại bọn chúng chỉ cần là có thể trưởng thành vóc dáng, đó chính là khoa trương đại có thể hơn xa họ chó. Đừng nhìn thường gặp chó so mèo lợi hại hơn được nhiều. Nhưng nếu là thật gặp gỡ mèo to, vậy liền không đáng chú ý. Triệu Đại Hải lúc này cảm giác trong lòng mình trực tỉnh thịnh, mình thầm nói, đừng thật sự là có lao hổ đi ra rồi hả? Nghe bọn hắn nói, lao hổ dương khí nặng, không sợ nhất lạnh. Các lao nhân thường nói, lao hổ là bách thú chi vương, dương cương bên trong dương cương, dương khí nặng đến mức nào đâu? Hổ nước tiểu đều có thể trừ tà. Loại này trời tuyết lớn, những sinh vật khác sợ lạnh, làm thức ăn phát sầu. Lao hổ lại không sợ. Loại hoàn cảnh này trong, nó cũng có thể như cá gặp nước, không nhận bất luận cái gì không buộc. Nếu là thứ này ẩn hiện, vạn nhất tiến vào thôn, thật không có cái gì có thể ngăn cản. Thật đúng là đến dựa theo Trần Lăng nói, nhặt được uy lực lớn mỏ dùng thuốc nổ, sớm dự bị. Không phải phổ thông súng săn căn bản lại không được. Đi trước đi, trở về để bọn hắn đem đến trong thôn ở, kia mấy cái báo trước không cần phải để ý đến, bị chó sợ mất mật, cũng bị trên núi đồ vật sợ mất mật, đánh chết bọn chúng cũng vô dụng. Trần Lăng hữu tâm lên núi tìm kiếm một phen, nhưng là không, dưới mắt tình huống này, trong thôn hôn không được người. Sợ nhất là, hắn lên núi, trên núi không biết dã thú từ khác phương hướng xuống núi, chạm vào trong thôn, vậy liền không ai có thể ngăn cản, ăn người cũng muốn ăn no rồi mới chịu đi đâu. Ngẫm lại liền tê cả da đầu. Ừ, họ mèo phần lớn tố chất thần kinh, lại kích thích bọn chúng, nói không chừng muốn đưa đến quay lại hiệu quả, bọn chúng đã sợ mất mật, dạng này là đủ rồi. Mèo rừng cũng nói, họ mèo mặc kệ hình thể lớn nhỏ, đều là rất tố chất thần kinh, mèo rừng mình cũng gặp qua, trong núi bắt giữ nhiễm bệnh mấy cái còn nhỏ báo, rõ ràng là vì cứu chữa, nhưng cuối cùng đâu, báo nổi điên. Mới vừa vặn hơn 2 tháng báo, tàn sát lẫn nhau, đem đồng bào huynh đệ đầu cắn nát, bắt đầu ăn thịt. Phi thường không thể lý giải, cũng phi thường đáng sợ. Chính là một khi kích thích qua, bọn chúng thật sẽ làm ra vượt qua nhân loại lý giải sự tình. Ba người mang theo chó đường cũ trở về. Chân núi nơi này, đại gia hỏa chính trông coi bầy chó vây khốn trên cây báo. Nhìn thấy Trần Lăng ba cái trở về, vội vàng hỏi, "Trần lão bản, có cái gì phát hiện sao?" Đây đương nhiên là đoàn làm phim những người kia hỏi, bọn hắn từng cái đã là khẩn trương, lại là hiếu kỳ, lại là cảm thấy hưng phấn kích thích, giống như tham dự vào cái gì ghê gớm sự kiện lớn trong tới. Cái này nhưng so sánh quay phim, đóng vai cái gì nhân vật kích thích nhiều. Thời thời khắc khắc thần kinh căng cứng, toàn thân đều độ cao đầu nhập tiền đến. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát, có chút phát hiện không biết dã thú tung tích, từ trên thể hình đến xem, rất như là lão hổ, nhưng lại không hoàn toàn giống. Trần Lăng khẽ lắc đầu, chỉ có thể nói, vật kia có thể đem báo dọa thành cái này tính tình, không sai biệt lắm chính là cùng lão hổ một cái cấp bậc. Cái gì? Lão hổ? Lời kia vừa thốt ra, tất cả mọi người có chút sợ choáng váng. Chỉ là hư hư thực thực, bất quá cứ việc không xác định, tình huống cũng có chút nghiêm trọng. Tiêu lão sư, đạo diễn, đợi chút nữa ăn cơm xong, ta liền đưa các ngươi đi thôi. Sớm một chút về dặm, hướng cảng đảo đuổi, nếu là trên núi xảy ra vấn đề gì, bên này lòng người bàng hoàng, rất có thể không để ý tới các ngươi. Vạn nhất để các ngươi thương tổn tới, chúng ta sai lầm nhưng lớn lắm. Trần Lăng than nhẹ một tiếng, nói: trước mắt tình huống này, nếu là ra một đầu hổ dữ, trừ hắn ra, trong thôn khác nhà, ai còn lo lắng quản người khác à? Tiêu Lắc mấy người cũng biết vấn đề nặng nhẹ, từng cái sắc mặt thay đổi, nhưng vẫn là rất giật mình, thật có lao hổ a. Bất quá có thể đem báo sợ đến như vậy, những vật khác xác thực cũng không làm được. Còn có người hỏi, Tần Linh thật có rất nhiều quái sự sao? Cái kia lợn rừng vương ta biết là thật, còn có những đại lao kia ba đều có ảnh chụp, trải qua tin tức đâu? Chính là nghe qua Tần Linh có đại mãng, bị lôi phách qua cũng chưa chết, kia là tại hóa rồng đâu, ta nghe kỹ nhiều người nói qua. Người này có chút tuổi trẻ, thốt ra lời này lối ra, bị rất nhiều người gian dạy. Nói mỏ cái gì đâu, đại mãng xá qua Long Môn. Cái này còn có thể dựa vào phổ. Đừng nghe đến cái gì đều tin. Không nhất định, đều có lớn như vậy lợn rừng vương, làm sao lại không có đại mãng xà tinh? Có mãng xà mùa đông cũng không ra. Không nhất định, những đại lao kia ba ba liền có thể ra, ta đều nghe nói, còn có chúng ta trở về muốn đi đường thủy đâu, vạn nhất đại mãng xà trong nước cất giấu làm sao bây giờ? Chúng ta muốn cho nó dâng hương một chút, còn có cho những đại lao kia ba ba cũng tới dâng hương, để bọn hắn phù hộ chúng ta bình an. Cái này một trận lời nói, cho đoàn làm phim những người khác cho làm trầm mặc. Nhưng lạ thường không có phản bác. Đồng thời trong thôn những cái kia theo tới người, cũng nao nao lộ ra ý động chi sắc. Đúng, phải trở về nhiều hơn dân hương, bái bai thổ địa công, bái bai ba ba vừng ra, các lộ thần tiên đều muốn bái cúi đầu. Năm nay xem bộ dáng là 2 năm, đến tại đầu năm đem thần Phật nhóm hương hỏa cho cung phục đủ. Bọn hắn nói xong, vội vàng liền hướng chạy trở về trước đó vẫn không quên cho Trần Lăng cũng chào hỏi, nhắc nhở hắn, để hắn cũng không cần quên dân hương cầu phúc. Tóm lại, trên núi cái này đột phát tình huống, không ngoài dự liệu đưa tới khủng hoảng. Đoàn làm phim bên trong rất nhiều người cũng bị ảnh hưởng đến, vừa rồi nghĩ đến tham dự vào đi săn trong đi thời điểm, có bao nhiêu hưng phấn, hiện tại liền có bao nhiêu sợ hãi, lo lắng cho mình sẽ hay không chết trong núi. Trong này cũng liền Tiêu Lắc bình tĩnh chút, người hơn phân nửa trăm, trải qua không ít mưa gió, trước tiên không phải bối rối, mà là đi đến Trần Lăng bên người, tinh tế hỏi mấy câu, sau đó liền muốn lấy điện thoại cầm tay ra gọi điện thoại. Nhưng rất đáng tiếc, mấy ngày nay tín hiệu thật rất kém cỏi, gọi không được dãy số. Nhưng hắn vẫn là nói, trong thôn gặp nguy hiểm, tiểu Trần lão bản thông chi các thôn dân đi trong thành tị nạn. Huyện thành rời núi giảm xa một điểm, chờ chúng ta đến giảm, liền giúp các ngươi bảo án, để thị công an phái người đến, nhất định có thể giải quyết. Tiêu lão sư yên tâm, chúng ta có kinh nghiệm, có phải hay không lão hổ hiện tại cũng còn không có cái bóng, thời gian ngắn sẽ không xảy ra vấn đề. Trần Lăng cười cười, nhiều năm trước huyện bên náo qua lão hổ, nghe nói là kiến quốc trước chuyện. Rất nhiều có quan hệ thân thích người trốn đến thôn bọn họ bên trong. Hắn nghe phụ thân nói qua. Hiện tại đơn giản là, mình trong thôn thôn dân, tìm khắp nơi thân thích tìm nơi nương tựa thôi, cái này tại nông thôn không thể bình thường hơn được. Phú quý, điện thoại đánh không đi ra. Ta cùng Tiêu lão sư bọn hắn cùng đi đi, đến lúc đó ta đi tìm công an, để bọn hắn nhanh lên dẫn người tới. Lúc này, Lương Việt Dân cũng đội vàng lên tiếng. Lương đại lão bản hiện tại là bánh trái thơm ngon, có chính thức bối cảnh, lời hắn nói cũng là có phân lượng. Trần Lăng liền gật đầu nói tốt, đã sớm muốn đem bọn hắn một nhà đưa tiễn, vừa vặn mượn cơ hội đưa tiễn. Mỹ An liền bên kia bộ không được người, Lương Việt Dân đã sớm cần phải đi. Tấu chương xong, chương 839, một mình lên núi tìm thú tung chương 839, một mình lên núi tìm thú tung ra chuyện như vậy. Trần Lăng năng lực bản thân lại lớn, cũng không thể đảm bảo tất cả mọi người không có chuyện. Thế là cùng ngày tại hạ núi về sau, cũng không để ý tới kia mang tể báo cái phản ứng, Trần Lăng liền ở trong thôn tìm đến xe trượt tuyết, tạo thành một đội ngũ, đem Lương Việt Dân cùng Tiêu Lắc đoàn làm phim cùng một chỗ đưa đến dây leo sông Hương ngồi thuyền rời đi. Đồng thời Trần Vương Trang các thôn dân cũng tại riêng phần mình tìm nơi nương tựa thôn đông thân thích, hoặc là tạm thời an giấc tại Trần Lăng huyện thành phía đông mấy cái trại chăn nuôi. Bên kia địa phương lớn, làm ra súc lều phòng chống cũng nhiều, không có chỗ đi thôn dân, chính ở đằng kia nhóm lửa nấu cơm, sưởi ấm đi ngủ đều không có vấn đề gì. Khuyết điểm chính là gian phòng trống rỗng, có chút quá lớn. Nói thật ra, giống như là cái niên đại này, một cái thân thích cũng không có, đó là thật ít. Nhà mẹ đẻ nhà chồng, luôn có thể tìm nơi nương tựa. Không có chỗ đi, và ở trại chăn nuôi, tính toán đâu ra đấy cũng liền 10 gia đình mà thôi. So sánh trên núi không biết sinh vật, ở chỗ này bị khuất mấy ngày không tính là cái gì. Lại nói, 3 ngày nhàn rỗi không chuyện gì, còn có thể giúp Trần Lăng dọn dẹp một chút việc vặt, uy uy gia súc, kiếm một chút tiền công. So đợi trong thôn lo lắng hãi hùng mạnh hơn nhiều. Mà Trần Lăng cũng mang theo nàng dâu hài tử, cùng Triệu Ngọc Bảo cùng Trung giáo sư mấy đại gia tử đem đến huyện thành ở tạm. Tuyết lớn mạn thiên phi vũ, năm nay tháng riêng trời cũng không tốt. Đại địa một mảnh trắng xóa, ngân bạch bao lấy dãy núi góc cạnh. Gió lạnh lôi cuốn lấy hạt tuyết tử đánh vào trên mặt, đau nhức. Trần Lăng nắm thật chặt ra sói áo khoác, khiêng súng săn nắm ngựa thổ đi ra cửa viện. Sau lưng Hắc Ba cùng Tiểu Kim hai đầu đại cẩu, thở ra bạch khí ngưng tụ thành sương mù, dưới chân giẫm lên tuyết thật dày phát ra kéo kẹt tiếng vang, lưu lại thật sâu thiện thiện hoa mai trạng chào ấn. A Lăng, tuyết này quá dày, nhất định phải lúc này đi sao? Chờ rằng công an tới lại lên núi đi. Vương Tố Tố bọc lấy khăn trùm đầu cùng ra, khăn trùm đầu biên giới bị gió thổi rung động. Trong lực duệ duệ, chẳng qua là cảm thấy chơi vui, mang theo đầu hổ mũ, chỉ vào núi hô, ba ba, đánh lão hổ. Trần Lăng quay đầu quan sát vợ con, sắc mặt nhu hòa xuống tới, duệ duệ thật thông minh, ba ba cái này cho ngươi bắt tiểu lão hổ trở về. Lại nói với Vương Tố Tố, yên tâm đi, ngươi còn không biết bản lãnh của ta, ta chính là lại đi thăm dò kỹ, lại nói trên người của ta mang theo mỏ dùng thuốc nổ, thời điểm nguy hiểm, đem thuốc nổ ném một cái thứ nhất rút lui. Trời tuyết lớn, khắp nơi đều là trắng xóa, đồ vật giấu không được, trên núi đồ vật, nghĩ dở trò xấu, đánh lén đều đánh lén không được. Không cần lo lắng, mau trở về đi thôi, ta sáng mai liền về. Vương Tố Tố không nói chuyện, chỉ đem Duệ Duệ ôm sát. Nhìn xem trượng phu cùng dắt ngựa mang theo chó, thân ảnh dần dần tan vào tuyết màn. Trần Lăng đơn độc hành động, không cần nhiều lời, là sẽ nhanh hơn. Lần này, mèo rừng bọn người hắn cũng không có để đi theo. Không bao lâu lại lần nữa về tới Trần Vương Trang. Sau khi vào núi, tuyết lớn hơn. Phong phá rừng tùng, canh tùng tuyết động dị rào rơi xuống. Trần Lăng hít vào một hơi, trong phổi một mảnh thanh lương, toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái. Thoải mái a, vẫn là trên núi thoải mái, một người tuyết rơi trời dáng săn, chính là thông khoái. Đây cũng chính là hắn. Người khác nào có loại này bản sự. Trong thôn tuổi trẻ tiểu tử, tỉ như Vương Văn Siêu các loại, trong nhà quản được nghiêm, trong lòng ngứa muốn cùng hắn đến, cũng tới không được. Tuyết rơi trời lên núi, đánh chút bình thường điểm con mồi, nhặt gà rừng, săn lợn rừng đều có thể. Nhưng là ra lợi hại quái đồ vật, báo cùng đàn sói đều sợ hãi, vậy vẫn là phải thận trọng một chút. Ô ô. Hai chó đột nhiên vênh hai, cái mũi người không khí, tiết hầu nghẹn ngào cảnh báo. Trần Lăng hí mắt, thuận đất tuyết giấu móng xê dịch. Vó ngấn nửa thước sâu biên giới mang theo tơ máu, a, lại là đầu hình thể vượt qua 300 cân đại lợn rừng. Hơn nữa còn có vết máu, cái này thời tiết không ai lên núi. Khẳng định không phải cố ý á vậy liền có thể là cái kia không biết sinh vật làm. Lên núi liền có thu hoạch sao? Không sai không sai, ngược lại muốn xem cái này không biết sinh vật chân diện mục. Đột nhiên, bên trái sườn dốc phủ tuyết tiếng nghẹn ngào, sen lẫn gấp rút đào tuyết âm thanh. Go go go. Hắc oa tiểu kim cùng thiếu. Trần Lăng ngẩng đầu, chỉ thấy từng đầu bóng xám từ tuyết trong sương mù chui ra. Là sói. Cầm đầu lông sói trắng bệnh, cái đầu rất hùng tráng, sau lưng cũng đều rất khỏe mạnh, mặt mũi tràn đầy hung ác nhìn chằm chằm Trần Lăng cùng hai cái đại cầu. Khá lắm, thật sự là ly kỳ, ngày bình thường văn phong liền chạy, hôm nay các ngươi lại dám đến tham gia náo nhiệt. Trần Lăng cười ha ha, xem ra ta cái này ra sói áo khoác không có phí công mà ca. Sói thứ này, thù rất dai, trả thù tâm cũng mạnh. Đừng nhìn không phải bọn chúng tộc quần sói, nhưng chỉ cần là giết sói, bị bọn chúng ngửi thấy mùi, vậy cũng muốn sủ lông công kích. Ngao. Lúc này, đàn sói ánh mắt u lãnh, mang theo tàn nhẫn, nhưng quy mô không lớn lắm, chỉ có không đến 10 con. Khóa chặt Trần Lăng cùng hai đầu đại cẩu, trong cổ gầm nhẹ. Được rồi, hồi trước giết sói quá nhiều, không nhiều hứng thú lắm. Hắc Qua, Tiểu Kim, hai người các ngươi cùng chúng nó chơi đùa đi. Hắc Qua Tiểu Kim cánh cung sù lông, nhất là Hắc Qua, tiết hầu phát ra như sấm rền tiếng giống, như màu đen hùng sư, vọt thẳng ra ngoài. Tiểu Kim cũng rất lợi hại, nhưng Tiểu Kim thuộc về tàn nhẫn âm độc một con chó, thợ săn giả đều nói nó so sói về giống sói. Trong núi thân kinh bách chiến về sau, kia là xài lang hổ báo thư ở trên thân, học được mấy lần. Hắc Qua phía trước sông, nó liền màu vàng gió lốc đồng dạng ở phía sau đánh lén, tốc độ nhanh đến dọa người. Đàn sói đầu sói thả người vọt lên một khắc này, Hắc Qua bổ nhào, giống như là nhào cắn con gà con, lập tức theo té xuống đất, cắn sói chân sau, răng nanh đâm vào da thịt. Đầu sói thống hảo, đàn sói vây công trợ chiến. Lúc này, Tiểu Kim đã sớm từ Hắc Qua đỉnh đầu nhảy lên một cái, thật sự cùng võ lâm cao thủ, gặp sói liền cắn. Chuyên môn công kích thân sói bên trên nhược điểm, tiết hầu, cửa sau, dưới lưng cái bụng. Tốc độ nó quá nhanh, góc độ quá xảo trá, răng bể quá sắc bén. Tên kia vừa đối mặt, toàn bộ đàn sói toàn định ngã xuống đất. Cắn nát thiết hầu sói, tình huống còn tốt, chết không có gì thống khổ. Bị Tiểu Kim mở ngực mổ bụng sói liền thảm rồi, nóng hổi sói máu trực tiếp trôi đầy đất. Thảm thì thảm, đau về đau, mở ngực mổ bụng cũng vẫn là có thể cứu. Xem ở các ngươi đàn sói thành viên càng ngày càng ít phân thượng, ta liền lưu các ngươi một mạng. Trần Lăng vất tay sắp mở thân phá bụng sói thu vào động thiên bên trong, cái này sói cùng chó, mở ngực mổ bụng không phải vết thương chí mạng. Dù là ruột rơi ra đến, chỉ cần nội tạng không có gì đại thương thế, lại khe hở trở về, như thường có thể sống. Có 2-3 tháng cho con, ruột dính bụi đất cái gì, thoi thóp, gần chết, như thường cũng có thể cứu trở về. Sói loại này dã ngoại sinh tồn, so chó còn muốn nương ngạnh, thì càng không cần nói. Tốt, hai người các ngươi ra hỏa thiên thiên để các ngươi mang hải tử, mang cũng phiền, lần này triển khai gân cốt, hắn đi tìm địa phương ăn chút nóng hổi thịt sói đi thôi. Trần Lăng vô vô hai đầu chó đầu to, biết bọn chúng mặc dù quen thuộc ăn đồ chín, nhưng thường xuyên đi săn chó, đều là khát máu. Đối với mẹ ấm áp huyết dịch, có khát vọng. Hắc Qua Tiểu Kim hai đầu đại cầu trong khoảng thời gian này, vì ở nhà nhìn hải tử, kia thật là nhanh cho nhịn gần chết. Lên núi ngoại trừ để bọn chúng bung ra cùng gia thu chiến đấu một phen, trọng yếu nhất chính là cũng làm cho bọn chúng nếm thử tươi mới huyết đủ. Bằng không, thời gian dài, chính bọn chúng cũng chịu không được. Go go go. Hắc Qua hưng phấn nhất, kéo lấy một con sói thi liền đến một bên gặm ăn đi. Vẫn là Tiểu Kim ổn định, liếm liếm Trần Lăng, lại vui chơi hừ hừ tức tức vây quanh hắn cọ sát một hồi lâu, mới đến một bên đi hưởng dụng tiệc. Andy, Andy, đã ăn xong chúng ta lại hướng đại tần lĩnh chỗ sâu đi. Trần Lăng đem màu đen ngựa thổ cũng thu vào động thiên bên trong đi, hắn chậm rãi từng bước dọc theo đàn sói sông tới phương hướng, hắn đi thăm dò nhìn tình huống. Rất nhanh hắn phát hiện càng nhiều không thích hợp. Làm sao lại như vậy? Lại có như thế đại lợn rừng dấu móng. Cái này đều nhanh gặp phải miêu trại nơi đó lợn rừng đông đi. Trần Lăng đi đến đàn sói ẩn hiện phương hướng, một đường truy tung xuống dưới, không đến 2 dặm địa, liền gặp được làm cho người kinh hãi to lớn móng ẩn. Tại tuyết động bên trong đều giẫm ra tráng kiện lỗ lớn, lưu lại phân cầu cùng bóng ra, theo kịp voi kéo phân. Ngoá, không phải đâu, trên núi có lợn rừng vương ta cũng không sợ, làm sao cái này lợn rừng vương trên thân cũng mang theo máu? Vừa rồi cái kia lợn rừng giấu móng mang máu, như thế đại lợn rừng vương giấu móng cũng mang máu. Cái này đạp ngựa trên núi rốt cuộc xảy ra thứ gì a? Đấu chương xong, chương 840, tao ngộ lợn rừng vương chương 840, tao ngộ lợn rừng vương thật, có chút quá tại dọa người. Lợn rừng vương hắn là chính diện tao ngộ qua. Tại miêu trại đầu kia lợn rừng vương có bao nhiêu lợi hại không cần nhiều lời, nhìn xem là to bằng gian phòng thân hình khổng lồ, trên thực tế khởi sướng đi đến, không chỉ có riêng là phòng ốc có thể đỡ nổi. Tên kia liền cùng một cái thịt giả xe tăng, mạnh mẽ đâm tới quá khứ, trên núi niên đại này phòng ốc, căn bản là ngăn không được. Mà lại, đầu kia lợn rừng vương nói khó nghe, hướng tà dị dạng, vậy liền thật thành lão chư tinh đồng dạng đồ vật. Bởi vì nó đã bắt đầu đào mộ phần ăn người chết hài cốt, đối người có cực mạnh tính công kích. Ngay lúc đó trong đêm, về hồng hộp người người mùi, tản bộ đến miêu trại đỉnh núi đập lớn từ bên trên. Kia thật mỏng trại tường, căn bản là ngăn không được nó. Nếu không phải Trần Lăng lúc ấy thực sự dũng mãnh, lại có chó trợ lực, căn bản là không giải quyết được dạng này cự vật. Mà bây giờ đầu này tiếp cận Trần Vương trang lợn rừng vương. Trước bất luận nó là thế nào xuất hiện, là từ địa phương khác tới, vẫn là đại tần lĩnh chỗ sâu ra, lại hoặc là như thế nào hắn giải đến lớn như vậy. Tại dưới mắt đều không phải là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là, cái này lớn như vậy, như là xe tăng đồng dạng hung mãnh đổ vật ấn lý thuyết lão hổ gấu đen cũng không dám gây. Bây giờ lại trong núi thấy máu. Đây càng cấp độ sâu đồ vật, để cho người ta có chút không dám suy nghĩ nhiều, thật sự là có chút cảm giác giận cả tóc gáy. Trong lúc nhất thời, Trần Lăng nghĩ đến, có thể hay không thật xuất hiện cùng đầu dê mương cái kia sói con chim tương tự quái dị đồ vật. Đây không phải là sói, kia là trong truyền thuyết bái. Hắn hoài nghi trên núi có phải hay không xuất hiện cái khác cái gì truyền thuyết bên trong sinh vật. Giống như là hay là con lừa đầu sói, tham ăn cười quỷ à, cái này dân gian trong truyền thuyết đồ vật. Loại này không vì người hiểu rõ đồ chơi. Nếu là thật xuất hiện, cho dù là hắn cũng phải có chút luống cuống. Hạt tuyết tử giống cắt sỏi giống như phá ở trên mặt, đập vào mặt, để cho người ta mở mắt không ra. Trần Lăng híp mắt, đem ra sói áo khoác cổ áo kéo cao, lại lấy ra kính bảo hộ, đem giày đặc ra sói giật xuống tới. Trên núi tuyết chính là như vậy, không sợ tuyết lớn ngập núi, sợ chính là loại này trộn lẫn phong tuyết. Dân bản xứ xương chi phong giảo tuyết, trong núi nửa bước khó đi, nói xác thực hơn, loại khí trời này là tuyệt đối không thể đi ra ngoài, càng đừng đề cập lên núi. Có chút điểm ngoài ý muốn, liền sẽ về không được, bị tuyết chôn thành một người chết. Ăn uống no đủ a, khái làm việc. Trần Lăng kẻ tài cao gan cũng lớn, hắn thể chất cường kiện, nuôi chó cũng đặc thủ, không sợ những thứ này. Nhưng lúc này tuyết lớn, vẫn trở ngại tiến lên. Hắn gào to một tiếng, còn đại liếm láp khỏe miệng sói máu Hắc Ba cùng Tiểu Kim lập tức bình hai, tinh thần phấn chấn thoáng tới. Hắc Ba tên chó chết này, ăn uống no đủ về sau, rốt cục có tâm tư lũng liễu. Cái này Hắc sư tử đồng dạng to con dùng đầu cọ sát Trần Lăng chân, trong cổ họng phát ra thỏa mãn tiếng hừ hừ. Đi, thuận những người kia mà ấn, nhìn xem là cái quái gì có thể đem lợn rừng vương đô bức thành cái này đi dạng. Trần Lăng đá đá trên mặt tuyết cái kia to bằng chậu rửa mặt dấu móng trâu biên giới ngưng kết đỏ sậm máu vụn băng phá lệ trước mắt. Hắn thu hồi súng săn, từ động tiên lấy ra cái kia thành tiện tay khai sơn đại khảm đao. Cái đồ chơi này tại núi lâm tuyết trong đất chém giết gần người sò thương dễ dùng. Hắc Ba Tiểu Kim một trước một sau, cảnh giác ngửi ngửi không khí, cái mũi tại băng lánh trong không khí nhanh chóng mất máy. Gió càng lớn hơn, cao đến cây rừng ố ố rung động, tuyết động gì rào rơi xuống. Trên núi một mảnh trắng xóa, tầm nhìn thấp đủ cho dọa người. Nhưng kia to lớn dấu móng tựa như trong bóng tối ngọn đèn chỉ đường. Hám sâu trong tuyết, một đường siêu siêu mèo mèo, thẳng hướng càng sâu khe núi từ bên trong đâm vào. Dẫm qua địa phương, cây giống trực tiếp ép thành mảnh vụn, to cỡ miệng chén cây cũng bị đâm đến ngã trái ngã phải, lộ ra trắng nếu mảnh mỡ. Chậc chậc, cái này khí lực, so miêu chạy đầu kia lợn rừng vương về tà dị. Trần Lăng nói thầm trong lòng, dưới chân tăng tốc. Đi không đến nửa dặm, một cỗ mùi lạ theo cơn gió liền thổi qua tới. Nói không ra cái gì mùi vị, giống thịt nhau đống ngâm ngủ lâu, lại hòa với một cỗ gây mũi dị sắt mùi tanh, về loáng thoáng mang theo điểm. Lưu mình giống như thối. Tóm lại, hòa với phong tuyết không nói đạo lý thổi tới. Hôn đến não người nhân mà đau. Hắc Ba cùng Tiểu Kim lập tức đè thấp thân thể, cái đuôi kẹp chặt thật chặt, trong cổ họng phát ra ô ô gầm nhẹ, không phải uy hiếp, là loại kia đụng phải kẻ khó chơi, vô cùng bất an cảnh cáo. Hắc Ba càng là táo bạo dùng móng vuốt đạp đất bên trên tuyết. Không thích hợp, rất không thích hợp. Trần Lăng cũng thần kinh căng thẳng, nắm chặt khảm đao. Hắn ra hiệu hai chó im lặng, hắn hóp lưng lại như mèo, dẫm lên tuyết thật dày, tận lực không phát ra âm thanh, lặng lẽ đẩy ra một mảnh bị áp đảo lùm cây. Ngao. Một tiếng trầm thấp, kiềm chế. Phản phất từ tuyết động vùi lấp chỗ sâu nhất lao ra gào thét, đột nhiên từ sơn cốc chỗ sâu nhất kia phiến bị bóng ma hòa phong tuyết bao phủ trong rừng tùng nổ vang. Thanh âm này quá đặc biệt, Trần Lăng quên không được. Lợn rừng vương xuất hiện. Thứ này khiếu giác cùng tính giác, dùng một cái không phải rất thích hợp từ để hình dung, chính là yêu nghiệt. Cùng trên núi yêu tình, có chút gió thổi cỏ lay, nó liền lập tức có thể phát giác. Bình thường phổ thông lợn rừng, chính là thị lực không được, khiếu giác cùng tính giác phi thường nhạy cảm. Nếu như nói trên núi sói hoang có thể thuận gió nghe được ngoài 10 dặm mùi, bọn chúng so sói mạnh hơn gấp bội. Hậu thế bồi dưỡng lợn rừng tìm chân quý dược liệu cùng quần ấm, chính là lợi dụng khiếu giác của bọn chúng. Mà bây giờ, lợn rừng vương so những này phổ thông lợn rừng so sánh, kia thật là mạnh không phải một chút điểm. Gâu gâu gâu. Ngao. Hắc Ba cùng Tiểu Kim trong nháy mắt sù lông. Hắc Ba bỗng nhiên đánh ra trước một bước, ngăn ở Trần Lăng trước người, đối thanh âm nơi phát ra gầm rú, bắp thịt cả người kéo căng như sắt. Tiểu Kim thì càng thêm trực tiếp, kẹp chặt cái đuôi, thân thể đè thấp đến cực hạn, thử lấy sâm bạch răng nanh, trong cổ họng nhấp nhô cực độ hung ác lại cực độ tàn nhẫn ôi ôi âm thanh, bình thường tuấn tú mặt chó, trở nên dữ tợn dọa người. Đây là nó đối mặt cường địch lúc mới có trạng thái. Ôi mẹ nó, cái này so miêu trại đầu kia lợn rừng vương về tà dị, không sợ phong tuyết ta. Xuyên thấu qua mạn thiên phi vũ tuyết màn, ở mảnh này thâm thúy trong bóng tối, một cái khổng lồ làm cho người khác hít thở không thông hình dáng, chính chậm rãi, vô thanh vô tức đứng lên. Động tác của nó mang theo một loại sơn nhạc di động nặng nề cảm giác, hai con mắt vị trí thật cùng dân gian truyền thuyết yêu quái, sáng lên hai điểm sâu kín màu đỏ sậm quang mang. Kỳ thật đây không phải là ánh sáng, là tại rét lạnh trong gió tuyết mắt mũi phát ra nhiệt lượng. Nhưng lúc này chính là này đôi thông hồng tỏa sáng con mắt gắt gao khóa chặt Trần Lang vị trí, một cỗ mang theo nồng đậm tanh hôi cùng mùi lưu mình của phòng theo nó đứng lên đập vào mặt. Ngoa tạo, đó là cái tiểu tàn lợn rừng vương, chúng ta không thể chơi vào. Trần Lang trong đầu một chút dâng lên nguy hiểm báo động, trong nháy mắt có phán đoán liều mạng, kia là muốn chết. Cái đồ chơi này chỉ xem cái đầu cùng kia mang thương thân thể, cũng không phải là hắn bây giờ có thể đối phó. Trên núi giá thú giống như là hình thể khổng lồ như vậy, ngươi nếu là đụng tới hoàn hảo không chút tổn hại, có thể sẽ không để ý tới ngươi. Nhưng ngươi nếu là đụng tới một cái nhận qua tổn thương, kia xong. Tình huống như vậy, giá thú bản tính khiến cho bọn chúng chịu không nổi chút điểm kích thích, nhìn thấy người, nghe được nhân vị, càng là sẽ nổi điên phát cuồng. Hát qua, Tiểu Kim, rút lui, mau bỏ đi. Trần Lăng cơ hồ là hét ra, từ động tiên bên trong sờ mó, liền cầm ra một cái chiếu nặng, dùng giấy dầu bao bọc nghiêm nghiêm thật thật mỏ dùng túi thuốc nổ. Cái đồ chơi này uy lực lớn, là con rùa thành khai sơn nổ mỏ dùng, bị hắn dùng tiền làm rất nhiều. Hắn mang lấy ra, nhìn cũng chưa từng nhìn, ngón tay bỗng nhiên ôm lấy móc kéo, hung hăng kéo một cái. Xuy, ngoài nổ trong nháy mắt toát ra chói mắt hỏa hoa cùng khói trắng. Cút đi ngươi. Trần Lăng dùng hết lực khí toàn thân, xoay tròn cánh tay, đem kia suy suy rung động túi thuốc nổ, hướng phía cái kia khổng lồ bóng ma phía trước cách đó không xa dốc đứng vách núi, liều mạng ném tới. Mục tiêu không phải quái vật kia, là vách núi. Chạy. Thuốc nổ xuất thủ trong nháy mắt, Trần Lăng căn bản không dám nhìn kết quả, quay người hướng về đường tới, vắt chân lên cổ mà chạy. Hai đầu đại cầu so với hắn phản ứng còn nhanh hơn, bốn chân tại sâu tuyết bên trong đảo ra tuyết lãng, bỏ mạng chạy trốn. Ầm ầm. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, phản phất đất bằng tiếng sấm. Toàn bộ sơn cốc đều hung hăng run lên. Sóng xung kích lôi cuốn lấy nát tuyết vụn băng như là đạn quét ngang tới, đánh vào trên lưng đau nhức. Ngay sau đó, là làm người ghê răng rắc âm thanh, bị tạc thuốc mãnh liệt va chạm vách núi, đại lượng tuyết động cùng bông lỏng nham thạch trong nháy mắt sụp đổ. Màu trắng tuyết lãng hỗn hợp có màu đen đất đá, như là gào thét màu trắng cự thú, như bài sơn đảo hải hướng phía sâu trong tung lũng, hướng phía cái kia vừa mới đứng lên kinh khủng cự ảnh, ầm ầm chút xuống. Ngao giống. Kia trầm thấp đè nén gào thét trong nháy mắt biến thành tức giận tới cực điểm cuồng hống, trong tiếng hô tràn đầy bạo ngược cùng đau đớn. Trần Lăng không lo được quay đầu, chỉ nghe được sau lưng cự thạch lăn xuống, tuyết lãng lao nhanh tiếng vang, cùng quái vật kia cùng nộ gào thét đan vào một chỗ. Hắn là người, không phải thần, có động thiên nuôi ra thân thể, cũng ngăn không được loại này thành tinh giống như dã thu a kia thật là sự xuất bú sữa mẹ khí lực, tại không có đầu gối sâu trong đống tuyết phi nước đại, Hắc Qua cùng Tiểu Kim đi sát đằng sau lấy hắn, một người hai chó tại cuồng phong bạo tuyết bên trong phi nước đại. Ầm ầm. Sơn gốc trong rừng rậm, một gốc nửa người thô ráp cây tùng bị man lực đục gãy, mảnh gỗ vụn hỗn hợp có tuyết động bay đầy trời tung tóe. Một cái như là di động phong ốc khổng lồ bóng đen, lôi cuốn lấy gió canh, lội lấy thật dày tuyết động, như giống trên đất bằng bọt mảnh ra, trên thân nhiều chỗ chạy xuôi nhiệt huyết, tốc độ nhanh đến dọa người. Đây là lợn rừng vương a. Chân chính lợn rừng vương. Nó hình thể khổng lồ đến như là cỡ nhỏ thùng đựng hàng, toàn thân bao trùm lấy cương châm hắc màu nâu lông mẩm, dính đầy nhựa thông cùng bùn đất, hình thành một tầng thật dày áo giáp. Hai cây bốn lượn răng nanh như là khai sơn cự phủ, chiều dài vượt qua một mét, tại đất tuyết phản quang hạ lóe ra chí mạng hàn quang. Phổ thông lợn rừng bụng về hình thể đều có thể tại núi rừng bên trong mạnh mẽ đâm tới, xem nhánh cảnh xiên, bụi cây đá vụn như không. Khổng lồ như vậy lợn rừng vương, thì càng đừng nói nữa. Chạy về sau, nhân loại muốn vượt qua hoặc là lách qua trở ngại, đối với nó tới nói vọt thẳng quá khứ chính là căn bản không tạo được bất kỳ khốn nhiễu gì cùng ngăn cản. Mà nó, cái này sẽ không cũng là ăn người lợn rừng đi, thật đạp ngựa dọa người. Trần Lăng quay đầu nhìn một cái, chỉ gặp cái này khổng lồ lợn rừng vương, con mắt xích hồng như máu, miệng mũi phun ra bạch khí mang theo nồng đậm mùi lưu mình, cùng nồng đậm mùi máu tươi, cùng nổ tổn thương sau mùi cháy khét. Giờ khắc này, Trần Lăng cũng hoài nghi, nó kia thân áo giáp cùng trọng tải, vừa rồi điểm này thuốc nổ lượng đều không nhất định chân chính đối với nó tạo thành tổn thương. Lợn rừng vương xích tiền lời hai mắt khóa chặt một người hai chó, phát ra một tiếng phẫn nộ tiếng gào thét, túi đầu nâng cao răng nanh, như là một cỗ mất khống chế xe tăng hạng nặng, ầm ầm nghiền ép lên đến. Mặt đất đều tại nó công kích hạ có chút rung động, mảng lớn tuyết động thành một cô như gió, tại nó bốn cái móng hạ bởi ra. Ta đi, trang diện này quá kích thích, cùng nước Mỹ mảng lớn, cái này lao yêu tinh chúng ta ngăn không được, cũng chạy không đi. Lần này mất mặt, Hắc Qua Tiểu Kim, chúng ta về đầu tiên. Trần Lăng hô to một tiếng, giang hai cánh tay, Hắc Qua cùng Tiểu Kim cũng phản ứng cực nhanh, hướng hắn bên này vọt tới bổ nhào về phía trước, cùng treo ở trên người hắn giống như. Bạch quang lóe lên, một người hai chó trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Vâng. Lợn rừng vương thân thể khổng lồ mang theo cuồng phong từ Trần Lăng vừa rồi đứng thẳng địa phương xông qua, răng nanh đem một gốc to cỡ miệng chén hoa cây trực tiếp chặn ngang đụng gãy. Nó thế xông không giảm, lại đụng gãy hai cây nhỏ mới dừng lại, thay đổi thân thể cao lớn, trước mắt nhưng không thấy vừa rồi thân ảnh. Lợn rừng vương xích tiền lời đồng tử, lộ ra thần sắc nghi hoặc. Ngao ngao giống giận, tại Trần Lăng đứng thẳng từng địa phương phát tiết. Thẳng đến đại khái 10 phút sau, nó vừa mới đứng dậy, đi không có xa mấy bước, một thân ảnh tại nguyên chỗ xuất hiện. Đồ con lợn, bên này. Là Trần Lăng giơ thương, liên phát mấy phát. Phanh phanh phanh. Lợn rừng vương bị chọc giận, lần nữa gào thét công kích mà tới. Ôi, ngươi cái này xấu tính, đi đi. Trần Lăng thu hồi súng săn, lần nữa bạch quang lóe lên, biến mất tại trong đống tuyết. Hắn vừa rồi tiến vào động thiên về sau, liền có một ý kiến. Tại trong đống tuyết trêu đùa đầu này lợn rừng vương, thử một lần có thể hay không nhờ vào đó, đem trên núi cái kia không biết sinh vật hấp dẫn ra tới. Tấu chương xong, chương 841, không biết sinh vật chân diện mục chương 841, không biết sinh vật chân diện mục nào, lợn rừng vương kia đối huyết hồng trong mắt, giống như là đốt đỏ lên lửa than, gắt gao trừng mắt Trần Lăng biến mất đất trống. Hồng hộc khí thô phun ra ngoài, mang theo lưu hình cùng máu tanh hôi thối, tại băng lãnh trong không khí ngưng tụ thành từng đoàn đục ngầu xương trắng. Nó như đầu bị triệt để chọc giận châu đực, răng nanh ngùi địa, to cỡ miệng chén cây tùng bị nó đâm đến mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Đất tuyết bị nó đào lên mảng lớn bùn đen, móng cáo bạo đập mạnh, chấn động đến bốn phía trên ngọn cây tuyết động rì rào rơi xuống. Ngu xuẩn, bên này mà. Thình lình, kia đáng ghét thanh âm lại từ vài chục bước bên ngoài tuyết chỗ bên trong xuất hiện. Trần Lăng dù bận ung dung dựa vào một gốc lao sang cây, súng săn tùy ý gánh tại trên vai, khoe miệng về ngậm lấy điểm cười, giống như là nhìn xiếc hỉ. Ngao. Lợn rừng vương cùng nộ, thân thể cao lớn đông nhiên xoay tròn, mang theo mảng lớn tuyết lãng, ầm ầm liền đánh tới. Khá lắm, khí thế kia, thật cùng một tòa xe tăng đụng tới giống như. Trần Lăng mí mắt đều không nhiều nháy một chút, liền ở kia đối giữ tận răng nanh cách hắn chóc mũi không đến ba thước ngay miệng, bạch quang lóe lên, người lại không. Ầm ầm. Lợn rừng vương thu thế không kịp, tiểu sơn giống như thân thể hung hăng đâm vào lao sam trên cây. To cỡ miệng chén thân cây phát ra một tiếng rợn người rên rỉ, răng rác một chút, lại bị chặn ngang đục gãy. Nửa khúc trên tán cây bọc lấy tuyết động, ầm vang rơi đập, tuyết bọt dâng lên nửa ngày cao. Lợn rừng vương lung lay đầu to lớn, vứt bỏ lông bẩm bên trên treo khối tuyết nhánh cây, tinh hồng con mắt càng mê mang cũng càng ngang ngược. Nó hồng hộc thở gấp, tại nguyên chỗ bực bội xoay quanh, điểm này vốn cũng không nhiều đầu óc, hoàn toàn không nghĩ ra người này thế nào liền có thể hư không tiêu thất. Sách, sức lực thật không nhỏ. Trần Lăng thanh âm du du lại từ một phương hướng khác chuyển đến, lần này là tại một gốc đổ dạp trên mặt đất, bị tích xúc bao trùm trên đại thụ. Hắn thậm chí còn chậm rãi cho súng săn lên khỏa mới đạn, ha ha, đồ con lợn, lại đến a. Giống. Đáp lại hắn chỉ có triệt để điên cuồng gào thét. Lợn rừng vương triệt để đỏ mắt, không quan tâm, vùi đầu liền xông. Bốn vó trà đạp, tuyết động cùng đất đông cứng khối bị nó đào đến bay đầy trời tung tóe, khí thế so hai lần trước mạnh hơn. Trần Lăng lập lại chiêu cũ, thân ảnh tại trong bạch quang biến mất. Hắc Qua cùng Tiểu Kim hai đầu đại cẩu cũng bị hắn thu phóng tự nhiên, mỗi lần xuất hiện đều trung tâm cảnh canh giữ ở bên người, đi theo khiêu khích, giờ phút này cũng đi theo biến mất. Lợn rừng vương lại một lần bùa hụt, to lớn quán tính để nó thu lại không được chân, một tiếng ầm vang đâm vào phía sau đại thụ một khối nửa chôn tảng đá xanh bên trên. Khá lắm, kia lực đạo cuồng mãnh tuyệt đối có thể so sánh được xe tải mã lực, hỏa tinh tử đều kém chút xô ra đến. Tảng đá xanh đều bị ủi đến lật ra từng cái, lợn rừng vương hắn cũng đâm đến có chút ngộng, vung lấy đầu, răng nanh trên ngọn vậy mà băng rơi mất một khối nhỏ. Chật chật, răng lợi không được ga lão huynh. Trần Lăng thanh âm mang theo trọn kích hước, lần thứ ba xuất hiện, liền ở kia ngã lật bên cạnh tảng đá xanh bên cạnh. Trong tay hắn chẳng biết lúc nào nhiều dễ nhiệt hô hô nhậu chân, hắn gặp một cái, về kéo xuống đến một chút, ném cho bên cạnh một lần nữa hiện thân hắc qua. Đây quả thực là trần trụi nhục nhã. Lợn rừng vương trong mắt bên trong huyết quang đều nhanh nhỏ ra tới, trong cổ họng nhấp nhô tiếng giống cùng giống như sấm rền, đều không giống heo kêu to ra thanh âm. Nó cùng đỏ mắt châu điên, triệt để điên cuồng, mang theo một cỗ không phải người chết chính là ta sống thảm liệt khí thế, hướng phía trước và mạnh. Bất quá cái đồ chơi này đến cùng là dã thú. Dù nói thế nào khoa trương, nói nó cùng thành tinh, nó trên bản chất vẫn là một đầu dã thú. Điên cuồng lên, không để ý tới trí có thể nói, càng không có trí tuệ. Cho nên nó không chỉ có hướng về Trần Lăng bắt đầu va chạm, ngay cả chung quanh phương viên mấy chục bước phạm vi đất tuyết cây rừng cũng cùng một chỗ bao quát ở bên trong. Liên cùng gặp được quỷ đà tường giống như, tìm không thấy lối ra, vậy liền triệt để nghiền nát mảnh này để nó phát điên địa phương. Tiếng gió rít đảo, tuyết lãng bao táp. Liên ở cái này lợn rừng vương triệt để phát cuồng, như là mất khống chế đầu tàu vọt tới Trần Lăng cùng phía sau hắn kia phiến dày đặc rừng tung lúc, Trần Lăng vừa muốn bắt chước làm theo trốn vào đầu tiên, khóe mắt liếc qua bỗng nhiên thoáng nhìn bên trái phía trên kia phiến cao ngất tuyết rừng tùng chỗ sâu. Một vòng cực kỳ to lớn, thổ hoàng sắc cái bóng, tại bạch tuyết bao trùm cảnh tùng khoảng cách, giống như quỷ mị lóe lên một cái rồi biến mất. Nhanh, nhanh đến chỉ để lại tàn ảnh. Nhưng Trần Lăng nhãn lực sao mà gắt. Liên cái này thoáng nhìn, trong lòng hắn run lên, toàn thân lông tơ trong nháy mắt nổ. Kia là động thiên bồi dưỡng ra được, siêu việt nhân loại bình thường thể chất, mang tới siêu phàm cảm giác. Để hắn phát giác được một cỗ xa so với đối mặt lợn rừng vương lúc càng cường liệt, càng nguyên thủy cảm giác nguy cơ. Đây không phải là lợn rừng, cũng không phải gấu. Vật kia hình thể cơ hồ theo kịp một đầu lão hổ, nhưng thân đầu càng dài, càng mạnh mẽ hơn. Nhất chói mắt là kia một thân cùng đất tuyết rừng tùng cơ hồ hòa làm một thể thổ hoàng sắc lông dài, còn có kia đối thính hai bên trên, một đám nổ tung, như là tiểu tiên tuyến màu đen lông dài, là linh miêu. Hình thể có thể so với lão hổ đại linh miêu. Đây chính là kia trong núi làm loạn không biết sinh vật. Hắn trở lại đầu tiên, trên thân đã xuất hiện một thân mồ hôi lạnh. Đại linh miêu dù lớn đến mức nào, làm sao lại dài đến cùng lão hổ đồng dạng đại? Chẳng lẽ là thụ ta động thiên linh thủy ảnh hưởng? Không nên nhanh chóng như vậy đi, cũng không phải cùng hắc qua bọn chúng đồng dạng thiên tiên ăn uống. Lúc này, hắn nghĩ tới sói con chim. Thế là xuất hiện lần nữa tại ngoại giới liếc một cái. Màu vàng dã thú như sư tử, tinh tinh ở mảnh này trong rừng tùng nhìn qua nơi này, giống như là đang quan sát hắn. Mà nó, so lợn rừng vương tỉnh táo nhiều, thật cùng thành tinh, quỷ dữ. Cự hình linh miêu cái kia khổng lồ hình thể, để hắn nhớ tới một loại diệt tuyệt sinh vật, hổ giang kiếm. To lớn bản linh miêu, thật quá giống. Nhưng cùng lúc, hắn lại không thể ức chế suy nghĩ quá nhiều. Thì như, sói con chim, con lửa đầu sói, lão khỉ tinh, qua núi hoàng. Nghĩ đến qua núi hoàng thời điểm, Trần Lăng trong đầu ông một cái, trong nháy mắt hiện lên núi này bên trong thợ săn già truyền miệng, nhưng lại không ai thực sự từng gặp danh hảo. Trong truyền thuyết, đây là thành tinh đồ vật, cùng lão hổ, tới lui như gió, chỉ có thể nhìn thấy nó xoay người vượt bèo lúc một màn kia thân ảnh màu vàng. Lão bối người đều lại thứ này so báo về hung, so hồ ly về quỷ. Tần lĩnh bắc sườn núi nó xưng vương. Không phải đâu, sói con chim về sau, qua núi hoàng cái này bị ta gặp. Cái này thành tinh linh miêu, vô luận như quỷ mị tốc độ, vẫn là loại này ngoại hình cùng trầm tĩnh gà tặc biểu hiện, thật quá giống, quá phù hợp a. Trong lòng của hắn có cố kỳ diệu xúc động, muốn bắt đến động thiên bên trong đến ngôi. Đồng thời lại có loại thấp thỏm cùng không nỡ. Tâm tình rất khuấy động, xa so với đối mặt sói con chim thời điểm phản ứng mãnh liệt, rất khó an định lại. Đi, lại đi nhìn nó một chút, vật như vậy khẳng định không dễ bắt. Trần Lăng kêu lên hai đầu chó, cùng một chỗ từ động thiên xuất hiện. Mới vừa xuất hiện tại ngoại giới, một mực duy trì độ cao cảnh giác Hắc Qua cùng Tiểu Kim, cũng đống nhiên quay đầu, gắt gao tập trung vào kia phiến rừng tùng. Hắc Qua trong cổ họng phát ra một loại trước nay chưa từng có, cực kỳ trầm thấp ố lô âm thanh, không phải phẫn nộ gào thét, càng giống là gặp chân chính thiên địch lúc loại kia nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu sợ hãi cùng cảnh cáo. Tiểu Kim càng là trực tiếp kẹp chặt cái đuôi, tứ chi căng cứng, thân thể đè thấp đến cực hạn, sâm bạch răng nanh thử, cũng không dám giống đối mặt đàn sói như thế chủ động xuất kích, chỉ là gắt gao bảo hộ ở Trần Lăng chân bên cạnh. Kia rừng tùng chỗ sâu, hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có phong thổi qua lá tùng ố ố âm thanh, cùng lợn rừng vương tiếp tục cuồng bạo công kích mang theo ầm ầm tiếng vang. Nhưng Trần Lăng biết, nó liền ở chỗ ấy. Cặp mắt kia, nhất định tại phong tuyết tràn ngập cảnh tùng bóng ma về sau, u lánh con mắt nhìn chăm chú lên nơi này. Khó đối phó, gia hỏa này, thật có một loại so hồ ly về quỷ tinh cảm giác, khẳng định rất khó bắt. Lúc này, lợn rừng vương thân thể cao lớn, mang theo nghiền nát hết thể điên cuồng, ầm vang va vào kia phiến dày đặc rừng tùng. Giang giác, giang giác, giang giác. To cỡ miệng chén tiểu tùng cây giống yếu ớt diêm bổng đồng dạng bị liên miên đụng gãy, ép ngược lại. Tuyết động hỗn hợp có đoạn nhánh lá rách, như là tuyết lở chút xuống tới, trong nháy mắt đem phát cuồng lợn rừng vương nửa người dưới đều chôn một đoạn, cũng tạm thời che đậy Trần Lăng nhìn về phía rừng tùng chỗ sâu ánh mắt. Cơ hội tốt, có phải hay không qua núi hoàng trước mặc kệ, cái này lợn rừng vương ta muốn. Trần Lăng gặp được cái này cơ hội tuyệt hảo, nghiêng người dậm chân tiến lên, đống nhiên vung tay lên, bạch quang cuốn qua, ngay cả người mang chó cùng khổng lồ lợn rừng vương, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Nguyên địa chỉ để lại lợn rừng vương trà đạp không còn hình dáng rừng tùng cùng lật ra rãnh sâu bùn nhau đông tuyết, mà ở mảnh này cao hơn, càng tĩnh mịch tuyết rừng tùng trong bóng tối, một đôi băng lãnh, sắc bén màu hổ phách con mắt chậm rãi chớp một hồi. Kia to lớn thổ hoàng sắc thân ảnh như là dung nhập cảnh tuyết u linh, lặng yên không một tiếng động đổi cái càng dễ dàng cho quan sát chặt cây, xóa tung cái đuôi nhẹ nhàng quét xuống đầu cảnh một điểm tuyết động. Trong gió tuyết mơ hồ có thể thấy được kia thính thai bên trên một đám lông đen nhẹ nhàng lắc lư, quỷ dị trải hai cây bím tóc cô nương ngồi ở kia trên nhánh cây, làm cho người không rét mà run. Tấu chương xong. Chương 842, quá sơn hoàng đâu. Làm việc tốt Lý Kiến Thiết, lần nữa từ động thiên bên trong lúc đi ra, Trần Lăng nhìn qua kia thổ hoàng sắc cự ảnh biến mất rừng tùng, toát cán rụng răng. Ổ xiết cái đi, thời gian nháy mắt không có, tốc độ này nhanh, quá sơn hoàng này danh đầu, thật không phải gọi không. Hắn vừa rồi tâm tư nhất chuyển, nghĩ đến lợn rừng vương đô thu, đây càng hiếm lạ quá sơn hoàng cũng không thể buông tha. Nhưng là thứ này mặc kệ là đi săn bắt, vẫn là thuần phục, đều không phải là chuyện đơn giản. Cùng lợn rừng vương không giống, tùy tiện chọc giận không được, dẫn dụ không đến trước người. Vậy cũng chỉ có thể chỉ lấy. Thế là, tại động tiên bên trong vừa đánh chết mập gà rừng, về mang theo ấm hồ khí chút đấy, mùi máu mà chính lồng. Trần Lăng nhanh nhẹn dựng trên cung tiễn, mũi tên đằng sau liền treo kia gà, ngắm lấy vừa rồi cự ảnh lóe lên chặt cây, siêu liền bắn tới. Máu gà mùi vị tại trong gió tuyết tản ra. Hắc Qua cùng Tiểu Kim cái mũi mấp máy, trong cổ họng phát ra trầm thấp ô ô âm thanh, không phải thèm, là cảnh giác, chỗ kia có cái gì. Nhưng đợi nửa ngày, ngoại trừ phong phá rừng tung nhẹ nào, cái dám động tĩnh không có. Kia mũi tên vững vàng cắm ở trên cành cây, gà rừng giúp cụp lấy đầu hoàng du. Trước mắt, Trần Lăng có chút không tin tả, lại lấy ra hai con mới vừa ở động tiên bên trong chơi chết thỏ rừng, đồng dạng treo mũi tên, siêu siêu hai lần, tinh chuẩn bắn về phía chỗ càng sâu khả năng ẩn thân tán cây. Phốc, phốc, thỏ rừng đâm vào tuyết động bao trùm cảnh tùng bên trên, gãy một cái, treo lại. Trong gió tung bay nhàn nhạt huyết tinh cùng thỏ mũi thai. Lúc này, có phản ứng, không phải chụp bụi, không phải gầm nhẹ. Chỉ gặp kia chạc cây thời gian thật dày tuyết động tốc tốc trượt xuống, một cái cự đại, thổ hoàng sắc đầu chậm rãi ló ra. Môi hổ phách trong mắt, băng lãnh giống hai viên đông lạnh thấu thạch đầu. Không mang theo nửa điểm cảm xúc đảo qua treo ở trên cây con mồi, lại lạnh lùng lườm Trần Lăng cùng bên cạnh hắn hai đầu như lâm đại địch đại cầu một chút. Sau đó, kia to lớn linh miêu, hoặc là lại quá sơn hoàng vậy mà chậm rãi nâng lên một con chân trước, liếm liếm, lại dùng móng đuốt vát tại thính thai kia đám bắt mắt lông đen bên trên, trải hai lần. Động tác kia, ưu nhã bên trong lộ ra cố không nói ra được tà tính, giống như là đang nói, cho vặt, ra không nhìn chúng. Trải xong lông, nó thân thể cao lớn lặng yên không một tiếng động hướng về sau co rụt lại. Thổ hoàng sắc da lông hoàn mỹ dung nhập rừng tùng bóng ma cùng bay tán loạn tuyết màn, trong chớp mắt liền không có bóng dáng. Là thật không có. Ngay cả trên mặt tuyết vết tích đều bị nó cái kia quỷ mị nhẹ nhàng bộ pháp che giấu đến vô cùng tốt. Cỏ. Trần Lăng hung hăng nổ nước miếng, cái đồ chơi này khó chơi, đơn giản thật thành tinh. Hắc Qua Tiểu Kim, truy. Theo sau, nhìn nó hang ổ ở đâu. Trong lòng của hắn cố này hiếu kỳ cùng không chịu thua sức lực triệt để bị cong lên. Như thế đại linh miêu, như thế quỷ tinh, khẳng định có cái bí ẩn hang ổ. Nói không chừng cất giấu bí mật gì. Một người hai chó. Lần theo kia cơ hồ khó mà phân biệt, ngẫu nhiên tại sốt mặt tuyết bên trên lưu lại hoa mai chạm đại trảo ấn, một đầu đâm vào càng sâu, phong tuyết tràn ngập tần lĩnh nội địa. Phong rào lấy tuyết, trời rất nhanh liền gần đen. Trong núi rừng một mảnh trắng xóa, lạnh thấu xương. Hắc Qua cùng Tiểu Kim truy tung năng lực không thể chê, nhưng này Quá Sơn Hoàng hiển nhiên là cái phản truy tung lão thủ, dấu vết lưu lại đứt quãng, rẽ trái lượn phải, nhiều lần đều kém chút mất dấu. Trần Lăng ỷ vào động thiên không sợ đông lạnh không sợ đói, mang theo chó sửng sốt trong núi đi vòng vo một đêm. Trong đêm tuyết càng lớn, gió núi quỷ khóc sói gào. Trần Lăng bọc lấy ra sói áo khoác, tìm cái cản gió tảng đá lớn nham thạch khổng lồ dưới đáy sinh đống lửa. Hắc Qua cùng Tiểu Kim nằm tại bên cạnh đống lửa, lỗ tai từ đầu đến cuối cảnh giác chi cạnh, nghe bốn phía động tĩnh. Thỉnh thoảng có khối tuyết từ chỗ cao rơi xuống, nện ở phụ cận phù phù một tiếng, cả kinh hai chó nhe răng gầm nhẹ. Một đêm vô sự, hoặc là lại, món đồ kia căn bản là không có lại lộ diện. Ngay cả cái bóng đều không liên đến. Trời tờ mờ sáng, tuyết thế nhỏ chút. Trần Lăng nhìn xem bốn phía một mảnh trắng xóa, đêm qua truy tung vết tích sớm bị mới tuyết bao trùm đến sạch sẽ. Mà nó, tôi công bận rộn một đêm. Hắn xoa đem cóng đến tê tê mặt, trong lòng điểm này không cam lòng cũng phai nhạt. Cái thời tiết mắc tôi này, tăng thêm vậy được tinh độ bật, cứng rắn rông dài cũng không phải biện pháp. Được rồi, Hắc Qua Tiểu Kim, về nhà. Yêu tinh tiêu đạo hành sâu, ta hôm nào lại đến xe nó. Đường trở về nhanh hơn rất nhiều. Trần Lăng đem có ngựa thổ phóng xuất cưới lên, hai đầu đại cầu ở phía trước chạy chậm đến mở đường, đạp trên thật dày tuyết động, kéo kẹt vang. Chờ gắng sức đuổi theo đến huyện thành, trời đều gần đen. Tiến nhà mình tiểu viện cửa, Vương Tố Tố ôm che phủ cùng cái cầu giống như duệ duệ liền bỏ ra. A Lăng, ngươi có thể tính trở về. Vương Tố Tố vành mắt đều đỏ, thanh âm mang theo nghĩ mà sợ thanh âm rung động. Tối hôm qua tuyết lớn như vậy, dọa chết người. Triệu thúc trung thúc bọn hắn một đêm đều không ngủ an tâm. Duệ duệ khuôn mặt nhỏ còn đến đỏ bừng, trông thấy Trần Lăng liền duỗi ra cánh tay nhỏ, ba ba, đánh mèo to mèo. Trần Lăng trong lòng ấm áp, tranh thủ thời gian xuống ngựa, đem nhi tử nhận lấy, dùng lạnh vuốt mặt từ từ khuôn mặt nhỏ của hắn trứng. Ôi, ba ba con ngoan, nghĩ ba ba không. Mèo to mèo không có đánh lấy, để nó chạy. Trở về liền tốt, trở về liền tốt. Triệu Ngọc Bảo cùng Trung giáo sư cũng hất lên áo đông từ trong nhà ra, đều là mặt mũi tràn đầy lo âu và thoải mái. Trung giáo sư trên dưới dò xét hắn, không có làm bị thương a. Trên núi động tĩnh lớn như vậy, không có chuyện, gặp được cái đại gia hỏa, làm chút động tĩnh, không có làm bị thương. Trần Lăng mập mờ trả lời một câu, ôm nhi tử hướng trong phòng đi, chết con ta, tiến nhanh phòng ấm áp. Trong huyện thành so trên núi náo nhiệt nhiều, cũng nhiều không ít người khí. Trong thôn không ít đến thân thích nhà tránh thai thôn dân, che tại thân thích nhà trệt trong tiểu viện, lửa than buồn thiêu đến tăng thêm, trên lò nướng bánh bao không nhân tiến, từ từ bốc lên dầu. Đại nhân bé con chen tại nóng trên giường, lao nhau, giảng đều là trên núi những cái kia quái sự. Trần Lăng thu xếp tốt trong nhà, vừa tọa hạ nhấp một hớp trà nóng, chỉ nghe thấy sắt vách trong nội viện chuyển đến lớn giọng ồn ào. Thật, ta nhà con dâu hắn tam đại gia thấy tận mắt. Liên ở diều hâu đáy bờ dưới, trong đống tuyết một chuỗi chân to ấn, so chậu rửa mặt còn lớn hơn. Biên giới máu me nhảy mùa. Không phải thằng ngu này, cũng không phải lợn rừng. Món đồ kia đi đường, một điểm âm thanh mà đều không có. Tuyết đều không mang theo sập. Cũng không phải sao thế. Đại lý gia tại thôn phía đông bên trên cái kia bãi nốt cừu, các ngươi biết ta. Lúc nửa đêm, gác đêm lão cẩu sửng sốt sợ tè ra quần. Cục đôi chui củi lửa đống bên trong run rẩy, gọi cũng không dám kêu một tiếng. Ngày thứ hai xem xét, bãi nốt cừu đầu tường lay rơi lão đại một khối gạch mục. Kia chào ấn tử, mẹ của ta ai, cùng móc sắt tử giống như. Càng ta dị chính là Kim Môn thôn lưu người quẻ, chính là bái Lưu Nghiễm Lợi làm sư phụ cái kia. Hắn sơ cừu ngày đó vừa tuyết rơi thời điểm, tại tuyết chỗ bên trong gài bẫy, vừa ngồi xuống, chỉ nghe thấy đỉnh đầu chạc cây tử két vang, ngẩng đầu nhìn lên. Khá lắm. Một cái đen xì cái bóng, cùng quỷ, trong mắt xanh mơn mận, chính nhìn thấy hắn. Doa đến hắn lộn nhào chạy về đến, mũ cũng không cần. Nói là vật kia thính thai bên trên, còn mẹ hắn trải lấy bím tóc nhỏ đâu. Trải bím tóc nhỏ. Hồ liệt liệt đi. Chuyện thật mà. Lưu người quẹ thể thể. Nói là giống hai cây lông đen bím tóc nhỏ. Tà tính cực kỳ. Đều nói là trên núi lao tinh quái ra. Chập chập chập. Như thế rất tốt, báo đàn sói đều dọa đến dọn nhà, lại ra cái ác hơn. Năm này từng, đúng là mẹ nó không an sinh. Trong phòng lô hỏa đôm đốt rung động, các thân thích bọc lấy áo đông, vây quanh chậu than, giảng được sinh động như thật, mang trên mặt sợ hãi cùng một loại giảng thuật kỳ văn dị sự đặc lưu lưu phấn. Trần Lăng bưng bát, tựa ở khung cửa vừa nghe, nóng hôi hổi cháo mặt đều quên ăn. Trong đầu hắn hiện lên kia to lớn linh miêu băng lanh trải bước thính thai lông đen dáng vẻ, nói thầm trong lòng, trải bím tóc nhỏ. Mẹ nó, lưu người quẹ ánh mắt này, thật là có điểm chính xác. Nguyên lai cái này Quá Sơn Hoàng tung tích, không chỉ là tại Trần Vương Trang phụ cận ẩn hiện qua, Kim Môn thôn phía tây chỉ sợ cũng sớm đã có qua tương tự quái sự. Qua không được mấy ngày, sợ là muốn tại 10 dặm 8 hương truyền ra. Hắn lay xong trong chén trước mặt, đi đến trong nội viện. Phong tuyết nhỏ chút, huyện thành lẻ tẻ đèn sáng lửa. Hắc Qua cùng Tiểu Kim nằm ở dưới mái hiên, cảnh giác nhìn qua đen sì, như là cự thú lưng núi xa hình dáng. Trần Lăng sờ lên Hắc Qua lông xù đầu to, lại cho Tiểu Kim gãi gãi cái cằm. Nghe không? Người ta lại tên kia thính thai bên trên trải lấy bím tóc nhỏ đầu. Hắn thấp giọng cười nói, lần sau lại gặp, nhưng phải hảo hảo nhìn một cái. Hai đầu đại cẩu trong cổ họng phát ra ô ô đáp lại, cũng không biết là nghe hiểu, vẫn là chỉ cảm thấy nhận lấy chủ nhân trong giọng nói điều này. Kích động. Trên núi đồ vật là càng ngày càng có ý tứ. Đấu chương xong, chương 843, tìm tới Trần Lăng xin giúp đỡ chương 843, tìm tới Trần Lăng xin giúp đỡ trời tối người yên, huyện thành ồn ào náo động chìm xuống, tuyết cũng ngừng. Chỉ còn ngoài cửa sổ gió xoáy lấy lẻ kẻ hạ tuyết tử thổi qua mái hiên siêu siêu âm thanh. Ngắm nhìn lâm vào ngủ say vợ con, Trần Lăng lách mình tiến vào động tiên. Động tiên bên trong, kia lợn rừng vương bị đơn độc vòng kia phiến mới mở không lâu trong hoang mạc, lấy kết giới ngăn cản. lại rời đến một chút bụi cây cùng cây tùng chờ, để nó một mình ở đây sinh hoạt, miễn cho to con tổn thương đến những sinh vật khác. Đương nhiên, sinh mệnh chi nguyên là ác không thể thiếu, nước linh tuyển liền dẫn tại trong rừng tùng hòn đá nhỏ trong đầm. Súc sinh này trên thân nổ ra vết thương kết vảy, vết máu bị nước linh tuyển cọ rửa đến sạch sẽ chút, nhưng này sợi hung lệ khí mà một điểm không có giảm. Trần Lăng vừa xuất hiện, cách thật xa, lợn rừng vương ngao một tiếng liền đánh tới. Vừa rời cắm đến không lâu, hai hàng cây tùng bị nó đâm đến kết loạn hưởng, mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Hai con huyết hồng trong mắt gắt gao trừng mắt Trần Lăng, răng nanh tại động thiên tia sáng dịu dịu hạ lóe lách băng. Sách, hung tính vẫn là như thế. Đại Trần Lăng lắc đầu, cũng không tới gần, liền xa xa chạm, trong tay nắm đuốt thổi phồng mới từ thúc đẩy sinh trưởng còn dính lấy hạt xương tiểu bắp ngô, tại giá heo vương trước mũi lung lay, lại ném vào thạch bờ đầm ăn ránh. Bắp ngô trong veo hòa với nước linh tuyền đặc thù khí tức thổi qua đi. Lợn rừng vương mũi thở mấp máy, trong cổ họng phát ra nôn nóng khò khè âm thanh, rõ ràng bị hấp dẫn, nhưng tính cảnh giác không chút nào giảm, tại kết giới trước đâm đến càng hung. Đồ con lợn, cho ngươi ngừng lại no bụng cơ hội đều không chân quý, mặc kệ ngươi. Trần Lăng nhìn nó bộ này ngoan cố bộ dáng, biết nghị thu phục cái này đại gia hỏa không phải chuyện một ngày hai ngày. Cái đồ chơi này dã tính khó thuần, đầu góc toàn cơ bắp, giống chịu ưng đồng dạng chậm rãi chịu. Chủ yếu nhất là nó thật làm qua dã thú bên trong vương giả. Trong núi hoành hành tứ ngược qua, không đem so với nó nhỏ yếu đồ vật để vào mắt. Ngươi liền đợi chỗ này hảo hảo tỉnh lại đi. Cho ngươi thời gian nửa tháng, nếu là vẫn là như thế không hiểu chuyện, lão tử liền đem ngươi thả lại trên núi, tiếp tục để quá sơn hoàng thu thập ngươi. Cậu vật thật sự là không biết tốt xấu. Trần Lăng hừ hừ hai tiếng, phất tay đem cái này dã man vô não ra hỏa đưa đến giữa không trung lơ lửng. Sau đó cũng không nhiều tại cái này đồ con lợn trên thân lãng phí thời gian, lách mình ra đầu tiên. Thuần phục những người kia, gấp không được, đến mài nước công phu. Ngày thứ hai buổi trưa vừa qua khỏi, mèo rừng cùng Triệu Đại Hải bọc lấy áo đông, dẫm lên nửa hóa tuyết bùn bã lũ liền tìm tới cửa. Vừa vào cửa đã nghe đến thơm nước vị thịt, trong phòng lô hỏa thiêu đến vượng, trên lò hầm lấy nồi lớn sương sườn, trên tất về bảy biện cắt gọn đầu heo thịt, béo vậy. Hoắc, Trần đại lão bản, cái này nhật tử tới nhuần a. Mèo rừng xoa xoa tay, tiến đến lô bên cạnh sưởi ấm. Triệu Đại Hải cũng cười hắc hắc, con mắt thẳng hướng thịt trong nồi nghiêng mắt nhìn. Ngồi một chút ngồi, hắn cầm bữa. Trần Lăng kêu gọi, xách ra cái tiểu lò nóng bên trên bắp rượu, lại cắt bàn đầu heo thịt, vừa ra nồi, nếm thử. Mấy chén ấm áp bắp rượu vào trong bụng, trên thân hàn khí giết hết, máy hắt cũng liền mở ra. Phú quý, hôm qua vóc trên núi kia động tĩnh, nhưng đủ dọa người. Mèo rừng hạ giọng, ngươi có phải hay không nổ núi? Bắt lấy vật kia rồi. Trần Lăng kẹp khối xương sườn, gặm sạch sẽ thịt, toát toát xương cốt, mới lắc đầu, không có bắt lấy chính chủ, cho băng cột đầu tổn thương lợn rừng vương, tên kia điên rồi, kém chút bàn giao trên núi. Cuối cùng không có pháp tử, thả pháo trượng đem nó hụ chạy. Hắn nửa thật nửa giả nói, lợn rừng vương, ngươi nói không sai chứ, làm sao lại có vật như vậy xuất hiện? Triệu Đại Hải con mắt trừng đến căng tròn, là dạng gì a? Có thể so sánh miêu trại đầu kia còn lớn hơn, không kém bao nhiêu đâu, sức lực tà dị. Trần Lăng nhấp miệng rượu, dừng một chút, biểu hiện trên mặt cũng có chút phức tạp, bất quá, kia lợn rừng vương cũng là bị đuổi lấy chạy, không phải chính chủ. A, mèo rừng cùng Triệu Đại Hải đều ngây ngẩn cả người. Trần Lăng đặt chén rượu xuống, đang nghiêm nghị, chân chính lợi hại là đuổi lấy lợn rừng vương chạy cái kia. Ta nhìn thấy, thổ hoàng sắc, giống linh miêu, nhưng to đến không hợp thói thường, so lão hổ không nhỏ hơn bao nhiêu, động tác nhanh đến mức giống quỷ ảnh, chớp mắt liền không có. Hắn miêu tả một chút vật kia ngoại hình, đặc biệt là thính thai kia túm mang tính tiêu chí lông đen, rất như là dân gian trong truyền thuyết quá sơn hoàng so báo hùng, so hồ lý quỷ. Lợn rừng vương thấy máu, chính là nó đuổi. Quá sơn hoàng, lão khỉ tinh, tham ăn cười quỷ, con lửa đầu sói. Đây là trên núi thành tinh đồ vật, cùng quỷ quái không sai biệt lắm. Quá sơn hoàng. Mèo rừng phân biệt rõ lấy danh tự này, sắc mặt có chút nghiêm trọng, cái đồ chơi này nghe liền hại đến hoảng. Nó đã thương người sao? Không rõ ràng. Trần Lăng lắc đầu, an ngay nói thật, ta cầm gà rừng thỏ rừng nghĩ dẫn nó, người ta mí mắt đều không mang theo nhấc, trải trải lông liền chạy. Rất nhanh, ta xem chừng nổ súng đều đánh không đến. Thứ này quá tinh, nếu là làm phát bực không có đánh trúng, để nó nhớ thương người trong thôn, kia mới gọi phiền phức. Trong lòng của hắn cũng đang thở dài. Chớ nhìn hắn tưởng thu phục kia biến dị linh miêu, nhưng hắn cũng biết chuyện này không gạt được, cũng không cần thiết giấu giếm. Cùng tất cả mọi người hít thở không khí, trong lòng có cái đo đếm, đừng mù hướng rừng sâu núi thẳm chui, trông thấy hoàng ảnh tử trốn xa một chút. Thứ này, không phải bình thường gia hỏa có thể đối phó. Quá sơn hoàng quá quỷ, hoặc là lại rất thông minh, rất xảo trá. Linh miêu vốn chính là xuất quỷ nhập thần đồ vật, ở đời sau cho dù là nước ngoài phim phóng sự, đều rất khó đập tới bọn chúng. Toàn bộ mùa đông, tuyết động bên trên nhiều khi chỉ có thể nhìn thấy nó dấu chân, nhưng nó chân thân rất khó nhìn thấy. Phổ thông linh miêu đã thần bí như vậy cũng khó gặp đến. Loại này biến dị, vậy liền thật tương đương với thành tinh. Khó chơi trình độ có thể tưởng tượng. Trần Lăng không phải độc thân, cân nhắc đến người nhà thân hữu, vẫn là không dám tùy tiện đi dùng thương pháo treo chọc loại này xuất quỷ nhập thần, có trí tuệ, lại trả thù tâm mạnh sinh vật biến dị. Mèo rừng cùng Triệu Đại Hải lướt nhau, đều hiểu Trần Lăng ý tứ. Cái đồ chơi này không phải đàn sói, đánh chạy là được, nó quá tinh quá quỷ, trả thù tâm khả năng mạnh hơn, cưỡng ép động thủ sẽ chỉ chuốc họa. Chờ qua tháng giêng 15, tìm huyện chính phủ tuyên truyền một chút việc này, để đoàn người cảnh giác lên, không có việc gì đừng đi không ai địa phương ngủ tản bộ. Cũng thế, để tất cả mọi người trong lòng có cái sợ đầu, tránh khỏi chạy loạn. Triệu Đại Hải gật gật đầu, lại hiếu kỳ hỏi, kia, ngươi dự định làm sao xử lý? Cứ như vậy để nó chiếm núi làm vua? Trần Lăng cười cười, không có trực tiếp trả lời, xem trước một chút đi. Thứ này nếu có, thật muốn có thể. Ha ha, về sau làm cái hắn đỉnh núi trở lấy sói con chim lại cho trở về, đem những này sơn tinh dã quái đều quay lại cho người ta nhìn một cái, cũng thật có ý tứ. Hắn cho vườn bách thú sự tình thấu cái ngọn nguồn phong. Mèo rừng nhãn tỉnh sáng lên, vườn bách thú. Ý kiến hay ha. Kia mới gọi mới mẻ. Triệu Đại Hải cũng liền gật đầu liên tục. Ba người trông coi lô hỏa, ăn nóng hổi thịt, uống vào hâm rượu, đem trên núi mạo hiểm cùng quá sơn hoàng tà dị sức lực đẩy ra nhu thoái giảng. Ngoài phòng hàn phong gào thét, trong phòng nhiệt khí mờ mịt, ngược lại xua tán đi mấy phần đối trong núi tinh quái sợ hãi. Thời gian nhoáng một cái đã đến tháng giêng 15. Tuyết lớn sớm ngừng, huyện thành tuyết động bị quét đến hai bên đường, dâm đến chắc chắn. Ngày mới gần đen, cả huyện thành liền linh hoạt. Hai bên đường phố treo đầy đèn lồng đỏ, nhiều loại đèn lồng giấy, treo đèn bằng vải lụa, trúc đâm đèn lồng, phản chiếu mặt đường hồng đồng đồng một mảnh. Tiểu phiến tiếng giao hàng, hai tử vui đùa ầm ĩ âm thanh, pháo kép đông, ba nổ vang âm thanh, hòa với hạt rẻ giang đường, nổ dầu bánh ngọt hương khí, náo nhiệt đến có thể lật tung nóc phòng. Năm nay cái này hội chùa, so những năm qua càng đỏ lửa. Trên núi đồ vật không ảnh hưởng tới huyện thành, tất cả mọi người nỗi lòng lo lắng thoáng buông xuống, cái này vui mừng sức lực liền phá lệ đủ. Múa rồng múa sư đội ngũ tại chen trúc trong dòng người xuyên thẳng qua, chương chống ý tưởng gõ đến văng trời. Triệu Ngọc Bảo cùng Trung giáo sư cũng khó tới hào hứng, bọc lấy giày áo đông, đi theo dòng người xem náo nhiệt. Vương Tố Tố ôm khỏa thành gấu nhỏ giống như duệ duệ, chỉ vào trên trời pháo hoa cùng trên đất hoa đăng, bé con thấy con mắt đều không đủ sự, miệng nhỏ hoa hoa gọi. Về phần hai cái nhỏ hơn bé con, lưu tại trong nhà, đi theo chim quên bọn hắn, cùng một chỗ chiếu cố. Trần Lăng trông coi vợ con, sau lưng Hắc Qua cùng Tiểu Kim theo sát, cảnh giác quét mắt chúng quanh quá chen chúc đám người. Kỳ thật đi, hai đầu đại cầu đối loại này viên náo chàng diện sớm có ứng đối kinh nghiệm, bọn chúng khác không sợ, liền sợ duệ duệ chạy loạn. Ba ba, gà trống lớn. Liên ở duệ duệ dắt Vương Tố Tố trước mặt, tại một cái bán đồ chơi làm bằng đường sạp hàng trước ở lại thời điểm, sau lưng bỗng nhiên chuyển đến một trận không quá cân đối tiếng ồn ào, còn kèm theo vài câu giọng điệu quái dị tiếng phổ thông. Xin, xin hỏi, là Trần Lăng tiên sinh sao? Trần Lăng tiên sinh. Trần Lăng nhíu mày quay đầu, chỉ gặp ba bốn mặc dày đặc nhưng rõ ràng là kiểu tây áo khoác người ngoại quốc, chính phí sức tách ra đám người chiều hắn chen tới. Dẫn đầu là cái đầu hoa mắt bạch lão giả, đeo kính, mang trên mặt lặn lội đường xa mỏi mệt cũng không che giấu được lo lắng. Phía sau hắn đi theo hai cái trẻ tuổi chút nam nữ, cũng đồng dạng là phong trần mệt mỏi, trong ánh mắt tràn đầy vội vàng, thậm chí có chút hoảng sợ. Mấy người này tại răng đèn kết hoa, tất cả đều là tóc đen da vàng trong đám người, lộ ra phá lệ chói mắt. Ta là Trần Lăng, các ngươi là? Trần Lăng đem duệ duệ hướng Vương Tố Tố trong ngực ôm lấy, ra hiệu Hắc Qua Tiểu Kim an tâm chớ vội, nếu mày nhìn xem mấy cái này khách không mời mà đến. Lão giả kia gặp Trần Lăng thừa nhận, giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, một bước xông về phía trước, cũng không để ý người chung quanh ánh mắt tò mò, dù mang theo giày đặc khẩu âm hắn ngữ gấp rút nói, "Trần tiên sinh, có thể tính tìm tới ngài, xin cứu cứu chúng ta. Chúng ta, đồng bạn của chúng ta, tại huyện các ngươi thành tây bên cạnh trên núi, mất tích đã hai ngày, van cầu ngài giúp chúng ta một tay." Trần Lăng lập tức nghĩ đến bọn họ là ai, tìm bộ lao thần khuyển tử kỳ lân nước ngoài đội ngũ, có nước ngoài người Hoa, cũng có thật nhiều quốc gia khác người ngoại quốc, là bị vị tiên nam thời đại học bên ngoài dạy nữ lao sư Eva làm phiên dịch, dẫn đầu lên núi đám người này. Hắn ngày mồng hai Tết tại Phong Lôi Trấn Dược Vương Trại bồi tiếp Vương Tố Tố về nhà ngoại thời điểm, vừa vặn lại đụng phải đám người này lên núi thám hiểm, mà lại nghe Dư Khải An nói qua những người này đã sớm đi tìm hắn, chưa từng nghĩ hiện tại lại đi tìm tới. Hắn đảo qua những người này, gặp bọn họ trên mặt còn có sợ hãi cùng kinh hoàng, nhưng là trong đám người không có hắn có chút quen thuộc đạo thân ảnh kia, lập tức nhướng mày, mất tích trong đám người có Eva? Không, không có, bằng hữu của ngài Eva nữ sĩ tại Phong Lôi Trấn bị thương, cũng là nàng để chúng ta tìm đến ngài xin giúp đỡ, nàng trong khoảng thời gian này nghe qua Trần tiên sinh ngài rất nhiều truyền thuyết, lại ngài là trên núi thợ săn vương, một người có thể hơn được một cái rất khổng lồ đàn sói, vô cùng lợi hại. Lão giả hai cánh tay dựng thẳng ngón tay cái, đội vàng tán dương, mời Trần tiên sinh giúp chúng ta một tay, chúng ta có thể đưa tiền. Trần Lăng lắc đầu, chuyện này ta thời gian ngắn không giúp được, ta có thể giúp các ngươi gọi cái viện trợ. Đấu chương xong, chương 844, trong núi tà môn sự tỉnh, người ngoại quốc kinh hồn. Chương 844, trong núi tà môn sự tỉnh, người ngoại quốc kinh hồn. Còn có, Phong Lôi Trấn xa như vậy, các ngươi là thế nào chạy tới? Mấy ngày nay phong tuyết như thế lớn, trên núi đường lại khó như vậy đi. Chẳng lẽ lại các ngươi đây là đi mấy ngày mấy đêm? Trần Lăng cũng rất nghi ngờ, mấy cái này quỷ Tây Dương nhìn cũng không quá thông minh dáng vẻ. Chỉ bằng bọn hắn, tại cái này nông thôn khe suối trong khe, tuyết hậu một mảnh trắng xóa, có thể tìm tới chính xác đường kia đều phải thắp nhang cầu nguyện. Chớ nói chi là từ Phong Lôi Trấn đến Trần Vương Trang, Lăng Vân huyện thành buổi xa như vậy đường. Trần Lăng thật đúng là không tin, bằng vào chính bọn hắn có thể mục tiêu minh xác, thuận buồm xuôi gió thuận dòng nói đến là đến. Không có, không có. Bên trong hải ngoại Hoa Kiều lão nhân vội vàng giải thích, là chúng ta xuất tiền mời dẫn đường, dẫn tới trong thôn, về phần chúng ta đi đường công cụ, là Eva tại Trần tiên sinh nhà cái kia trại bên trong, tìm sơn dân ghép lại trượt tuyết, lấy ngựa thổ cùng con lửa lôi kéo chúng ta tới. Đến trong thôn, quãng đường còn lại chính chúng ta sẽ đi. Nha. Trần Lăng gật gật đầu, không có lại nói cái gì. Không phải hắn nhiều chuyện, hắn là sợ những người nước ngoài này ở trong nước nông thôn làm ác, dù sao bọn hắn có súng, lấy đội thám hiểm danh nghĩa thì đến, đó thật là một cái không ổn định nhân tố. Cái niên đại này vốn là có chút loạn, ngay cả giám sát cũng không có. Nông thôn Bắc Nô của cao, ruộng đồng xanh tươi cản trở, cả đường cướp bóc đều có không ít, lại càng không cần phải nói những này căn bản không đáng tín nhiệm người ngoại quốc. Ba ba, xú xú. Lúc này, duệ duệ gào thét, dắt Trần Lăng ống tay áo, nhướng mày lên cùng cái mũi, một bộ bị hôn đến dáng vẻ. A Lăng, chúng ta đi thôi, những này quỷ Tây Dương trên thân hương vị thật không tốt nghe, ngươi nếu không muốn giúp bọn hắn, chúng ta không muốn cùng bọn hắn nhiều lời. Vương Tố Tố cũng nhỏ giọng nói ra, đều là ngoại quốc tới, ai biết bọn hắn là người tốt hay là người xấu đâu. Vậy chúng ta liền đi đi thôi. Trần Lăng cũng chịu không được người ngoại quốc cố này hương vị, mùa đông kỳ thật có tốt, nhưng là đám người này tiến vào trên núi, thời gian rất lâu không tắm rửa, hiện tại lại vội vội vàng vàng, ra rất nhiều mồ hôi, trên thân kia gây mùi hương vị lập tức liền ra. Tên kia, chợt vừa nghe thật có thể đem người đỉnh cái ngã nhào, không có chút nào khoa trương. Trần Tiên Sinh chờ một chút chờ một chút. Chúng ta xuất tiền, chúng ta ra trưng cầu ý kiến phí, mời sẽ giúp rút bọn ta một cái đi, van cầu xem ở Eva trên mặt mũi, lại cho chúng ta cung cấp một chút viện trợ. Kia Hoa tiểu lão nhân vội vàng tiến lên, ngữ khí cầu khẩn nói: chúng ta một đoàn người trong núi gặp thật không tốt sự tình, phi thường dọa người, không có chút nào phù hợp khoa học lẽ thường, nghĩ mời Trần Tiên Sinh cho chúng ta giải đáp một chút nghi hoặc. Ồ, nghe xong lời này, lúc đầu không muốn nhiều lẫn vào bọn hắn những chuyện này Trần Lăng, lập tức liền ngừng lại. Trải qua sói con chim cùng quá sơn hoàng về sau, hắn hiện tại đối với mấy cái này sự tình có thể nói là độ cao mẫn cảm, đồng thời cũng là độ cao cảm thấy hứng thú. Vậy ngươi nhanh nói rõ chi tiết một chút. Nhìn thấy Trần Lăng đến hứng thú, bọn hắn đều rất kích động, mau tới trước giảng thuật hắn tao nộ. Chỉ là ngôn ngữ không thông, Trần Lăng chỉ có thể nghe hiểu tiếng Anh. Khác ngôn ngữ kia là nhất khiếu bất thông, với hắn mà nói còn không bằng điệu ngữ thú ngữ dễ lý giải. Để hắn lại, ta chỉ có thể nghe hiểu tiếng Anh, khác ta nghe không hiểu, ngươi phiên dịch cũng không tinh chuẩn. Trần Lăng chỉ vào một cái khác lại tiếng Anh lão đầu tử nói: Tốt, liền để hắn cho ngài giảng thuật chúng ta tao ngộ, thật là đáng sợ. Hoa kiểu lão giả sát mồ hôi thối lui đến một bên, để bên cạnh cao lớn người da trắng lao đầu tiến lên đây. Trần Tiên Sinh, ta gọi Giác Sơn. Chúng ta tại bên cạnh ngọn núi bên trên hạ trại, nghĩ đến chuẩn bị thịt rừng. Người da trắng lao đầu ra mặt vo thành một nắm, đục ngầu mắt xanh bên trong tất cả đều là nghĩ mà sợ. Ngày đó chúng ta rất may mắn, liên tiếp đánh mấy cái con sóc, một con heo, còn có rất nhiều con thỏ. Ta tại quốc gia chúng ta xưa nay không biết, con thỏ sẽ như vậy kinh khủng dọa người. Kia thiên minh rõ là giữa trưa thời gian, nhưng trên núi sắc trời rất tối tăm, chúng ta đắm chìm trong con mồi thu hoạch lớn trong vui sướng, tại hướng doanh địa trở về. Hồi trở lại trên đường, chúng ta nhìn thấy con mồi cũng sẽ đi đánh. Kỳ thật mặc kệ dựa theo các ngươi trên núi thợ săn thuyết pháp, vẫn là chúng ta kinh nghiệm của mình. Tuyết rơi sau 3 ngày, trên núi động vật không cần tìm hắn liền sẽ bởi vì đói khát mà chủ động ra kiếm ăn, lúc này dựa theo trên mặt tuyết vết tích tìm là được rồi. Một ngày này thu hoạch lớn cũng là như thế tới. Nhưng trở về doanh địa thời điểm, chúng ta liền phát hiện, trên mặt tuyết dã thú dấu chân trở nên nhiều hơn. Cái này khiến chúng ta hưng phấn dị thường, bởi vì điều này đại biểu trên núi có rất nhiều con mồi, có thể để cho chúng ta hưởng dụng thật lâu. Mà lại tuyết rơi trời nếu không có chuyện gì khác làm, cho nên trẻ tuổi có đội viên liền không nhịn được đi theo dã thú dấu chân đi tìm con mồi. Vừa mới bắt đầu không có gì, tất cả mọi người rất hưng phấn. Nhưng mà càng đuổi xuống dưới, liền càng có chút không đúng, dã thú dấu chân quá lộn xộn, động vật gì đều có. Nhưng rõ ràng tung tích nhiều như vậy, nhưng cuối cùng vậy mà cái gì cũng không có đuổi tới. Lúc ấy chúng ta rất nghi hoặc, cuối cùng một đường đuổi tiếp, hay là con mồi cũng không có đánh tới, cũng chỉ đánh chút con thỏ. Trong tay con thỏ càng ngày càng nhiều. Thật không biết trong đống tuyết con thỏ vì sao lại nhiều như vậy. Buổi chiều chúng ta về tới doanh địa lúc, lại gặp một con màu vàng sáng con thỏ, chúng ta nhất trí cho rằng, cái bất hạnh của chúng ta chính là cái này con thỏ mang tới, nó quả thực là con thỏ bên trong ác ma, thời trung cổ ác độc yêu quái biến hóa. Sau khi nói đến đây, trong mắt của hắn sợ hãi đơn giản yếu giật xuất lai, nhịn không được thân thể kéo căng, kịch liệt thở hổn hển. Kia Hoa tiểu lão nhân liền vội vàng tiến lên vuốt phía sau lưng của hắn, nói bổ sung, "Trần tiên sinh, chuyện này rất tà môn, phi thường tà môn, chúng ta bắt đầu còn rất tốt." Về sau liền đụng tà. Hắn qua tay, giống như là vắt hết óc nghĩ đến làm như thế nào miêu tả, con thỏ kia, liền ở. Ven rừng, ghé vào trong đống tuyết, không chút động. Rất lớn, rất méo tốt. Màu vàng xám, liền ở chúng ta chạy phía trước. Chạy không nhanh, cách chúng ta. 2-3 mét. Đúng, liền 2-3 mét. Về sau ngẫm lại, liền cùng cố ý chờ chúng ta, hoặc là dẫn chúng ta quá khứ đồng dạng. Lúc này, lão giả người da trắng lần nữa xem vào, hắn duỗi ra 3 ngón tay, kích động cơ, William, chính là chúng ta lĩnh đội. Hắn nhưng là thần thương thủ. Đầy đủ tuổi trẻ, nhưng kinh nghiệm phong phú, kỹ thuật rất cao siêu. Hắn giơ súng, gần như vậy, ầm. Đánh hụt. Con thỏ còn tại chậm rãi khẽ động hướng về phía trước chạy. Hắn lại bắn một phát súng. Ầm. Lại giống như là đạn xuyên qua không có đánh tới. Chỉ ở trong đống tuyết tóe lên bông tuyết, con thỏ còn tại chỗ ấy. William gấp, lại mở phát súng thứ 3. Vẫn là không có đánh trúng. Ầm. 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 Hắn mô phỏng lấy nổ súng, thanh âm mang theo rung động. Đều do William, 3 phát không có đánh trúng. Còn tiến lên đi dùng quần áo đem con thỏ nhà ở mang về doanh địa. Về sau, các sơn dân nói qua, trên núi mặc kệ là con thỏ vẫn là thứ gì, chỉ cần khoảng cách tới gần, 3 phát không đánh nổi, nhất là rất nhiều người cùng một chỗ nổ súng tình huống dưới, trơ mắt nhìn xem đánh không chúng, vậy liền không thể lại đánh. William là phạm vào kiên kỵ. Chúng ta không biết chuyện này, trước kia căn bản không biết. Lão giả người da trắng sắc mặt trắng bệnh, giống như là nhớ lại cực kỳ khủng bố sự tình. Trong đám người một cái nói chuyện khó đọc hoa kiểu trung niên lúc này cũng không nhịn được mở miệng, bờ môi run rẩy. Đây là rất đáng sợ một sự kiện, từ khi đánh con thỏ kia, chúng ta liền bắt đầu xui xẻo. Trạng vạng tối phong tuyết đột nhiên biến lớn, giống bị khóc. La bàn cũng đi theo loạn chuyển. Trong đêm doanh địa bên ngoài luôn có quái thanh, giống móng vuốt cào lều vải. Thứ hai thiên thiên sáng, William cùng Hàn. Bọn hắn đi phụ cận xem xét, liền không có trở về. Trần Lăng sau khi nghe xong, trong đầu hơi hồi hộp một chút. Khá lắm, cái này không hãy cùng hậu thế đám kia câu cá lao nhắc tới cá chết chính miệng, thu cán liền đi một cái lý như sao? Cá chết chính miệng, thu cán liền đi ý tứ của những lời này là nếu như đang câu cá thời điểm, đột nhiên câu được một con cá chết, mà lại lưỡi câu vừa vặn treo ở cá miệng bên trên, gặp được loại tình huống này liền muốn nhanh thu cán rời đi, bởi vì khả năng có chuyện muốn phát sinh. Đây là suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ một sự kiện. Cá chết sẽ không cắn câu, nếu là gặp cá chết cắn câu, vẫn là chính miệng cắn câu. Liên cùng có cái gì cố ý trong nước hướng lơi câu bên trên treo cá, để cho người ta dùng mình. Đồng lý, trên núi tà môn sự tình không thể so với trong nước ít. Dấu hiệu nào đó tới, trọi cứng lấy không để, hoặc là nhất định phải đối nghịch, chuẩn đến không may. Cái này con thỏ gần trong gang tấc đánh không chúng dựa theo lão bối tử nói chuyện, chính là sơn tinh quỷ quái đang trêu bờ người, hoặc là dứt khoát chính là bọn chúng biến. Đây là cảnh cáo. Bọn này người ngoại quốc đương nhiên không biết trên núi quy củ cùng kiên kỵ, tà môn sự tình cứ như vậy để bọn hắn đụng phải, trùng hợp chính là lại thật xảy ra chuyện. Phú quý, Tố Tố, đây là có chuyện gì ạ? Trần lão bản, thế nào đây là? Các ngươi gặp được chuyện gì? Lúc này, bởi vì người ngoại quốc nhóm từng cái hoảng sợ lên tiếng, lại là vây quanh Trần Lăng dương nhanh múa vớt khoa tay, chung quanh nhìn thấy người, còn tưởng rằng Trần Lăng một nhà gặp được chuyện gì. Có quen thuộc, cũng có chưa quen thuộc, liền ầm ầm toàn định vây quanh. Trong đêm rất đen, cho dù là hôm nay Tết Nguyên Tiêu, có hội đèn lồng. Nhưng cái này thời đại, không có đèn đường, chính là sẽ kém rất nhiều. Đến phụ cận, mọi người mới phát hiện, vây quanh ở Trần Lăng trước mặt chính là một đám tử dương quỷ tử. Tất cả mọi người rất kinh ngạc, liền vội hỏi chuyện gì xảy ra, lại nếu là quỷ Tây Dương dám náo sự, xác định vững chắc đến cho bọn hắn trói ở chỗ này không cho phép đi, hảo hảo giáo huấn một lần mới là. Trần Lăng liền vội vàng lại không phải. Đồng thời nói về đến bọn hắn tại Phong Lôi trấn bên kia trên núi tao ngộ sự tình. Cái gì đồ chơi? Trung quanh xem náo nhiệt hương dân nghe được cái này, cũng nhịn không được tê hút miệng khí lạnh. Ba phát đánh không trúng dưới mí mắt con thỏ. Tay này được nhiều chiều. Kéo con bê đi, 3 mét. Kẻ dâm đều có thể tư, đánh không trúng. Bất thường. Cái này nghe thế nào cũng thường nói quỷ đả tường giống như. Cái gì quỷ đả tường, ngươi biết cái gì à, là trên núi đồ vật đang cảnh cáo, hoặc là lại, tại lưu người. Quỷ Tây Dương đần độn, trên núi gặp được loại này tà dị sự tình, về không tranh thủ thời gian chạy. Chờ lấy không may đâu. Tấu chương xong, chương 845, năm sau tiểu quy hoạch chương 845, năm sau tiểu quy hoạch đêm hôn quyết khoát, như vậy từng câu nói ra, cho dù là gần sang năm mới Tết Nguyên Tiêu đâu, cũng nghe lấy liền hại đến hoảng. Kia hoa đăng đều mang theo quỷ dị màu đỏ. Trung quanh ông tiếng nghị luận nhỏ không ít người trên mặt đều mang tới điểm vẻ sợ hãi. Người sống trên núi, đối lao bối truyền thừa kiên kỵ, thực chất bên trong tin đây. Cái kia gọi Dát Sơn người da trắng lao đầu, bị nhiều người như vậy vây quanh nói nhỏ, vốn là hoảng sợ mặt càng trắng hơn, cũng nghe không hiểu mọi người lại cái gì, chỉ là không ngừng mà đối với Trần Lăng dùng tiếng Anh lặp lại, Trần tiên sinh. Đỡ lì xe, đồng bạn của chúng ta, William cùng Hàn. Hoa kiểu lao nhân liên tục gật đầu, mặt mũi tràn đầy nghĩ mà sợ, đúng vậy ai Trần tiên sinh. Từ lúc không chúng con thỏ kia bắt đầu, chúng ta liền bắt đầu bị như vậy. La bàn loạn chuyển, đi qua đường rõ ràng làm ký hiệu, đi một vòng lại trở về. Sương mù không hiểu thấu liền dày đặc, còn nghe được quái thanh. Sau đó William cùng có ngoài hai người, liền ở một mảnh trong sương mù, đột nhiên đã không thấy tăm hơi. Thanh âm hắn đều đang phát run. Trong giọng nói cũng mang theo cầu khẩn, Trần tiên sinh, ngài nhìn cái này. Tất cả mọi người đều hiểu cái này tà dị, chỉ có ngài dạng này có bản lĩnh người. Trần Lăng khoát khoát tay, không có để hắn nói tiếp. Quá sơn hoàng dạng này sinh vật biến dị, hắn còn có chút chiêu số, cái này dạng thật cũng có quỷ quái, hắn cũng không có cách nào. Hắn cũng không phải khu quỷ đại sư, linh dị tiên sinh. Hắn quét mắt chung quanh càng tụ càng nhiều, nhìn Tây Dương cảnh giống như hưng dân, lại nhìn một chút mấy cái này hoảng loạn quỷ Tây Dương, trong lòng suy nghĩ mở. Đám người này, lưu tại huyện thành chính là phiền phức, về dễ dàng gây nên khủng hoảng. Như vậy đi. Trần Lăng mở miệng, thanh âm không lớn, lại đem chung quanh ồn ào đè xuống mấy phần. Người, ta tạm thời không rảnh lên núi tìm, các ngươi cho bao nhiêu tiền cũng vô dụng. Liền năm nay thời tiết này, đường xá này, còn có trên núi vậy được tinh quái đồ vật, ai đi vào đều không tốt. Các ngươi đi trước huyện nhà khách ở lại, thành thật thật đợi, đừng có chạy lung tung. Chờ tuyết triệt để hóa sạch sẽ, đường núi dễ đi, ta dành thời gian mang các ngươi đi Phong Lôi trấn bên kia nhìn một cái. Hiện tại gấp cũng vô dụng. Hắn lời này nói là cho quỷ Tây Dương nghe, cũng là nói cho chúng quanh hương dân nghe, lộ ra cố không thể nghi ngờ sức lực. Mấy cái quỷ Tây Dương hai mặt nhìn nhau, mặc dù lòng nóng như lửa đốt, nhưng nhìn Trần Lăng cái này thái độ, cũng biết cưỡng cầu không đến, chỉ có thể hiệu xịu đầu đạp não gật đầu, bị nghe hỏi chạy tới đồn công an đồng chí lĩnh đi. Trước khi đi, Hoa Kiều lao đầu về cẩn thận mỗi bước đi sông Trần Lăng thở dài. Đám người gặp không có náo nhiệt có thể nhìn, lại nghị luận vài câu quỷ Tây Dương không may tương hòa trên núi càng phát ra tà dị tinh quái, liền dần dần tản. Đèn lồng đỏ chỉ riêng chiếu đến đất tuyết, tiếng chiêng trống lại vang lên, bất quá trời chiều rồi, lại náo loạn một màn như thế, người trên đường phố đều thiếu một hơn phân nửa, không có quá nhiều hơn tiết tâm tư. Chỉ có trong đám người, Triệu Đại Hải cùng mèo rừng hai nhà tử, còn có Lương Hồng Ngọc một nhà, đi theo Trần Lăng cùng nhau về nhà lại đàm luận một hồi những sự tình này. Kỳ thật dạng này mơ hồ sự tình đi, cũng là hàng năm đều có. Hay là xe khách lái xe, hay là giếng mỏ bên trong quái sự, trên núi quái sự đều là mỗi năm có. Tại thời đại này, rất nhiều chuyện bị các sơn dân coi là kiêng kỵ. Liền nói núi này bên trong con mồi đi. dễ dàng nhất xuất hiện quái sự, kỳ thật không phải những này quỷ Tây Dương nói con thỏ, mà là những cái kia mang thai mẫu thú. Nhỏ đến con thỏ, gà rừng, đại đạo một chút hiệu loại, lợn rừng, mang thai, mang thể, vốn là không thể giết. Nhưng nếu là tại vây giết tình huống dưới, những này mang thai mẫu thú đã đào thoát không xong, vẫn còn không có bị khoảng cách gần súng săn đánh trúng. Như vậy ba phát về sau, liền không thể lại đánh. Lại đánh cho dù thành công đánh chết, cũng tất nhiên muốn xảy ra chuyện. Chuyện như vậy nghe chính là khiếp người à, cũng không trách những cái kia quỷ Tây Dương bị dọa thành bộ kia tính tình. Chúng ta đang nghe cũng đều là lương phát lạnh. Triệu Đại Hải sát mồ hôi lạnh, ngấp lại trong lòng còn có chút run. Mèo Dương cũng nói, ta cùng Hàn Lao sư tại cả nước các nơi thấy qua quái sự cũng không ít, bất quá vẫn là không có các ngươi tần lĩnh nơi này nhiều à. Chỉ có Triệu Ngọc Bảo đáng cười, đừng sợ, chúng ta có phú quý tại, hắn cái này sói con chim đều có thể diện, lợn rừng tinh cũng dám giết, lao hổ đều là ngoan ngoãn, một thân sát khí hay là yêu ma quỷ quái không thể trấn trụ, còn có nhà hắn hắc qua toàn thân hắc, so lĩnh nam đen nhánh chó còn đen hơn, dạng này chó nhất trừ tà. Cười liền bỗ trung giáo sư bả vai gầy ốm nói, bất quá lao trung vẫn là phải chú ý một chút, lao trung thân thể này yếu, dựa theo nông thôn thuyết pháp, ngươi thân thể này người, dễ dàng bị quỷ nhập vào người. Trung giáo sư khí hất lên bả vai, đem hắn tay hất ra, mắng to lên, lan mẹ ngươi, liền ngươi về tác ra đâu, chính là một cái đại lưu manh. Ha ha ha, ta chính là lưu dân, ngươi có thể làm gì? Triệu Ngọc Bảo ngược lại cười càng vui vẻ hơn. Đám người cũng đều đi theo cười. Dần dần hòa tan loại kia có chút khiếp người bầu không khí. Ai cũng biết, gần sang năm mới, rằng những này không tốt lắm, nhưng là hết lần này tới lần khác gặp, cũng thật sự là có chút dò người. Liền ngay cả Trần Lăng đều quyết định sáng sớm ngày mai cho Phong Lôi chân chính phủ gọi điện thoại, sai người hỏi một chút hắn đại cứu ca, trên núi bên kia có sao không? Hoặc là hỏi lại hỏi đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Có phải hay không cùng những cái kia quỷ Tây Dương nói không sai biệt lắm? Thoáng chớp mắt, 3 ngày đi qua. Tháng riêng 15 thoáng qua một cái, năm này mùi vị liền cùng hóa tuyết, một ngày lãnh đạm giống như một ngày. Huyện thành hai bên đường phố đống tuyết bị mặt trời phơi đen nhánh tỏa sáng, hòa tan tuyết nước dọc theo danh thoát nước rầm rầm lưu. Trong không khí cố này pháo mùi thuốc súng mà cùng thịt hầm hương khí, cũng chậm chậm bị đầu xuân lạnh xuống bùn đất khí ú tới. Trần Lăng thời gian lại về tới quen thuộc trên quỹ đạo. Hai ngày này, hắn sớm đã hỏi qua Phong Lôi trấn tình huống bên kia, cùng quỷ Tây Dương nhóm nói không sai biệt lắm. Nhưng khi người đều không có chuyện gì, xui xẻo cũng chỉ là những này quỷ Tây Dương. Vương Khánh Văn để hắn không cần lo lắng, cũng không cần quan nhiều. Dù sao quỷ Tây Dương nhóm móc lấy tiền đâu, nhà ai nguyện ý tiếp đại thương binh liền tiếp đại, không quan trọng. Hiện tại thời tiết này nhiều như vậy biến, tuyết không có hoa sạch sẽ, ban ngày hóa, ban đêm đông, đường núi sẽ chỉ càng khó đi hơn. Thời gian ngắn để hắn không cần thiết cố ý hướng Phong Lôi trấn đuổi. Trần Lăng ngứ cũng liền đi theo yên lòng. Một ngày này, trời mới vừa tờ mờ sáng, trong nội viện liền vang lên hát qua cùng Tiểu Kim lay cửa thanh âm, còn có duệ duệ mại thanh mại khí hô kim kim, cắn hắn, động tĩnh. Vương Tố Tố buộc lên tạp dề tại táo thời gian bận rộn, củi lửa trên lò nướng lấy một nồi lớn khoai lang cháo, bên cạnh cái nồi bên trong hầm lấy tối hôm qua còn lại tươi sương sườn, từ ngực bước lên bọn, dầu bông tỏa sáng, hương khí thẳng hướng trong lỗ mũi chui. Đêm qua khó được khắc khang, nhạc nhạc hai cái bé con quấn lấy Trần Lăng làm ở mỹ, náo loạn hơn phân nửa ban đêm. Buổi sáng hôm nay hắn liền khó được ngủ lấy lại sức. Để Vương Tố Tố dậy làm điểm tâm, chính hắn cũng không có nhàn rỗi, cho hai cái bé con thu thập một phen tã. Dậy rồi, phích nước nóng bên trong có nước nóng. Vương Tố Tố nghe thấy tiếng bước chân, cũng không quay đầu lại nói. Nàng chính nhanh nhẹn cắt lấy dưa muối tia, đao rơi vào trên tớt, cốc cốc cốc, lại nhanh lại ổn. Trần Lăng ngừ một tiếng, lê lấy bông vải dậy đi đến trong viện. Tuyết bắt đầu hóa, sáng sớm hàn khí đánh hắn khẽ run dậy, hít một hơi thật dài mát lạnh không khí, mới phát giác được đầu óc triệt để thanh tỉnh. Hắn cơ lấy bầu nước, múc trong vạc lạnh bút nước, rầm rầm rửa mặt. Hai năm này, hắn gái này ngày thường tính tình càng ngày càng cầu thả, từ trước đến nay lười nhác dùng nước nóng. Dưới mái hiên, duệ duệ che phủ như cái viên cầu, chính ngồi xổm trên mặt đất, tay nhỏ dùng sức vỗ hát qua đầu to, miệng bên trong dùng thanh thúy tiểu loại âm mệnh lệnh, đen nhánh, ngồi, ngồi xuống. Hát qua những người kia, thế mà thật sự thành thành thật thật ngồi xổm, lẻ lưỡi, một mặt cờ tướng mà nhìn xem tiểu chủ nhân, ngẫu nhiên rỗi ra đầu lưỡi lớn liếm một chút duệ duệ cong đến đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn, trêu đến tiểu gia hỏa lạc lạc cười không ngừng. Tiểu Kim thì cảnh giác ngồi xổm ở xa hơn một chút điểm địa phương, lỗ tai dựng thẳng, tùy thời chú ý đến cửa sân động tĩnh. Trần Lăng nhìn xem một màn này, trong lòng điểm này bởi vì quá sơn hoàng cùng quỷ Tây Dương mang tới ngao ngoe muốn động cũng lập tức tiêu tán không ít. Hắn lung tung lau mặt, đi qua đem duệ duệ nâng, dùng cằm bên trên mới toát ra gốc dâu cằm cọ hắn tiểu cổ, tiểu tử thúi, lại dày vò hát qua. Đi, vào nhà ăn cơm. Điểm tâm đơn giản lại thơm ngọt, nhiều hồ hồ khoai lang cháo, thơm nước bóng loáng hầm sương sườn, một đĩa thiết đến tinh tế rau cải tia dương muối, lại phối hợp nhà mình trưng rõ ràng màn đầu. Người một nhà ngồi vây quanh tại lò cái khác tiểu trên bàn bông, ăn đến chóp mũi đổ mồ hôi. Chính duệ duệ nắm lấy muỗng nhỏ tử, vụ về hướng miệng bên trong đưa cháo, dán đến miệng đầy đều là. Ăn từ từ, không ai dành với ngươi. Vương Tố Tố cười, cầm khăn mặt cho nhi tử lau mặt, lại cho Trần Lăng trong chén kẹp khối hầm đến như sương sườn. A Lăng, ngươi hai ngày này vất vả cực kỳ, cũng không cần lại nghĩ trên núi chuyện, hảo hảo ở tại nhà miêu tả viết văn, đem bản thảo cho người ta đưa trước đi. Ta trông coi bé con mỗi ngày nấu cơm cho ngươi đều được, ngươi đổi công, không muốn lao để người ta thúc, cái kia biên tập lão sư đều có thể yêu ba bà. Ừ, vậy ta nghe nàng dâu. Trần Lăng miệng lớn ngay lấy, mập mờ đáp. Bản thảo nhưng thật ra là việc nhỏ, trên núi sự tình một hai người cũng không cách nào giải quyết, ta có đi hay không cũng là như vậy, chỉ có thể chờ đợi về sau, mà lại hao tổn đến thời gian khẳng định dài. hiện tại chủ yếu là huyện chúng ta thành đông bên cạnh trại chăn nuôi, cũng nên động công. Hiện tại trong thôn đại gia hỏa đuổi không quay về, sợ trên núi đổ bật xuống núi vào thôn, vậy thì thật là tốt, chúng ta trực tiếp khởi công, cũng làm cho đoàn người đều có phần cơm ăn, tránh khỏi mỗi ngày ăn uống thân thích nhà, bọn hắn xem chừng cũng không được tự nhiên. Vậy cũng được. Vương Tố Tố nghe vậy cười, chỉ cần Trần Lăng không lên núi, làm sao đều được. Nàng cũng biết nhà mình nam nhân rất nhân nghĩa, trong thôn phần lớn hương thân vẫn rất tốt, hắn cũng nguyện ý chiếu cố một chút. Ai? Trần Lăng lúc này đã rất nhanh chóng đã ăn xong điểm tâm, sờ lấy cái bụng thoải mái thở dài. Khang vui khỏe vui qua năm, dáng dấp thì càng nhanh a. Nếu không phải cái này trại chăn nuôi sự tình, ta còn thực sự không nỡ rời đi hai cái bé con. Ta à, liền nghĩ trời ấm về sau, Thiên Thiên dẫn bọn hắn đi ra ngoài chơi. Nam, 6 tháng bé con, trời ấm về sau vậy liền trên cơ bản đến 8 tháng nhiều, khi đó mang đi ra ngoài chơi là chính chính hảo hảo. Tăng thêm Duệ Duệ, mang 3 cái bé con, còn có 1 bầy chó, 1 đám ưng, ngẫm lại liền tốt chơi. Thứ, ngươi thế này sao lại là mang hải tử, rõ ràng là lưu hải tử. Vương Tố Tố buồn cười, phốc phốc một chút cười. Ai nha, đều như thế nha, dù sao đều là chơi, có cái gì không giống đây này. Trần Lăng nói, bẹp cho Vương Tố Tố trên mặt một ngụm, à, đương nhiên, cũng muốn mang ta nàng dâu cùng ra ngoài đi, ha ha ha. Đi đi đi, nhìn ngươi như thế, Duệ Duệ lớn, biết đến càng ngày càng nhiều, ngươi không xấu hổ, ta về e lệ đâu. Vương Tố Tố lập tức bị hắn khiến cho ra mặt khá nóng. Duệ Duệ bưng lấy chén nhỏ, chuyển con mắt nhìn xem ba ba, nhìn nhìn lại mụ mụ, cũng là đi theo cười ha ha. Tấu chương xong, chương 846, cái gì bán vé không phải bán đâu chương 846, cái gì bán vé không phải bán đâu thời gian cứ như vậy chậm du du qua. Tháng riêng bên trong lớn như vậy tuyết, thời gian ngắn là rất khó hóa sạch sẽ. Trên núi cự hình linh miêu, quá sân hoàng, Trần Lăng trong lòng một mực muốn. Kỳ diệu như vậy sinh vật biến dị, đối với hắn lực hấp dẫn quá lớn, mà lại trong lòng của hắn có trực giác. Loại này ngẫu nhiên xuất hiện biến dị sinh vật, cùng sói con chim, cũng đều là vạn dặm không một thú giữa bầu trời mới. So chính hắn đặc biệt chiếu cố, bồi dưỡng ra được sẽ tốt hơn rất nhiều. Ghen sẽ khá ưu lương, thậm chí lại, về sau lại gây giống hậu đại, thật sẽ tái hiện một chút viễn cổ dị thú phong thái. Câu trong lòng của hắn ngứa một chút. Nhưng bây giờ lúc này thực sự không thích hợp lên núi đi săn. Người ngoại quốc gặp chuyện không may, trong nhà thân hữu cũng không quá yên tâm để hắn đi ra ngoài. Còn tốt gần đây thị lý công an nhiều lần gọi điện thoại cho hắn, cùng trong huyện cục công an tìm hiểu tình hình. Chỉ là tuyết thiên hậu, thông tin tín hiệu lúc tốt lúc xấu, để mọi người có thể bình thường câu thông số lần rất ít. Trần Lăng cùng bản địa công an đồng chí cũng chỉ có thể liên lạc chờ. Bất quá nàng hắn cũng đích thật là không chịu ngồi yên. Cứ dựa theo cùng nàng dâu nói, chuẩn bị bắt đầu ở huyện thành phía đông khởi công, mau chóng đem công việc trên lâm trường bên kia trại chăn nuôi xây xong, cho các hương thân tìm một chút chuyện làm, cũng làm dịu chút ly biệt quê hương sầu muộn. Cắn đi, không kiếm sống sao được đâu. Không kiếm sống ta cũng nghĩ lên núi đi a. Mèo rừng dẫn một đám chó con tại huyện thành trên đường cái mù đi dạo. Kia là năm nào trước tháng chạp bên trong cứu trợ chó con, bây giờ bị nuôi rất khỏe mạnh. Thanh độc thuộc về hắn gâu gâu đội. Chính là đây đều là chó đất, chủng loại quá tạm, hiện tại phẩm tướng cũng còn không được tốt. Đúng vậy à, đến làm chút sống, phú quý cái này sữa dê uống ta gần nhất khẩn cấp hỏa liệu, thể cốt đều nuôi tới tới, muốn hai thai đều đủ. Triệu Đại Hải uy vũ hai lần nằm đấm. Chứng minh hắn gần nhất đích thật là rất có tinh thần đầu. Ha ha ha, muốn liền muốn thôi, cùng lắm thì nhiều giao điểm tiền phạt, còn được nghiêm liền ở trong nhà về hưu một hồi. Mèo rừng cười hắn. Đi đi đi, mang theo chó của ngươi con non bên trên đi một bên, đều bao lớn người, ra hết chủ ý ngu ngốc, ta còn là chờ phú quý lúc nào có vừa mua bán, nhập điểm cô mới có thể yên tâm muốn hai thai đâu. Đến lúc đó sớm sa thải công việc, chủ động nộp lên tiền phạt, không cho quốc gia thêm phiền phức. Triệu Đại Hải trợn trắng mắt, sau đó nói, đi thôi, ta đi hô phú quý ra, chuẩn bị làm việc, hôm nay ta muốn rời gạch cùng bùn, lão để ta làm giám sát, thể cốt hoạt động không ra, quá kìm nén đến luôn uống. Phú quý, bắt đầu làm việc đi, cho nhà ngươi làm việc đâu, thế nào về lên được đêm nay đấy. Triệu Đại Hải kia lớn giọng mà mới vừa ở tường viện bên ngoài ồn ào mở, trong nội viện liền vỡ tổ. Go go go. Go go. Hát qua cùng tiểu kim kia động tĩnh, cùng đất bằng lên hai tiếng giống như sấm rền, chấn động đến cửa sổ đều vang ong ong. Ngay sau đó là Duệ Duệ kia bắt con the thế giọng nói, hương phấn đến trên nhảy dưới tránh gào to, béo thúc thúc. Béo thúc thúc tới rồi. Đen nhánh. Cắn hắn. Cắn hắn đúng quần háng. Trần Lăng vừa quẳng xuống bắt búa, chính suy nghĩ một chỗ khác ngựa nhà máy khởi công bản vẽ đâu, nghe xong động tĩnh này liền biết muốn xấu đồ ăn. Vợ hắn Vương Tố Tố so với hắn phản ứng còn nhanh hơn, tạp dê cũng không kịp giải liền hướng trong viện sông, Duệ Duệ, không cho phép hồ nháo. Một, chỉ gặp kia thấp tường đất trên đầu, tuyết động bị lay rơi một khối lớn, Duệ Duệ tiểu tử này không biết lúc nào vểnh lên mông bò lên, khuôn mặt nhỏ cong đến thông hồng, toét miệng cười đến gặp răng không thấy mắt. Hát qua cái kia khổng lồ thân thể chồm người lên, hai con tráng kiện chân trước tử liền khoác lên đầu tường, to lớn chó đầu vừa vặn cùng Duệ Duệ cao. Nó ngược lại không có thật nghe rằng, nhưng này đầu lưỡi lớn chảy nước miếng tí tách, trong cổ họng phát ra uy hiếp trầm thấp khó khè, một đôi mắt chó cách hốc tường, gắt gao nhìn chằm chằm vừa đẩy ra cửa sân, một chân còn tại khóa cửa phía ngoài Triệu Đại Hải cùng mèo rừng. Tiểu Kim không có bên trên tường, liền ngồi xổm ở chân tường dưới đáy, lưng cùng, cái đuôi cùng côn sắt giống như thằng băng, ánh mắt so đao về lạnh, gắt gao khóa chặt mèo rừng mang tới kia mấy cái ngó giáo rát chó con tể. Kia mấy cái chó con tể cái nào gặp qua chiến trận này, bị Tiểu Kim cùng hắc qua khí thế xông lên, tại chỗ dọa đến ngao ô một tiếng, cụ đuôi liền hướng mèo rừng chân đằng sau chui. Kém chút đem mèo rừng mang cái té ngã. Ta nhỏ cái nữa ai. Triệu Đại Hải vừa rào bước tiến lên tới chân siêu liền rụt trở về, cả người kém chút nhảy dựng lên, vô bộ ngực. Duệ Duệ, Tiểu tổ tông, mau xuống đây. Bò cao như vậy, ngươi không sợ hẳng, béo thúc thúc cái này cẩn thận bẩn về chịu không được đâu. Mèo rừng cũng dở khóc dở cười, tranh thủ thời gian bảo vệ hắn kia mấy cái run lẩy bẩy chó con, phú quý. Quản quản nhà ngươi cái này hai môn thần. Còn có ngươi nhà cái này hôn thế tiểu ma vương. Ta cho chết bầm này gan đều muốn dọa phá. Trần Lăng cùng Vương Tố Tố tranh thủ thời gian lao ra. Vương Tố Tố một tay lấy con đắc ý dương dương tại đầu tường đắc ý nhi tử lấy xuống tới, chiếu vào kia cái mông nhỏ từ bên trên ba ba chính là hai lần. Không nặng, nhưng đầy đủ để tiểu tử này biết lợi hại, để ngươi trèo tường, để ngươi hù dọa người. Ngã xuống làm sao xử lý? Duệ duệ miệng nhỏ một xẹp, vừa muốn đảo, ngẩng đầu nhìn thấy ba ba chừng tới ánh mắt, lập tức đem giọng nghẹn ngào nén trở về, rụt cổ lại hướng mụ mụ trong ngực chui, chỉ lộ ra một con mắt, gian xảo nghiêng mắt nhìn lấy chưa tỉnh hồn Triệu Đại Hải cùng nhỏ rừng. Trần Lăng quá khứ, chiếu vào hát qua đầu to không nhẹ không nặng vỗ một cái, khờ hàng. Hắn để ngươi làm gì ngươi liền làm gì. Lại chiều tiểu kim quát lớn một tiếng, ngươi cũng nung chiều hắn, bình thường không phải rất ổn trọng. Hai đầu đại cầu lúc này mới thẹn mi đạp mắt đi đến một bên, hát qua buông xuống chân trước, cái đuôi lấy lòng lắc lắc, tiểu kim thì ánh mắt trốn tránh, giả bộ như không nghe thấy dáng vẻ. Được rồi, đừng ở cổng xử lấy, vào đi. Trần Lăng chào hỏi hai người, tức giận xông duệ duệ trừng mắt, nhà ta tiểu tử thúi này, nhanh không chữa được, trời ấm, khẳng định cao hơn nhảy lên hạ nhảy, không đánh không được. Triệu Đại Hải lòng vẫn còn sợ hãi bước vào biệt tử, cách hát qua xa xa, nhà ngươi tên mắt con này, xấu tính. Cùng ngươi cái này làm cha một cái quân đúc ra. Mèo rừng cũng nuốt ống quần bên trên tuyết bọn, vẻ mặt đau khổ, còn không phải sao, cái này nghi thức hoan nên quá dọa người, đừng nói ta bọn này chó con sợ tè ra quần, ta cũng nhanh sợ tè ra quần. Vương Tố Tố ông còn tại cười trộm duệ duệ, ấy nay cười cười, tiến nhanh phòng ấm áp, vừa ăn điểm tâm, lò về vực đây. Nói cũng xông duệ duệ trừng mắt, ba ngày không đánh lên phòng bốc ngói, ngay cả thúc thúc cũng dám hù dọa, nhìn em ngươi có thể. Duệ duệ lập tức bị nói hừ hừ tức tức trong ngực Vương Tố Tố đúng liệu. Đám người thấy thế vui vẻ, mèo rừng cùng Triệu Đại Hải càng là nhao nhao cầm lạnh hô hô tay, luồn vào tiểu tử thúi cổ đi đùa hắn. Doa đến hắn kít oa gọi bậy. Trong nội viện bầu không khí ngược lại hoạt lạc. Trần Lăng đem mới xây ngựa nhà máy giản dị bản vẽ mở ra tại giường trên bàn, Triệu Đại Hải cùng mèo rừng lại gần nhìn. Địa phương tuyển tại huyện thành phía đông liên tiếp công việc trên lâm trường một mảnh rất thoải, cản gió hướng mặt trời, ly thủy nguyên cũng gần. Việc này không nên chậm trễ, tuyết hóa trên đường tất cả đều là bùn nhão tử phiền phải hơn. Trần Lăng chỉ vào bản vẽ, hôm nay liền bắt đầu làm. Đại Hải ca, ngươi giọng lớn, đi chào hỏi các hương thân, có sức lực đều đến, nhân công một ngày 8 khối, trong khu vực quản lý ngọ tắt một bữa cơm. Sẽ bùn ngói tay nghề, xây tường, thượng lương, tiền công cắt đính. Còn lại, ngươi muốn cùng bùn liền cùng bùn, nghĩ rời gạch liền rời gạch, đều tùy ngươi. Đi lặc. Triệu Đại Hải vô đuổi, công việc này ta yêu làm. So đương giám sát mạnh. Ta cái này đi hô người. Hùng hùng hổ hổ liền chạy ra ngoài. Mèo rừng chỉ mình cái mũi, vậy ta đâu? Cũng đừng làm cho ta lại ở nhà trông coi chim quên cho hải tử thay tã, ta không chịu nổi, nhanh nhẹn điên rồi. Ngươi cái này. Trần Lăng lập tức nhịn cười không được. Tốt ta, ngươi đi chọn điểm trứng gà tới, chuẩn bị ấp trứng gà con. Ta năm ngoái mùa đông ứng rằng một nhóm gà mầm. Hiện tại tháng riêng sắp tới rồi, chúng ta liền lập tức đem gà con ấp ra đến, hiện tại giấu ở trong nhà không có chuyện làm, cũng liền tìm một chút loại này tiểu sống. Đổi thành trước kia, hay là bán hay không gà mầm, ta còn thực sự không vui cắn đâu. Ha ha, công việc này đi, ngươi không yêu cán, ta yêu làm. Mèo rừng vui vẻ. Huyện Thành Đông, công việc trên lâm trường bên cạnh. Ngày hôm trước ban đêm Trần Lăng liền để Vương Tụ Thắng giúp đỡ từ huyện công ty lương thực kéo tới mấy túi mặt trắng, mấy bao tải khoai tây, củ cải, rau cải trắng, còn có nửa cây quạt cóng đến cứng rắn thịt heo. Ba ngụm lớn từ nông cơ trạm mượn tới đặc biệt lớn hào hành quân nổi, liền gác ở vừa vương bước ra trên đất trống. Mặt trời bò lên, mặt tuyết tử bắt đầu phản quang, sáng đến trước mắt. Hóa đông bùn đất bị dâm đến nát nhừ, đen xỉ bùn nhão tử bọc lấy tuyết động, sền sệt dính đầy các hương thân dép mũ cùng ống quần. Đến, phu một tay. Bên này, cục gạch mã đủ đi. Cùng bùn, nước ít thả điểm. Quá hiếm chân đứng không vững. Triệu Đại Hải lớn giọng gào đi lên. Hắn thoát áo đông, chỉ mặc kiện giày áo len, tay áo vén thật cao, lộ ra tráng kiện cánh tay, chính cùng mấy cái tráng lao lực hắc cú ngẩng lên lấy một cây to cỡ miệng chén gỗ thông vào tay. Mồ hôi hòa với bùn ý tưởng thuận cổ của hắn hướng xuống trôi. Ôi, ta lãnh đạo, ngươi kiềm chế một chút đi. Cái này đòn tay chết chìm, đừng đem ngươi mệt muốn chết rồi. Vương đến thuận ở bên cạnh hô. Sợ cái gì? Trận này ăn đủ no, khí lực đủ. Triệu Đại Hải nết miệng cười một tiếng, lộ ra răng trắng. Ta cái này bây giờ cùng phú quý ăn uống. Thiên Thiên uống nhà hắn dê rừng mãi, thân thể này so trước kia mạnh hơn nhiều. Một bên khác, mấy cái mời tới thợ hồ sư phó đã mở làm. Cục gạch là từ huyện lò gạch kéo tới cục gạch, hoa hảo bùn nhão dùng sèn sèn tiến bùn núi. Lão sư phó ngậm lấy điếu thuốc quyển, khi mắt, trong tay bay danh trên dưới tung bay, gọi đến cục gạch bang bang bang, xóa bùn, xếp hợp lý, làm cho phẳng, động tác lại nhanh lại ổn, trong chớp mắt một đoạn thẳng tắp chân tường liền xung ra. Lao toàn định thuốc, ngài tay người này, gương quý không bao giờ cùn a. Trần Lăng đưa tới một gói thuốc lá. Gọi Lao toàn định sư phó nhận lấy điếu thuốc, cười hắc hắc, lộ ra một ngụm răng vàng, phú quý, ngươi liền nhìn tốt ta. Ta thường này, lũy nó cái 10 năm 8 năm không mang theo lệ ra. So ngươi dặm ở lầu đó phòng đều rắn chắc. Mấy cái trai trai tiểu tử được an bài phòng trên lương đương ói. Trần Lăng cố ý để Vương Lập Hiến từ huyện kiến trúc đội cho mượn mấy phó dâm tấm. Một cái gan lớn hậu sinh phần eo cải lấy lơi bữa, dẫm lên run rẩy dẫm trên bảng nóc phòng, phía dưới người đem mảnh ngói dùng dây thừng buộc lên đi lên sâu. Tiểu siêu. Tiểu tử ngươi đứng bước đi. đừng chân tay lòng nóng. Dưới đây cha nàng ngước cổ giống. An tâm A Đạt. Quảng không đến. Phú Quý Thúc cái này dẫm tấm ổn định đây. Văn Siêu ở phía trên hô, thanh âm mang theo điểm rung động, nhưng lộ ra hưng phấn. Tiểu tử này, vẫn là muốn đánh săn, nhưng gần nhất đều không cho bọn hắn đi ra, hiện tại tìm lấy đến Trần Lăng công trường làm việc. Nhanh đến buổi trưa, ngày ấm áp dễ chịu. Nồi và bếp bên kia bắt đầu bay ra câu người thèm trùng mùi thơm. Vương Tụ Thắng vẫn là đi theo Vương Tụ Khôn quản bếp lò, chỉ huy mấy cái tay chân lanh lẹ bàn đường. Khối lớn đông lạnh thịt heo có trong hồ sơ trên bảng bị chặt đến loảng xoảng vang, ném vào nước sôi bên trong chắc mất máu bọn. Thiết đến cổn đao khối đại khoai tây, củ cải, cải trắng một mạch rót vào nồi sắt lớn, cùng thịt heo cùng một chỗ hầm. Một cái khác trong nồi chịu đựng nhiều hồ hồ cháo gạo. Bánh bao chay ở bên cạnh lồng hấp bên trong bốc lên bừng bừng nhiệt khí. Vẫn là phú quý khí quyển, thịt này nhiều, mùi thơm bay ra đi, có thể đem trên núi sói đều phải đưa tới. Một cái đang cùng bùn hán tử hút trượt lấy cái mũi hô. Chiêu sói. Vương Tụ Thắng cầm đại sắt môi quấy lấy nổi, cười hắc hắc. Đưa tới vừa bạn. Hắc qua hai cái sơn đại vương tại đấy. Còn có nhị hắc bọn chúng, tới trong thành cũng không có chuyện làm, không thể vòng quanh chúng ta thôn tuần tra, đến vài đầu sói cho chúng nó giải buồn cũng không tệ. Ha ha ha, nói đúng, đang nghĩ ngợi làm hai cái da sói áo khoác đấy. Không thể trách Trần Vương Trang đám người này nói chuyện cùng. Kiến thức Trần Lăng càn quét đàn sói về sau, từng cái dũng khí trướng đến kêu một cái nhanh. Những thôn khác sợ sói, thôn bọn họ cũng không sợ. Tốt, đừng bảo là lang, gần nhất trên núi không yên ổn, siêng năng làm việc, buổi trưa hảo hảo ăn thịt. Ống thịt đủ. Mở rộng đạo. Phú Quý nói, ăn no rồi mới có khí lực cho hắn lũy ổ bằng ổ. Ha ha ha. Rộng thoáng. Trên công trường vang lên một mảnh tiếng cười. Trần Lăng cũng không có nhàn rỗi, kéo tay hào giúp đỡ rời gạch đưa liệu. Hắn khí lực lớn, động tác nhanh, một người đỉnh mấy cái. Nhìn trước mắt mảnh này khí thế ngất trời cảnh tượng, nghe các hương thân gạo to cùng nói giỡn, nghe nổi lớn bên trong bay ra, hỗn hợp có bùn đất cùng đồ ăn khí tức hương vị, trong lòng của hắn kia cỗ sức lực cũng nổi lên. Quản nó trên núi cất giấu cái gì thành tinh quá sơn hoàng, trước qua cuộc sống của mình lại nói. Kỳ thật hai loại vườn bách thú sự tình, năm ngoái liền bắt đầu đề. Hàn giáo sư, Phùng Nghĩa giáo sư bọn người lôi kéo hắn cùng một chỗ xử lý. Hắn nơi này có thiên độc hậu điều kiện. Trông coi đại tần lĩnh, bên trong cổ quái kỳ lạ sinh vật, đó cũng là tầng tầng lớp lớp. Không cần nhiều lời, chỉ cần chịu xử lý, kia là khẳng định ngươi có thể làm tốt. Trên người bọn họ tin tức chủ đề cũng đủ, không sợ bán không được phiếu. Nhưng là đi. Hiện tại chỗ khó ngay tại ở đầu kia biến dị linh miêu, bị cái đồ chơi này kẹp lại. Thứ này xuất quỷ nhập thần, đạp tuyết vô ngân, vô luận muốn bắt nó, vẫn là tưởng thu phục nó, cũng không dễ dàng. Trần Lăng bọn hắn muốn xây vườn bách thú, là hoang dại rừng rậm vườn bách thú, bảo trì nguyên sinh thái. Nếu là có thứ này tại, đem sói cùng báo đều có thể bước đi ra, lợn rừng vương đô bắt không được nó muốn làm chút chuyện, mọi người cũng không thể yên tĩnh. Đây mới là Trần Lăng bọn hắn tạm thời đem những này sự tình đè xuống tới nguyên nhân căn bản. Vườn bách thú a, chính quy, một ngày hai ngày căn bản xây không nổi đi. Đến lúc đó, còn phải là ta nông trường, còn có công việc trên lâm trường bên này mấy cái trại chăn nuôi, nuôi điểm chơi vui lộ vận, trước đến một chút số đi. Cái gì bán vé không phải bán đâu. Tấu chương xong, chương 847, Dương gia súc, ấp trứng gà con chương 847, Dương gia súc, ấp trứng gà con trong đêm. Duệ duệ chơi mệt rồi, bị Vương Tố Tố dỗ dành sớm nằm ngủ. Trần Lăng không có nhàn rỗi, hắn nhớ tới động tiên bên trong đầu kia khó chơi lợn rừng vương. Nói cho nàng dâu đi thư phòng miêu tả hai thiên bản thảo. Nhưng tiến thư phòng về sau, suy nghĩ khẽ động, người đã thân ở động tiên bên trong. Mới mở khu vực hang vu, lợn rừng vương chính bực bội dùng to lớn răng nanh ủi lấy kết giới biên giới rời cắm tới cây tùng rễ. Kia hai hàng tiểu tùng cây bị nó ủi đến ngã trái ngã phải, gốc rễ bùn đất lật lên. Nhìn thấy Trần Lăng xuất hiện, nó đột nhiên ngẩng đầu, con mắt đỏ ngầu gắt gao chừng tới, phát ra uy hiếp gầm nhẹ, trắng kiện móng trước táo bạo đảo lấy đất cát, tóe lên một mảnh bụi đất. Ôi, cái này bạo tính tình, vẫn là không phục a. Trần Lăng cũng không tới gần, liền xa xa chạm. Hắn lần này không có cầm tiểu bắp nô, tay không. Ý niệm khẽ nhúc nhích, bên cạnh thạch trong đầm nước linh tuyển đột nhiên dâng lên một cỗ dòng nhỏ, giống như là có sinh mệnh, trên không trung vẽ cái đường vòng cùng, tinh chuẩn mà rơi vào ăn trong máng. Mắt lạnh ngọt linh tuyển khí tức tràn ngập ra. Lợn rừng vương tiếng gầm rừng một chút, to lớn cái mũi dùng sức mấp máy, hiển nhiên bị này khí tức hấp dẫn. Nhưng nó tính cảnh giác cực cao, chỉ là nôn nóng tại nguyên chỗ đảo quanh, răng nanh đối Trần Lăng phương hướng, trong cổ họng phát ra hô lô thanh âm, đã khát vọng kia nước, lại cực độ không tín nhiệm trước mắt cái này hai cất thú. Tương ngành loại. Trần Lăng mắng một câu, cũng không nóng nảy. Hắn biết những người kia giã tính có thuần, nhất là làm qua sơn đại vương hạng người, không dễ dàng như vậy cúi đầu. Mà lại người lao gian mã lao trượt. Dạng này trình độ lợn rừng vương, từ trí tuệ nhìn lại, thật cùng lao chư tinh cũng không có gì khác biệt. Nghĩ thu phục dạng này đại gia hỏa, đến cùng chịu ưng, chậm rãi chịu. Cần kiên nhẫn, cũng cần làm chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài. Thế là, hắn không tiếp tục để ý lợn rừng vương, quay người đi đến động thiên bên trong cất giữ đồ vật khu vực. Nơi đó có một cái dùng bao vải dầu lấy giày vở, là hắn bình thường ghi chép trên núi kiến thức, thảo dược đặc tính, thậm chí là một chút kỳ tư diệu tưởng bản chép tay. Hắn lật ra vở, tìm tới trống không trang, cầm lấy bút chỉ. Hồi tưởng đến phong tuyết trong rừng tùng kia nhìn thoáng qua to lớn thân ảnh, thổ hoàng sắc thân hình khổng lồ, như quỷ mị tốc độ, băng lãnh màu hổ phách đôi mắt. Cùng kia nhất làm cho người khó quên, thính hai bên trên kia túm bắt mắt, bị lưu người quẻ lại thành trải lấy bím tóc nhỏ lông đen. Bút chỉ trên giấy vang xào xạc. Một cái đường cong thu kệ lại thần bận sơ hiển quá sơn hoàng hình dáng dần dần hiện hiện. Trần Lăng họa rất chuyên chú, thỉnh thoảng dừng lại hồi ức chi tiết. Thứ này, quá đặc biệt, cũng quá tinh. Cứng đôi cứng không phải biện pháp, đến suy nghĩ điểm khác con đường. Có lẽ, lần sau khái thử một chút khác mùi nhử, hoặc là theo nó hoạt động quy luật vào tay. Động tiên bên trong một mảnh tĩnh mịch, chỉ có bút chỉ xẹt qua mặt giấy thanh âm, cùng nơi xa hoang mạc bên trong lợn rừng vương ngẫu nhiên phát ra táo bạo thở hổn hển âm thanh. Thành đông công việc trên lâm trường, thi công trên mặt đất hơi khói bừng bừng, mùi thịt hòa với củi lửa khí bay ra thật xa. Vương Tụ Khôn còn lưng eo, tay nắm muôi lớn, trong nồi ngực lấy thịt mỡ phiến tử run rẩy, hút đã no đầy đủ nước tương, béo ngậy sáng đến chói mắt. Khoai tây khối hầm đến vân nu, củ cải hút đủ vị thịt, rau cải trắng la cây giặt dẻo bọc lấy nồng canh. Một thìa nóng hổi mỡ lợn rội tiến bên cạnh thô ráp uốn buồn, xoan một tiếng, nổ quả ớt tiêu hương hòa với tỏi mặn cay độc đống nhiên luồn lên đến, câu dẫn người ta trong bụng thèm trùng loạn cùng. An cơm ngang, Vương Tụ Thắng giúp Đại Đường Ca đánh lấy ra tay, rắc uống họng vừa hô, mới vừa rồi còn cắm đầu làm việc các hán tử phần phật liền vây quanh. Vừa ra nổi rõ ràng màn đầu, súp mà dai đẳng, nóng hầm hập, nắm ở trong tay cùng đông đoàn giống như. Một người hai cái bánh bao lớn, một bát to béo ngậy, như rán hầm đồ ăn, đũa đầu đâm xuống đi, khá lắm, run dậy thịt heo phiến tử trực hẳn du. Sột sột như thế ăn một lần. Tư vị kia mà đẹp, cho cái huyện trưởng đều không đổi. Vương Tụ Thắng cầm đại sắt môi, gõ nổi xôi theo mà hô, không nên gấp, không muốn đoạn, thịt còn nhiều phải là, ăn xong lại thịnh. Ngoại nhân đều nhìn đấy, một cái thôn, chúng ta cũng không thể cho phú quý mất mặt, ăn phải có tướng ăn, không thể cùng mất mùa, 800 năm chưa thấy qua thức ăn mặn đồng dạng. Được rồi. Hương. Thật là thơm. Cái này chất béo, ăn tết cũng liền dạng này. Các hán tử ngồi xổm ngồi xổm, đứng đứng, bưng lấy bát nước lớn, hút trượt ăn đến đầu đầy đổ mồ hôi, vai hàm nhét căng phồng. Một ngày mấy khối tiền đâu, về quản như thế dừng lại khỏe mạnh cơm. Việc này làm, trong đầu kêu một cái đắc ý so tại thân thích mèo nhà lấy nơm nớp lo sợ mạnh gấp trăm lần a ban đêm có thừa, còn có thể cho thân thích nhà mang một ít cơm thừa đồ ăn. Loại này thịt cá món ngon, đồ ăn thừa cũng lần có mặt mũi. Làm việc đến cũng phá lệ có lực. Triệu Đại Hải bưng lấy cái bát to, bên trong đống nhọn thịt cùng màn đầu, hắn cắn một cái rơi nửa cái màn đầu, mơ hồ không rõ ồn nào, thoải mái a, cái này lạnh a a trời, liền phải làm chút việc tốn thể lực, lại ngụm lớn ăn được như thế dừng lại nóng hồi cơm, so ở nhà ổ lấy càng ăn nhiều. Ha ha ha, biển cả ngươi thế nhưng là lãnh đạo, thế nào có thể như thế không có hy vọng, về sau bọn ta ngóng trông ngươi tới làm huyện trưởng đấy. Ai, huyện trưởng chút lòng thành, ta chính là không muốn làm, ta à, liền muốn giống phú quý như thế, kiếm chút tiền, nhiều muốn mấy cái bé con, trốn ở trên núi nhiều thanh tịnh. Muốn chơi liền chơi, muốn làm liền cán, cũng khoái hoạt ta. Chật chật, ngươi ngược lại thật sự là dám tưởng, phú quý cái kia nhật tử tới nhuần, đừng nói huyện trưởng, cho cái thị trưởng đều không đổi. Đang ăn cơm, Thổ Châu, các hán tử kêu một cái đã nghiền. Đang lúc ăn náo nhiệt, công việc trên lâm trường bên cạnh thò đầu ra nhìn toát ra vài bóng người. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, a, là đám kia quỷ Tây Dương. Gần đây mặc kệ là Trần Vương Trang những thôn dân này, vẫn là trong huyện thành người, đều là không ít đàm luận mấy cái này người ngoại quốc. Thậm chí còn có rất nhiều mang theo hài tử đi huyện thành nhà khách bên ngoài nhìn ly kỳ. Dẫn đầu Hoa Kiều lao đầu, chính là cái kia họ Hoàng. Trên mặt chất đống lấy lòng cười, dẫn đầu chính là cái kia họ Lưu Hoa Kiều lao đầu, phía sau đi theo cái kia cao lớn người da trắng rắt sơn, còn có mặt khác hai người phương Tây. Trên mặt đều mang điểm rụt rè lấy lòng sức lực. Nhìn thấy không? Mấy cái kia quỷ Tây Dương. Một cái bưng bát hán tử dùng tuổi trò thọc một chút người bên cạnh, thanh âm không lớn không nhỏ, vừa vặn để chung quanh một vòng người đều nghe thấy. Thế nào chạy tới chỗ này? Không phải để bọn hắn tại sở chiêu đái miêu chờ tuyết hoa sao? Còn có thể thế nào? Sợ mất mặt thôi. Ngươi chẳng lẽ không nghe nói? Bọn hắn tại Phong Lôi trấn bên kia trên núi, huyên náo sự tình nhưng tà dị. Một tên hán tử khác hạ giọng, nhưng chung quanh ăn cơm đi theo lao nhào. Liên bọn hắn chuyện này, ba phát đánh không trúng dưới mí mắt con thỏ, trong đống tuyết đuổi theo liền lạc đường, la bàn loạn chuyện. Cũng bị híp mắt đồng dạng. Mấy người trực tiếp tại sương mù bên trong không có bóng hình. Ai nói không phải đấy? Ta nghe trong thành thân thích lại, mấy ngày nay nhà khách người đều truyền ra, lại mấy cái kia người phương Tây ban đêm đi ngủ cũng không dám tắt đèn, có chút gió thổi cỏ lay liền ngao ngao kêu to, cùng bị quỷ bóp giống như. Chậc chậc chậc, ngươi lại đám này người phương Tây cũng là ăn nhiều chết no, tuyết lớn ngập núi hướng kia rừng già chui cái gì? Chúng ta người địa phương cũng không dám đi địa giới, bọn hắn ngược lại tốt, đuổi tới tìm sơn tinh quỷ quái thu thập. Kia Vương Lập Hiến mới tìm đến lão kỹ năng lão toàn định thúc, ngậm lấy điếu thuốc quyển, híp mắt lại. Lão hán này kỹ năng không tệ, chính là lao thích trò cười người. Hiện tại đặt tại người ngoại quốc trên thân, kia càng trò cười bảy cân. Muốn ta nói à, chính là trên người bọn họ cố này dương mùi mùi vị, va chạm trên núi lộ vật. Ta lão tổ tông truyền thừa quy củ, đều là có giảng cứu. Một cái bà nương nhíu môi, nói đến làm như có thật. Ai, các ngươi lại, bọn hắn đuổi theo đánh không chúng con thỏ kia, có thể hay không cùng chúng ta nơi này quá sơn hoàng cũng là thành tinh đồ chơi. Chưa chừng. Sơn tinh giác quái, cái gì đồ chơi không có. Con thỏ lão á cũng có thể thành tinh. Ba phát không đánh nổi, đó chính là trên núi đồ vật tại lưu khách. Quỷ Tây Dương không hiểu quy củ, nhất định phải đi nào, cái này chẳng phải đủ phải. Đám người nghị luận ở Mỹ, đối mấy cái kia sợ hãi rụt rè quỷ Tây Dương chỉ trỏ. Trong ánh mắt có hiếu kỳ, có thương hại, cũng mang theo điểm không nghe lão nhân nói ăn thiệt thòi ở trước mắt xem náo nhiệt tâm tính. Công việc trên lâm trường tiếng huyên náo đều nhỏ một chút, toàn định hướng về phía mấy cái kia hiếm có người phương Tây đi. Giác Sơn bọn hắn hiển nhiên cũng cảm nhận được cái này tập trung ánh mắt cùng ông nghị luận, trên mặt càng không được tự nhiên. Họ Hoàng Hoa tiểu lão nhân kiên trì bước nhỏ chạy mau đi vào ngay tại gặm màn thầu Trần Lăng trước mặt, trên mặt chất đầy cười, mang theo điểm cầu thần, Trần tiên sinh, quấy rầy ngài ăn cơm. Cái kia, chúng ta mấy cái tại sở chiêu đại thực sự ngồi không yên, trong lòng hoảng cực kỳ. Nghĩ đến Trần tiên sinh ngài ở chỗ này bận bịu kiến thiết, chúng ta chúng ta có thể hay không tới giúp chút ít bận bịu? Không muốn tiền công, miệng nòng cơm ăn là được. Chính là nghĩ cách ngài gần một chút, trong lòng an tâm điểm. Phía sau hắn mấy cái kia quỷ Tây Dương cũng giống là nghe hiểu cái này tiếng Trung Quốc, đi theo dùng sức gật đầu. Nhất là Giác Sơn, mắt xanh tử ba ba nhìn qua Trần Lăng, ánh mắt kia cùng con thỏ con bị giật mình không có hai loại. Trần Lăng miệng bên trong nhai lấy màn đầu, nhìn xem mấy cái này sợ vỡ mật, chủ động chạy tới làm lao động tay chân người phương Tây, thật sự là nhịn không được có chút buồn cười. Hắn nuốt xuống màn đầu, cười nói, hỗ trợ. Các ngươi có thể làm gì? Rời gạch, cung bùn, vẫn là phòng trên lương. Hoa Kiểu lão nhân lão hoàng mau nói, đều có thể học, đều có thể học. Chúng ta có sức lực. Giác Sơn trước kia tại gia tộc nông trường làm qua sống, William phu nhân, ách, chính là Hàn phu nhân, nàng cũng rất chịu khó. Hắn chỉ bên cạnh một cái bọc lấy giày áo đông, tóc có chút xốc xếch ngoại quốc nữ nhân. Ừm, đã dạng này, các ngươi ngay ở chỗ này thử một ngày đi. Sớm nói xong, làm việc chính là làm việc, không nên ở chỗ này thêm phiền. Trần Lăng hơi chút trầm ngâm, cũng lời cùng bọn hắn nhiều nói dóc, xông Triệu Đại Hải ô, Đại Hải ca, cho bọn hắn tìm một chút thoải mái sống, trước dạy một chút bọn hắn thế nào làm. Đừng mệt mỏi nằm xuống bay đầu còn phải ta tìm người nhất. Tới trước hết ăn cơm. Tụ Thắng ca, cho bọn hắn xới cơm. Được rồi. Vương Tụ Thắng cùng Triệu Đại Hải đều lên tiếng. Nhất là Triệu Đại Hải, nhìn xem mấy cái kia quỷ Tây Dương, hắc hắc chụp nhạc. Đi theo ta, mấy vị Dương nhân công. Trước học rời gật đầu, nhớ kỹ, cầm nhẹ để nhẹ, cũng đừng ngã mu bàn chân tử. Trên công trường lập tức vang lên một mảnh mang theo hiếu kỳ cùng chờ đợi cười vang. Quỷ Tây Dương bắt đầu làm việc địa, tên kia, hướng phía trước số mấy trăm năm qua, cũng không thấy sự tình đi. Chúng ta lão trang trồng trọt người hôm nay vậy mà nhìn thấy cái này Tây Dương cảnh, mà lại quỷ Tây Dương đến cho chúng ta làm trâu làm ngựa. Đây thật là khai thiên tích địa đầu một lần a, nếu không lại nha, còn phải là phú quý. Liền hắn có bản sự này. Từng cái nói thầm, kia trong lòng đã là hiếm có, lại là kiêu ngạo. Tốt tốt, tranh thủ thời gian dẫn bọn hắn đi thôi. Trần Lăng vẫn là chịu không được cái này vị, hắn bị giác quá nhạy cảm. Quỷ Tây Dương cái này thân hương vị, thật có thể hun hắn hai cái ngã nhào. Mấy cái kia quỷ Tây Dương như được đại xá, tranh thủ thời gian đi theo Triệu Đại Hải đi đóng gạch bên kia, tay chân bụng về địa học lấy rời gạch, động tác cứng ngắc đến cùng để tuyến con rối, nhìn thấy người trực tiếp miệng. Ha ha, này cũng mới mẻ, quỷ Tây Dương cho ta trợ thủ. Có người nhạc đạo. Hôm nay bọn ta thuộc về là cưới tại người phương Tây trên đầu. Tên kia chẳng khác gì là dùng tới dương gia súc. Dù sao ngôn ngữ không thông, đám người cứ yên tâm to gan trêu chọc. Trần Lăng thì căn bản không tâm tư quản bọn họ. Hắn cơm nước xong xuôi lau miệng, sông mèo dừng mấy tay, đi, chúng ta không ở chỗ này vướng bận, gà còn sự tình khái làm. Hai người phủi mông một cái bên trên sám, lách qua công trường huyên náo đám người, hướng lâm thời dựng lên tới giản dị lều đi. Lều là hai ngày trước dùng cọc gỗ cùng cũ giấy dầu bày, bên trong bàn cái ấm giường, chuyên môn dùng để ấp trứng gà con. Mèo rừng xoa xoa tay, có chút hưng phấn, trứng giống đều chọn tốt rồi. Lúc nào bên trên giường? Không thể gấp, hỏa hầu còn kém một chút xíu. Trần Lăng xoay người tiến vào lều. Bên trong ấm áp dễ chịu, so bên ngoài thoải mái hơn. Nơi hẻo lánh bên trong chỉnh chỉnh tề tề xếp chồng chất lấy 10 cái đại trúc biển, bên trong phủ lên phơi khô mát xốp lúa xác, phía trên lít nha lít nhít nằm đầy thanh xác, phấn xác trứng gà, từng cái bóng loáng nước trượt, đều là hắn tinh tiêu tế tuyển tốt trứng giống. Trần Lăng ngồi xổm xuống, ngón tay nhẹ nhàng vất qua những cái kia tròn vo trứng gà, ánh mắt cùng nhìn bảo bối giống như, cái này ấp trứng gà còn sự tình, nhưng gấp không được. Ấm giường lửa đến vân, nhiệt độ đến ổn. Đầu mấy ngày nhất là quan trọng, nóng lên không được, lạnh càng không được, đến cầm chắc lấy. Mèo rừng cũng lại gần nhìn, học Trần Lăng dáng vẻ đưa tay sờ sờ, xách, ấm hồ hồ, làm sao vỏ bọc giống như càng trượt mềm hơn đồng dạng. Hắn nói thầm một tiếng, phú quý, ta nghe nói có người ấp trứng, phải dùng đèn tin chiếu ánh sáng, nhìn xem bên trong con gà con chết hay không. Đúng, bất quá ta những này đều không cần phiền toái như vậy. Có thể lột xác tự nhiên càng tốt hơn, không thoát xác cũng không có việc gì, hỏng cho chó ăn chứ sao. Trần Lăng cười ha hả nói, bất quá bình thường là không có chuyện gì, chúng ta nơi này dựng lều ấm áp, gà con đầu xuân mà lớn lên nhanh, ăn ngon nội tình trắng. Đẻ trứng cũng cần, vậy cũng ít. Cho hải tử 700 ngày đến thời điểm, ứng giảm nông khoa đứng một nhóm, cái này trước hết cho bọn hắn, không cần quá chăm chú, chơi đồng dạng là được. Phía sau có kinh nghiệm, gà mầm liền lại bán cho giảm những cái kia đại trại nuôi gà. Hắn đứng dậy đi đến ấm giường một bên, xoay người sờ lên giường mặt, lại xích lại gần nhóm lửa miệng nhìn một chút bên trong than đá hạch hỏa sắc, thỏa mãn gật gật đầu, ừm, không sai biệt lắm. Đến, phu một tay, đem trúc biển bưng lên, cầm nhẹ để nhẹ a. Hai người cẩn thận từng ly từng tí đem chiếu nặng trúc biển đặt lên ấm giường, đều trải rộng ra. Trần Lăng vừa cẩn thận kiểm tra một lần giường ấm, lúc này mới nâng người lên, xong rồi. Đầu 7 ngày, mỗi ngày lật 3 lần trứng, sớm tối xem xét một lần nhiệt độ. Dầu hỏa đèn ngọn lửa cứ như vậy lớn, biết a. Hắn dùng tay khoa tay cái nho nhỏ ngọn lửa. Mèo rừng thấy chăm chú, đi. Cái này đơn giản, so trông coi cho đồ chó con đỡ đẻ đơn giản nhiều. Ha ha, ngươi kia là lão cẩu khó sinh, sao có thể cùng cái này so. Trần Lăng cười nói, vỗ vỗ tay bên trên xám. Đi, không ở bên trong buồn bực, tại bên ngoài hiện lạnh, tiến đến không đầy một lát vừa nóng đổ mồ hôi. Bên ngoài dạng, công việc trên lâm trường trên công trường vẫn như cũ nguyên áo. Nồi và bếp bên cạnh bay tới trận trận đồ ăn dư hương, các hán tử gào to âm thanh cùng thủng sắt sẻng đất tiếng xào xạc hỗn tạp cùng một chỗ. Mấy cái quỷ Tây Dương bụng về lại ra sức làm lấy sống, mồ hôi thuận sống mũi cao hương xuống trôi, dính lấy bùn đất, có vẻ hơi chật vật, nhưng này căng cứng thần sắc tựa hồ buông lỏng không ít. Hát qua cùng Tiểu Kim chẳng biết lúc nào tản bộ đi qua, ngồi xổm ở cách đó không xa, lười vênh vang mà phơi nắng, ngẫu nhiên liếc một chút mấy cái kia tóc vàng mắt xanh cộng tác viên trong đôi mắt mang theo điểm trên cào nhìn xuống xem kỹ. Triệu Đại Hải người cầm cho thế, đứng tại hai đầu đại cầu bên cạnh hô to. Hắc, lao giác, bùn đừng tìm quá hiếm, thêm điểm đất khô. Giác Sơn mở mịt ngẩng đầu, Hoàng lao đầu tranh thủ thời gian phiên dịch. Lao giác cái hiểu cái không địa ok. Ok, luôn cuống tay chân nắm lên bên cạnh đất khô đi đến vùng, kia vụng về lại chăm chú dáng vẻ, lại rước lấy một trận cười vang. Tấu chương xong, chương 848, trái ôm phải ấp chương 848, trái ôm phải ấp thời gian trôi qua nhanh, thoáng trước mắt, tháng riêng cái đuôi đều muốn bắt không được. Huyện thành phía đông, công việc trên lâm trường bên cạnh kia phiến dốc thoải bên trên, cục gạch tường càng ngày càng cao hơn. Các hán tử làm việc bỏ được khí lực, tăng thêm quỷ Tây Dương Giác Sơn cùng lão hoàng mấy cái hiếm lạ lao lực tay chân vụng về thêm vinh dự, trên công trường náo nhiệt đến cùng hát vở kịch giống như. Trong huyện thành bên ngoài, thậm chí là tới gần thôn, nghe được cái này quỷ Tây Dương tin tức, cũng có rất nhiều nhàn rỗi không chuyện gì cắn, sang đây xem ly kỳ. Tóc vàng mắt xanh quỷ Tây Dương a rất nhiều người cả một đời cũng không gặp được một cái. Tên kia cũng không phải cướp đến vây xem nha. Đương nhiên, trận này ngoại trừ cái này quỷ Tây Dương nhóm, cũng chính là bản địa ba ba vương gia miếu nhất nổi tiếng. Trên núi luôn ồn ào tả. Trần Vương Trang, Kim Môn thôn chờ thôn đều đi ra tránh hai. Nói là có quá sơn hoàng. Khá lắm, quá sơn hoàng, vậy cũng là cùng con lừa đầu sói, lão khỉ tinh cùng lúc xuất hiện. Nếu là đụng phải đồng dạng con tốt, đụng phải mấy dạng đi ra tới. Kia ngẫm lại liền dọa người đây này. Thế là từng cái, liền thừa dịp tháng riêng bên trong còn không có triệt để bận rộn, liền nhanh đi Kim Thủy Hà bờ ba ba vương gia miếu dâng hương đi. Trần Lăng ngược lại là không tâm tư để ý tới những thứ này. Hắn biết trên núi rất nhiều chuyện nguyên do, chỉ là hiện tại về không để ý tới. Nói cũng là không có cách nào. Cái niên đại này trên núi, giao thông bế tắc đến không có cách nào tưởng tượng. Không có đường cái, đường núi khó đi cái này không nói. Hóa tuyết thời điểm, dù là có đường thủy cũng có đi. Bởi vì sợ hóa tuyết thời điểm trên núi đá rơi, có chút đường sông gặp được đại thạch đầu lăn xuống đến, thuyền đều sẽ nảy lật, trực tiếp sẽ ngừng. Cho nên, hắn dứt khoát mấy ngày nay cũng không đi quản nhiều những sự tình kia. Tâm tư hơn phân nửa nhào vào công việc trên lâm trường bên này. Lúc này, bản vẽ mở ra tại trên đầu gối, cùng mèo rừng, Triệu Đại Hải ngồi xổm ở tránh gió đống gạch phía sau, chỉ trỏ. Hát Hoa cùng Tiểu Kim ghé vào cách đó không sang ngủ gật, lỗ thai lại chi cạnh, nghe trên công trường động tĩnh. Nhị Hát thích hướng huyện thành hoàn cảnh, bắt đầu tiếp tục mang theo bầy chó khắp nơi tuần tra, quản đồng quản tây. Phú Quý, Phú Quý. Lao ra từ Triệu Ngọc Bảo lớn giọng mà cách nửa cái công trường liền chuyển tới, mang theo điểm dở khóc dở cười luận điệu. Thế nào Triệu thúc? Trần Lăng ngẩng đầu. Ngươi nhanh về nhà xem một chút đi. Triệu Ngọc Bảo chạy tới gần, lau trên trán mồ hôi. Nhà ngươi kia hai tiểu tổ tông, hôm nay nhưng làm tố tố làm ầm ĩ quá sức. Duệ Duệ tiểu tử kia cũng không bất lo, đi theo thêm phiền. Trần Lăng nghe xong là trong nhà kia đối Long Phượng thai sự tình, lông mày liền nhăn lại tới, khang khang và nhạt nhạt. Ồn ào gì? Vậy, không có bệnh, tinh thần đấy. Triệu Ngọc Bảo khoát khoát tay. Chính là quá có thể ồn ào. Nghe tố tố lại, buổi sáng sau khi ăn cơm xong, liền bắt đầu không hợp nhau, một cái gạo xong cái tia gạo, thay phiên phiên mà đến, cho bú cũng không tốt ăn ngon, ôm lắc cũng không được, cuống họng đều khóc bổ. Đỗ Quyên hỗ trợ hống, vậy cũng hống không ở. Duệ Duệ tiểu tử kia về học khóc, đi theo ồn ào, trong phòng cùng vỡ tổ giống như. Trần Lăng trước mắt lập tức hiện ra kia hai tiểu cục thịt tử rắc cuống họng gạo khan bộ dáng, còn có Vương Tố Tố cùng Đỗ Quyên luôn cuống tay chân chẳng cảnh. Hắn xách một tiếng, đem trong tay bản vẽ hướng mèo rừng trong ngực bị lại, hai người trước nhìn chằm chằm điểm, ta trở về ngõ nó. Mau đi đi, mau đi đi. Mèo rừng tranh thủ thời gian tiếp được, nghĩ đến nàng dâu Đỗ Quyên cùng hải tử, hắn cũng có chút sợ, vội vàng nói, ta tại đám này ngươi tiếp tục giám sát, yên tâm. Trần Lăng phủi mông một cái bên trên xám, chào hỏi bên trên Hắc Hoa tiểu kim, xài bước hướng nhà đuổi. Vừa mới tiến cửa sân, chỉ nghe thấy trong phòng truyền đến một trận cao hơn một trận kêu khóc, thỉnh thoảng xen lẫn Vương Tố Tố mỏi mệt nhẹ hống cùng Duệ Duệ bép xép ngao ngao âm thanh. Đẩy cửa đi vào, một cỗ mãi mùi tanh cùng nhàn nhạt nước tiểu xui xẻo đập vào mặt. Trong phòng ấm áp, Vương Tố Tố chỉ mặc kiện mỏng áo len, tóc có chút tán loạn, chính ôm Khang Khang trong phòng đi qua đi lại, miệng bên trong hử phát không thành giọng điệu hát dân gian. Khang Khang trong ngực nàng vặn lấy thân thể, khuôn mặt nhỏ kìm nén đến thông hồng, từ từ nhắm hai mắt miệng mở rộng, khóc đến kêu một cái đầu nhập, bộ ngực nhỏ co lại co lại. Trên giường, Đỗ Quyên nửa quỳ, trước mặt là đồng dạng khóc đến nước mũi nổi lên nhạt nhạt. Tiểu nha đầu đạp bắp chân, ngó sen tiết giống như cánh tay trên không trung nắm bắt loạn, tiểu mày nhíu lại quá chặt chẽ, ủy khuất đến không được. Bên cạnh Duệ Duệ ghé vào giường xuôi theo bên trên, cũng toét miệng ngao ngao theo sát đảo, tiểu bàn tay về đi đâm muội muội khuôn mặt. Ôi tiểu tổ tông của ta nhóm, đây là hát cái nào một màn a? Trần Lăng mau tới trước tiên đem tham gia náo nhiệt Duệ Duệ cầm lên tới. Tiểu tử thúi, ngươi đi theo gào cái gì? Đi một bên chơi. Thuận tay đem hắn kín đáo đưa cho theo vào tới Hắc Qua, dẫn hắn ra ngoài đi bộ một chút. Hắc Qua gầm nhẹ một tiếng, dùng đầu to ủi lấy bất đắc dĩ Duệ Duệ đi ra ngoài. Tiểu Kim cũng lại gần, cảnh giác nhìn xem trên giường khóc giống nhạt nhạt, trong cổ họng phát ra trầm thấp ô lô âm thanh. A Lăng, ngươi có thể tính trở về. Vương Tố Tố nhìn thấy hắn, vành mắt đều có chút đỏ lên, thanh âm mang theo câm. Cái này hai vật nhỏ, từ buổi sáng liền bắt đầu ồn ào, cũng không biết làm sao, cảm giác cũng không ngủ, ngại cũng không tốt dễ uống, cứ làm như vậy gạo, cuống họng đều muốn câm. Trần Lăng xích lại gần Khang Khang, tiểu gia hỏa khóc đến chính khởi kình, căn bản không để ý tới hắn. Hắn lại đi xem trên giường nhạt nhạt, tiểu nha đầu trông thấy ba ba, tiếng khóc hơi dừng một chút, rút thuốc tha thuốc tĩnh dưỡng, nước mắt rưng rưng mà nhìn xem hắn, miệng nhỏ xẹp, càng bị quất. Có phải hay không chỗ nào không thoải mái? Trần Lăng đưa thay sờ sờ Khang Khang cái chán, lại sờ sờ nhạc nhạc bàn chân nhỏ. Cũng không đốt ta, bụng căng khí. Ta xem, bụng cũng không cứng rắn. Vương Tố Tố thở dài, đem Khang Khang đổi tư thế ôm. Có thể là ồn ào cảm giác, nhưng làm sao hống đều không ngủ. Nếu không phải là răng dài làm ầm ĩ, nhưng cái này ngoại trừ trên dưới hai cái cửa nhỏ răng, Dương Tử còn không có gặp điểm trắng chút đấy. Trần Lăng nhìn xem nàng dâu tiểu tùy mặt, đau lòng đến không được. Hắn đưa tay, đem Khang Khang cho ta, ngươi nghỉ một lát. Tiếp nhận chiếu nặng như tử, tiểu gia hỏa đến ba ba trong ngực, tựa hồ sửng sốt một chút, tiếng khóc nhỏ biến thành ủy khuất khóc thút thít, cái đầu nhỏ hướng Trần Lăng trên bờ vai ủi, ướt xuống khuôn mặt nhỏ cọ sát hắn một cổ nước bọt nước núi. Nha, nhận cha đây là. Trần Lăng vui vẻ, ôm nhi tử trong phòng tản bộ, lại thủ vỗ nhẹ nhẹ lấy hắn cái mông nhỏ. Không khóc không khóc, ba ba trở về, xem ai còn dám chọc ta ra tiểu con mà khóc. Nhắc tới cũng kỳ, Khang Khang trong ngực Trần Lăng uốn éo mấy lần, khóc thút thít âm thanh dần dần nhỏ. Cái đầu nhỏ tựa ở hắn khoan hậu trên bờ vai, mí mắt bắt đầu đánh nhau. Trên giường nhạc nhạc trông thấy đệ đệ không khóc, bị ba ba ôm, miệng nhỏ một xẹp, khóc đến lớn tiếng hơn, hướng phía Trần Lăng phương hướng dùng sức đưa tay. Đến, cái này cũng nhận cha. Đỗ Quyên mau đem nhạc nhạc nâng đưa tới. Trần Lăng tranh thủ thời gian đưa ra một cái tay, đem mềm hồ hồ tiểu khuê nữ cũng ôm vào trong ngực, một bên một cái. Như thế rất tốt, trái ôm phải ấp. Hắn dứt khoát ngồi tại giường xuôi theo bên trên, hai con cánh tay vững vàng đương đương vòng hai tiểu cục thịt. Nhìn xem, nhìn xem. Vẫn là ta cái này làm cha lợi hại a. Trần Lăng đắc ý xông Vương Tố Tố nhíu mày. Nhắc tới cũng thần, mới vừa rồi còn khóc đến thiên hôn địa ám hai cái tiểu gia hỏa, lúc này giúp vào ba ba quen thuộc lại an ổn trong lồng ngực, hừ hừ tức tức vài tiếng, vậy mà đều chậm rãi an tĩnh lại. Khang Khang cái đầu nhỏ từng chút, nhạc nhạc cũng đánh cái tú khí ngáp, lông mi thật dài bên trên còn mang theo nước mắt. Trong phòng lập tức thanh tĩnh. Vương Tố Tố cùng Đỗ Quyên đều nhẹ nhàng thở ra, liếc nhau, dở khóc dở cười. Cái này hai tiểu không có lương tâm, hợp lấy ta cùng Đỗ Quyên tỉ tỉ dỗ nửa ngày phí sức, liền nhận ngươi cái này làm cha ôm ấp. Vương Tố Tố vừa bực mình vừa bực cười, rót chén nước đưa cho Đỗ Quyên. Quyên tỉ, uống miếng nước nghỉ ngơi một chút, nhưng mệt trên ngươi. Này, cái này có cái gì? Đỗ Quyên tiếp nhận nước, nhìn xem Trần Lăng trong ngực an tĩnh lại xong bảo thai, cũng cười. Cái này hai vật nhỏ, thinh đây. Biết cha trở về, có người làm chỗ dựa, liền không lộn xộn. Trần Lăng túi đầu nhìn xem trong ngực hai tấm tiểu nộn khuôn mặt nhỏ, Khang Khang tiểu lông mày về hơi nhíu, nhạc nhạc miệng nhỏ có chút chu, đều ngủ đến gương mặt đỏ bừng. Sáu tháng tiểu ba nhi, mặt mày nảy nở chút, trắng trắng mập mập, cánh tay nhỏ bắp chân cùng ngó sen non, mặt Vương Tố Tố tự tay khe hở nền làm nát hoa tiểu áo đông, nổi bật lên khuôn mặt nhỏ càng thêm ngọc tuyết yêu. Xách, cái này lại phiêu đôi. Trần Lăng nhịn không được dùng cằm cọ sát Khang Khang sung mãn tiểu ngạch đầu, lại nhẹ nhàng méo méo nhạc nhạc thịt hồ hồ tay nhỏ. Đều là ngươi nương công lao. Nhìn cái này tay nhỏ, cùng bánh bao nhỏ giống như. Vương Tố Tố đi tới, đưa tay nhẹ nhàng vuốt lên nhạc nhạc nhăn lại tiểu lông mày, ánh mắt ôn nhu đến có thể chảy nước, có thể ăn, có thể ồn ào, khí lực còn lớn hơn. Hôm nay buổi sáng Khang Khang một cước kém chút đem duệ duệ từ trên giường đạp xuống dưới. Hắc, tiểu tử này. Trần Lăng vui vẻ, túi đầu nhìn nhi tử. Từ nhỏ liền biết che chở tỉ tỉ. Khang Khang trong giấc mộng chật chật lưỡi, nắm tay nhỏ vô ý thức siết chặt. Đúng thế, cùng hắn cha là cái có thể khiêng sự tình. Vương Tố Tố nhìn xem trượng phu trong ngực ngủ yên một đôi nữ, lại nhìn xem bị Hắc Qua đưa đến trong nội viện, chính chồng mông lên ý đồ đóng tuyết người duệ duệ, đầy người mọi bệnh phảng phất đều tiêu tán, chỉ còn lại tràn đầy an tâm. Đỗ Quyên gặp cũng là lộ ra nhu hòa dị cười, nói cho cùng vẫn là Khang vui khỏe mạnh, ồn ào cảm rất ít. Nhà ta cái vật nhỏ kia à, đem hắn ra dàn mãi mãi giày vò, đều nhanh thần kinh suy nhược. Nàng cái này vừa sang tháng tử không bao lâu, trong nhà bé con liền bắt đầu ngày đêm điên đảo giày vò. Trung giáo sư hai vợ chồng cũng đi theo chịu tội. Không phải sao, đem mèo rừng cái này làm cha đều làm sợ, hai tử vừa khóc, lông tơ đều nổ đi lên, trực tiếp không dám ở trong nhà chờ lâu. Đơn giản để cho người ta dở khóc dở cười. Tấu chương xong, chương 849, không ăn chay chương 849, không ăn chay lại hai ngày nữa. Công việc trên lâm trường bên kia tường gạch mắt nhìn thấy muốn không giới hạn. Trần Lăng trong lòng điểm này liên quan tới Quá Sơn Hoàng ngựa sức lực, sửng sốt bị trong nhà hai tiểu tổ tông làm ầm ĩ đến đè xuống không ít. Khang Khang và Nhạc Nhạc cái này hai hài tử, từ lúc lần trước quyết định hắn cái này làm cha ôm ấp, liền có chút nhằm vào hắn cái này đường cha người đến điên. Vương Tố Tố cùng Đỗ Quyên Phàm là ôm lâu hống không ở, tiểu giọng lập tức cất cao, khóc đến kêu một cái tê tâm liệt phế, khuôn mặt nhỏ nghẹn thông hồng, gân xanh đều đụng tới. Nhưng chỉ cần Trần Lăng cái này làm cha hơi dính tay, hắc, lập tức yên tĩnh, cái đầu nhỏ ủi a ủi. Rút thuốc tha thuốc thiết dựng không có vài tiếng, nhất định ngủ chắc chắn. Cái này hai tiểu hỗn đản, hợp lấy là cầm cha ngươi đương an hồn hương sai xử đâu. Trần Lăng dở khóc dở cười, cánh tay đều tê cũng không dám động, sợ đánh thức trong ngực hai cái này tiểu hoa nhi. Vương Tố Tố hai ngày này khó nghỉ được tốt, kỳ thật đi theo Trần Lăng, thân thể nàng đương nhiên không kém được, các loại đồ tốt không thiếu, thân thể nuôi phi thường tốt. Nhưng trông coi bé con, chủ yếu là tâm mệt mỏi. Hơn nữa còn là hai cái hài tử, hơn 6 tháng, chính là có thể gây thời điểm. Nếu không phải Tần Thu Mai cùng Triệu Đại Hải nàng dâu thường thường giúp đỡ, còn có Lương Hồng Ngọc lao thái thái mỗi ngày đến trông coi, chính Vương Tố Tố một người nhưng chịu không nổi. Ta càng gánh không được à, chắc không được mèo rừng như vậy sợ hãi, ra hỏa này, dày vò thời gian dài, đổi ta cũng phải điên. Chớ nói chi là ta đây là hai cái. Trần Lăng ôm hài tử, nói thầm trong lòng. Bất quá còn tốt, thời tiết rốt cục dần dần trở nên ấm áp lên. Khang Khang và Nhạc Nhạc cũng sắp có 7 tháng lớn. Bọn hắn thể cốt khỏe mạnh, viễn siêu cùng tuổi bé con. Trần Lăng cũng dám đem bọn hắn ra bên ngoài mang. Nhất là vụ trộm mang vào động thiên cho bọn hắn tẩy lễ một lúc sau, thì càng không sợ hay là thường xuyên mang theo ra ngoài dạ bộ, thường xuyên để cho người ta lại hắn, dắt chó đồng thời cũng lưu hải tử. Ngày này buổi trưa vừa qua khỏi, công việc trên lâm trường bên kia chuồng ngựa cũng nhanh không giới hạn. Hai cái bé con liền tỉnh ngủ bắt đầu không thành thật. Cái này không có cách, Trần Lăng liền mang theo bọn hắn đi công việc trên lâm trường bên kia tản bộ. Hai cái tiểu gia hỏa rất thích xem động vật, thích xem nhất là trong nhà hiệu sao, còn có nhị ngốc tử bọn chúng ba cái bay tới bay lui. Muốn lại nhị ngốc tử, gần nhất kia thật là trôi qua quá tự tại. Từ khi hạ tuyết lớn, cơ bản liền không ai quản chúng nó. Trần Lăng cũng không thế nào quản, ngoại trừ cố định cho ăn điểm đồ ăn, thêm điểm bữa ăn, khác toàn bộ nhờ chính bọn chúng đi săn. Hôm nay cũng là đúng dịp, buổi chiều mang theo hải tử quá khứ hoàng du thời điểm, nhị ngốc tử bọn chúng vừa lúc ở mà lại đang chuẩn bị tại công việc trên lâm trường bên này đi săn xuất kích đâu. Hiệu trận nơi này, chỉ gặp nhị ngốc tử thân hình khổng lồ như điêu, tiết lộ một thân bóng loáng không dính nước cứng rắn lông chim, kia đối màu hổ phách trong mắt, sắc bén hung ác, hướng hôi mông mông trong bầu trời một đâm, giống như khóa chặt cái gì đồ chơi. Trong cổ họng nó lộc cộc một tiếng ngắn ngủi kêu to, giống đạo kia chớp màu xám, siêu liền nhảy lên giữa không trung. Nó kia hai tùy tùng, hai con diều hâu, cũng theo sát lấy bịch bịch phóng lên tận trời. Ba chim ưng chim cắt tại buông xuống màu xám trắng dưới tầng mây, cùng ba thanh mở lưỡi đao phi đao, dương cánh, lao thẳng tới huyện thành phía đông kia phiến bị tuyết lớn che đến nghiêm nghiêm thật thật công việc trên lâm trường dốc phải. Lệ, không trung, nhị ngốc tử một tiếng nhọn lệ, nổ ra đầu run lên. Chỉ thấy nó cánh bỗng nhiên vừa thu lại, như cái võ lâm cao thủ thi triển thiên cân truy, thẳng tắp từ cao mấy chục mét địa phương hướng xuống nện. Trong rừng, một con hoáng mới từ lùm cây bên trong thò đầu ra, còn không có nhìn thanh đông nam tây bắc, đã cảm thấy một mảnh to lớn bóng ma quay đầu chụp xuống. Ngay sau đó cổ rễ mà đau đớn một hồi, kia nhị ngốc tử móc sắt giống như móng vuốt, đã thật sâu tiết tiến vào da thịt trong xương. Con hoáng liên thanh kêu thảm thiết cũng không kịp, liền bị cỗ này thiên quân rơi lực đạo mang đến nhào lộn trên mặt đất. Bốn vó run rẩy hai lần, mắt thấy liền đạp chân. Bên cạnh kia hai tùy tùng cũng không có nhà rỗi. Lông vũ phát xanh con kia lặng lẽ không có tiếng hơi thở sát mặt đất bay, nhanh đến mức giống đạo khói xanh. Một con chính bệnh lên mông mông tại tuyết trong ổ kiếm ăn gà rừng, vừa cảm thấy phong thanh không đúng, nghĩ về cánh, muộn. Thanh diều hâu móng vuốt nhanh như quỷ mị, phốc phốc liền cho nó tới lạnh tấu tim, gà rừng ngay cả dãy ruột đều mất đi. Con kia lông vũ mang theo màu vàng diều hâu thì càng bá đạo, trực tiếp để mắt tới một con tại cảnh tây chạng bên trên nhảy nhót hoa con sóc. Con sóc kia cơ linh, vừa định hướng trong thụ động chui, hoàng cánh nhưng bảng quét ngang, sửng sốt dùng cánh tay cho nó quạt cái lảo đảo, theo sát lấy móng vuốt rối ra, cùng bóp con gà con giống như liền cho nắm lấy. Con sóc kia tiểu tế cổ rát băng một tiếng, triệt để không có văng động. Ba manh cẩm, động tác gọn gàng, hung hãn đến không tưởng nổi. Ngầm riêng phần mình chiến lợi phẩm, vươn cánh, cũng không bay xa, liền ở công việc trên lâm trường trên không trầm thấp địa bàn xoáy, giống ba cái tuần sắt lãnh địa máy bay ném bom. Tư thế kia, phản phất tại cho dưới đáy bận rộn người khoe khoang. Hắc, đến cùng vẫn là Trần lão bản, cái này nuôi diều hâu chân thần, cùng máy bay, so máy bay chiến đấu về bị phong. Thợ hồ lao toàn định thúc ngậm đầu thuốc, khép mắt lại nhìn trên trời, trong tay bay danh gõ đến cục gạch bang bang bang. Cũng không nha, cái này móng ướt, so với sắt móc về nhanh nhẹn. Bổ nào về phía trước một cái chắc. Trước kia bọn ta trong thôn đều lại phú quý, nuôi chó nuôi ưng, không cần hắn mang theo đi săn, cái này chó cùng ưng liền đều có thể mỗi ngày cho hắn mang về đến không hết thịt, nhét đầy cái bao tử đều là việc nhỏ, hầu bao đều phải thăm dò đến tình lên. Ai biết, hắn không nỡ như vậy dùng, nuôi chó nuôi ưng kia cùng nuôi nhà mình hải tử giống như. Bất quá người ta cái này chó cùng ưng xác thực không chịu thua kém, trong nhà hộ viện có tác dụng, đi săn có tác dụng, còn có thể cho phú quý kiếm tiền đấy, cũng nên là trong nhà một phần tử. Bên cạnh cùng bùn hán tử cười cho bọn hắn những này về sau giảng thuật. Mấy cái quỷ Tây Dương cũng thấy choáng mắt. Hoa kiểu lão nhân lão hoàng trong tay một nửa cục gạch kém chút rơi trên bàn chân, miệng mở rộng bên khép lại. Giác Sơn càng là trong mắt trừng đến căng tròn, trong tay vừa rời lên tới gạch đầm một tiếng rơi về đống gạch, tóe lên một chủng xám. Hắn chỉ vào trên trời xoay quanh màu xám cự ảnh, miệng bên trong ố hát. Mi gột. Không ngừng, kia kinh hai sức lực, so tại phong lôi chấn trên núi gặp tà lúc cũng không kém là bao nhiêu. Ha ha ha, nhìn đem lão giác bị hủ. Quỷ Tây Dương chưa thấy qua việc đời a. Ta phú quý nhà trên bầu trời bay, trên mặt đất chạy, vậy cũng là thành tinh. Trên công trường lập tức vang lên một mảnh mang theo tự hào tiếng cười. Ê a, ê a. Trần Lăng trong ngực hai tiểu bảo bảo cũng là đi theo con mắt lóe sáng sáng, ê a đến ở nơi đó lung tung kêu la. Ngoài miệng kêu, tay nhỏ về đi theo không ngừng cào. Ôi, ta lập cái ai ra, cũng không thể ở phụ cận đây làm động tĩnh lớn như vậy, đừng kinh ngạc hiệu. Triệu Đại Hải vô đuổi, rát cuốn họng hô. Khá lắm, ba cái chim ưng là ra danh tiếng, làm hiệu vòng bên kia có chút ít bạo động. Chẳng ai ngờ rằng ai trước đây thích đi trên núi hoặc là bờ sông đi săn ba con chim ưng, hôm nay tại công việc trên lâm trường bên này bắt đầu gây sự. Nông trường bên trong những cái kia tạm thời an trí ở chỗ này liệu sao? Để ba chim ưng chim cắt cái này thông bay nhảy cho kinh lấy, mấy cái hiệu cái bất an đào lấy móng, đưa cổ hướng trên trời nhìn. Bất quá cũng còn tốt nhị hắc từ trước đến nay tương đối quản sự, có thể nói so với người quản được còn tốt. Lúc này chính mang theo nó kia một đám lớn tại công việc trên lâm trường bên trong tuần tra đâu. Nghe thấy Triệu Đại Hải kêu to, lỗ tai một chi lăng, trong cổ họng phát ra một tiếng trầm thấp ô. Khá lắm, cái này âm thanh ô ô chính là cùng hạ mệnh lệnh giống như. Mới vừa rồi còn tại công việc trên lâm trường bên trong top 5 top 3, truy con thỏ đuổi gà rừng mừng rỡ bầy chó, trong nháy mắt thu nạp. Đại thanh chó, chó săn, chó đất, còn có mấy đầu trai trai chó con non, rầm rầm gom lại nhị hắc sau lưng, bài diện mà chỉnh cùng kiểm duyệt giống như. Nhị hắc ánh mắt quét qua, kia uy thế, so huấn luyện viên về đủ. Nó nện bước trầm ổn bước chân, mang theo bầy chó không nhanh không chậm chiều Hiệu vòng đi đến. Bầy chó cũng thay đổi trận thế, mấy đầu hung nhất đại cẩu tự động tản ra, vòng quanh Hiệu ngoài vòng tròn vây chậm rãi tản bộ, ánh mắt cảnh giác quét mắt bốn phía rừng. Mấy cái không an phận tuổi trẻ Hiệu được vừa định đá hậu, nhị hắc đột nhiên ngẩng đầu, hướng về phía nó gầm nhẹ một tiếng, ánh mắt kia băng lãnh, mang theo không thể nghi ngờ cảnh cáo. Kia Hiệu được lập tức hiểu xỉu, ngoan ngoãn lùi về Hiệu bầy bên trong. Nhị hắc hắn thì đi đến Hiệu vòng cổng, hướng trên mặt đất một nắm sấp, như cái hắc thiết tháp giống như trấn ở nơi đó. Sau lưng nó, mấy đầu lão luyện thành thục đại cẩu cũng nằm xuống tới, liền giữ cửa ra vào. Có bọn chúng mấy cái hướng kia đâm một cái, mới vừa rồi còn có chút sao động nhỡ bầy, mắt thấy liền an tâm, khai ăn cỏ liệu, khai nhai lại. Bãi nốt cửu bên kia càng bất lo. Bầy cửu nhắc gan, trông thấy trên bầu trời bay manh cầm bốn là có chút hoảng. Nhưng xem xét bầy chó đến đây, nhất là nhị hắc hướng bãi nốt cửu bên cạnh một ngồi xổm, những cái kia be têu dê rừng cửu non, ngược lại không gọi. An tâm nhai lấy quả khô, thỉnh thoảng về cầm ôn thuận ánh mắt ngó nhị hắc, cùng tìm được chủ tâm cốt giống như. Gà Việt Nga càng là tinh cực kỳ. Đại Bạch Ngỗ lúc đầu cứng cổ muốn theo đi ngang qua chó con non khiêu chiến, xem xét nhị hắc kia đen kịt ánh mắt quét tới, lập tức đem cổ rụt về lại, thành thành thật thật bước đi thong thả nước đọng hoa bên trong đi. Bầy gà thì tại trong vòng kiếm ăn, ngẫu nhiên có ứng cái bóng lướt qua, bọn chúng cũng chính là ủ cục vài tiếng, cũng không quá kinh hoàng. So ra mà nói, những này ra cầm ngược lại là đã sớm quen thuộc nhị ngốc tử bọn chúng. Kỳ thật cũng thế, nhị ngốc tử loại này chim ưng, cùng trên núi diều hâu đều là ra cầm tiên địch. Đó là thật có huyết mạch đắc chế. Chim ưng vừa đến, rất nhiều nuôi trong nhà giống chim từng cái đàng hoàng cùng chim cút giống như. Hiện tại có nhị ngốc tử, gà Việt Nga bọn chúng ngược lại là nhanh nhất thói quen. Tuyệt không sợ, chỉ có Hiệu bầy dễ dàng nhất chấn kinh. Thích ứng cuộc sống ở nơi này, vẫn còn không có cùng trong nhà thành viên quen thuộc. Chỉ có thể nói đến cùng là trong núi tập quán lô mãng. Trong núi dưỡng thành su cắt tị hung bản năng vẫn còn ở đó. Phen này động tĩnh để trên công trường các hán tử thấy chực nhạc. Còn phải là nhị hắc ca. Cái này đồ chó hoang, so cái đội sản xuất dài về có tác dụng. Đúng thế, phú quý nhà bọn này ra súc, liền không có một cái ăn chay. Ngay cả nuôi gà vịt đều mẹ nó thành tinh. Nó ngó kia gà mái, đẻ trứng đều so nhà khác lại. Triệu Đại Hải ngậm lấy điếu thuốc quyển, xông trong vòng hồ, giáp sơn, lao hoàng, đừng ngây người. Cục gạch, rơi gật đầu. Các ngươi cái này làm việc, tuyệt không chăm chú, còn không bằng phú quý nhà nhị hắc, làm việc phải có cái kia sức mạnh, biết không? Mấy cái quỷ Tây Dương tranh thủ thời gian luôn cuống tay chân tiếp tục rời gạch, lao giác nhìn phía xa uy phong lấm lấm nhị hắc cùng ngay ngắn trật tự bầy chó, gia súc, mắt xanh tử bên trong lại là ngạc nhiên lại có chút rụt rè. Miệng bên trong tốt tốt thì thầm, bán bánh ngọt. Thế này sao lại là chó? Quả thực là thống soái. Chắc không được tìm Tử Kỳ Lân trước tìm bọn hắn nhà. Đầu kia so cái này càng lớn đại hắc cầu nếu là khởi sướng đi đến, đơn giản khó có thể tưởng tượng. Nhị hắc thính hai, tựa hồ nghe gặp, lười bênh vang mà lượm quỷ Tây Dương bên kia một chút, trong lỗ mũi phun ra một cô nóng hổi bạch khí. Ánh mắt kia cùng nhìn mấy cái sẽ động bùng cọc, tràn đầy giống loài phương diện bên trên cảm giác ưu việt. Tấu chương xong.